Chương 91, trung đại sư thể lực không được a, chương 91, trung đại sư thể lực không được a, khẳng định có 100, ngươi nhìn miệng của nó, còn có trước đó cái đuôi, tuyệt đối là 100 cân cấp bậc cự vật. 80 cân lớn thanh có thể để cho trung đại sư lưu lâu như vậy. Nói đùa sao? Ai, nói các ngươi không tin, mỗi con cá dây rủa lực đạo khác biệt, có 30-50 cân cá so 100 cân còn khó đối phó, có 6-70 cân cá mười mấy phút liền có thể lưu đi lên. Ta đồng ý, lần trước ta câu được đầu 8 cân cá chấm cỏ, 10 giây liền lên mở, chính ta đều không tin. Trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ thảo luận, Trung Nguyên tự nhiên là nhìn không thấy. Hắn chính cẩn thận từng ly từng tí cho cá hấp nước. Sợ sặc đến quá mạnh, đầu kia lớn cá chấm đen sẽ làm sao cùng dãy rùa. Từ từ sẽ đến, bảo đảm nhất. Xong rồi. Nhìn xem Trung Nguyên cho lớn cá chấm đen hấp nước động tác, Dương Đoạn Can thở dài một hơi nói. Nghe được Dương Đoạn Can nói như vậy, trực tiếp ở giữa người xem đi theo điên cuồng soát bình phong thành. Lễ vật cũng không từng đứt đoạn. Mặc dù đều là chút mấy lông hoặc một hai khối tiểu lễ vật, nhưng nhiều người lực lượng lớn. Chỉ chốc lát sau, hậu trường lễ vật thu nhập liền phá vạn. Trực tiếp ở giữa người xem nhân số cũng đột phá 5 vạn. Chỉnh thể số liệu ổn định tại chừng 5 vạn, không tiếp tục kéo lên. Chắc là rất nhiều người vừa tới công ty đi làm, không có cách nào nhìn trực tiếp. Sắc nước lớn cá chấm đen giống con cá chết lơ lửng ở mặt nước, chỉ có cái đuôi chậm rãi đung đưa, chứng minh nó còn sống. Đem lớn thanh kéo tới bên bờ, Dương Đoạn Can tự mình hỗ trợ chép cá. Làm đặc cấp đại sư, tài câu cá cao siêu, chép cá công phu tự nhiên không đáng kể. Một cái tinh chuẩn nghiên chép, trực tiếp đem lớn thanh đầu cá chép tiến vào chép lưới. Đầu cá tiến vào chép lưới, coi như nó dễ rửa thế nào đi nữa, cũng là phí công. Cùng A Dương liên thủ, hai người hợp lực đem lớn thanh kéo lên mở. Con cá này quá lớn, Liễu lao sư còn giống như không có câu qua như thế đại cự vật a. Cá sau khi lên mở, A Dương nói với Dương Đoạn Can. Dương Đoạn Can chừng A Dương một chút, "A Dương à, ngươi nói như vậy, có tin ta hay không chờ một lúc đem ngươi cầm đi cho Hàn Phong Nguyên làm mồi câu?" A Dương cười hắc hắc, đội vàng lui qua một bên. "Mau tìm cái cân đến đo cân nặng con cá này đến cùng đá trọng. Ta đều không kịp chờ đợi muốn biết số liệu. Muốn là vượt qua 100 cân, ta cho trung đại sư soát 100 khối lễ vật. Vượt qua 100 cân mới soát lễ vật." Ta liền không nhiều lời, đa trọng ta liền soát bao nhiêu tiền lễ vật, chỉ hy vọng có thể nhanh lên tìm tới cái cân đến sưng. Nhìn xem trung đại sư, mệt mỏi co quắp trên mặt đất thở, ha ha ha. Lưu 5-10 phút, hẳn là hư thoát. Trung đại sư thể lực không được a, bạn gái khẳng định không hài lòng, ha ha ha. Trung Nguyên bởi vì khí lực dùng qua đầu, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn hiện tại nào còn có dư chuyện khác, một lòng chỉ nghĩ kỹ tốt điều cả hô hấp của mình. Câu quá lớn cá người đều hiểu, cá vừa lên mở, mình có thể mệt mỏi thành cái dạng gì. Khác không để cập tới, hai tay cơ bắp kia dừng không ngừng run rẩy, ai cũng chạy không thoát. Còn tốt, có cái chi kỷ bạn gái Nguyên Phỉ Phỉ ở bên người. Nàng một bên giúp hắn lau đi mồ hôi, một bên nhẹ nhẹ xoa cánh tay của hắn. Ai nha má ơi, sáng sớm liền vung thức ăn cho chó, thật dính nhau. Như thế tú ân ái thật được không? Ta điểm tâm cũng còn không ăn đâu, trước hết ăn một bụng thức ăn cho chó. Ta nói câu công đạo, các ngươi đây là kéo cừu hận. Trần chùi ghen ghét ta. Ta cũng nói câu công đạo, trung đại sư bạn gái dáng người là thật động. Ha ha, điển hình bề ngoài hiệp hội, chỉ chú ý mọi tử dáng người. Hâm mộ à, hâm mộ trung đại sư có tốt như vậy dáng người bạn gái. Ta nếu là cũng có dạng này bạn gái liền tốt. Trên lầu vị kia, bạn gái của ngươi là xe tăng sao? Ngươi đi luôn đi. Mưa Đạn Nguyên bản còn đang thảo luận cá lớn nhỏ, kết quả Nguyên Phỉ Phỉ vừa xuất hiện tại trong màn ảnh, chủ đề hoàn toàn biến thành thảo luận nàng. Cũng không có cách, ai bảo nàng là trong màn ảnh duy nhất nữ sinh đâu. Chờ Trung Nguyên hơi thở ra hơi, Nguyên Phỉ Phỉ liền lui sang một bên. Trực tiếp ở giữa khán giả lúc này mới đem chủ đề quay lại đến đầu kia lớn cá chấm đen bên trên. Trung Nguyên đứng dậy xem xét mình câu đi lên cự thanh lúc, A Dương mang theo đập chứa nước lão bản đi tới. Lão bản vai phải khiêng cái cân, tay trái mang theo cá thủng. Như thế đại cá chấm đen. Lão bản đến gần nhìn thanh thanh cá kích thước, kinh ngạc không thôi, thật sự là câu đi lên. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, hoài nghi có phải hay không đám người này tại mình không có chú ý thời điểm bụng trộm thả lưới bớt. Đương nhiên, loại này hoài nghi cũng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Bởi vì hắn rõ ràng, Dương đại sư tuyệt sẽ không làm loại này chuyện mất mặt. Vung xuống cái cân, dọn xong cá thủng, tại bao lưu xuyên cùng A Dương phối hợp xuống, cá bị ném vào trong thùng. 42-65 kg. Lão bản báo ra trên cái cân số lượng. Mới 167 cân. Không phải hẳn là 200 cân sao? Chơi ạ, 167 cân còn ít ta. Vừa nhìn liền biết là không quá câu cá người xem a. 167 cân đã rất lợi hại, ta dám đánh cược, trực tiếp thời gian không ai câu qua vượt qua 150 cân cá. Nói nhảm, năm ngoái ta liền dùng biển can câu lên tới qua một đầu 200 cân cảm cá. Dùng biển can câu 200 cân cá xác thực có thể khoe khoang, ngươi có bản lĩnh đài câu cái 100 cân cho ta xem một chút. Ta cũng đã sớm nói, đầu này cự thanh cũng liền 160 cân tả hữu, xem ra ta là đoán đúng rồi. Vẫn là hàng cá tử ánh mắt chuẩn. Lão bản báo xong số, hỏi Dương Đoạn Can, "Dương đại sư, con cá này thật sự là vị tiểu huynh đệ này câu đi lên?" Dương Đoạn Can hỏi lại, "Thế nào, ngươi cảm thấy hắn câu không lên cá lớn như thế?" Lão bản vội vàng giải thích, "Ta cái nào dám hoài nghi hắn, là hắn hôm qua đem ta dê cho câu đi. Ta chỉ là xác nhận một chút, nếu như là hắn câu, con cá này về ta." Dương Đoạn Can, "Cái gì?" Lão bản đem ngày hôm qua cùng chuyện ngày hôm nay cho Dương Đoạn Can nói một lần. Dương Đoạn Can nghe xong thẳng đổ mồ hôi lạnh. "Ngươi lai, trải qua phen này đỏ sức, con cá này cuối cùng còn không thuộc về Trung Nguyên, mà lại tối hôm qua ăn dê, đúng là Trung Nguyên dùng câu cá đổi. Tốt à, về ngươi, không trải qua trước thả cá hộ bên trong đuôi, chờ một lúc còn muốn cùng cái khác đại sư so đâu. Dương Đoạn Can bất đắc dĩ nói, như thế đại cá chấm đen, riêng là khối kia cá chấm đen thạch liền có thể bán không ít tiền. Không nghĩ tới Trung Nguyên cùng đập chứa nước lao bản nói xong, câu cá về đập chứa nước lao bản tất cả. Không có vấn đề, không có vấn đề, ha ha ha. Lao bản vui tươi hớn hở mới. Không cần tốn nhiều sức liền đạt được như thế đại cá chấm đen, hắn có thể không cao hứng sao? Bao Lưu Xuyên hỏi lão bản, các ngươi chỗ này còn có so đầu này càng lớn cá sao? Lão bản đáp, hẳn là còn có đi, năm trước bao phủ qua một đầu 240 cân cá chấm đen, bên trong khả năng còn có không chênh lệch nhiều, số lượng cũng không rõ ràng. Còn có 240 cân lớn cá chấm đen. Tin tức này vừa ra, trực tiếp ở giữa khán giả kích động không thôi. Trung đại sư, cho ta câu nó. Coi như cá không về ngươi, nhưng chỉ cần ngươi có thể câu lên 200 cân cá chấm đen, ta liền cho ngươi soát 1000 lễ vật. Nói 102. Chương 92, nguyên lai kiếm tiền nhanh như vậy chương 92, nguyên lai kiếm tiền nhanh như vậy đáng tiếc hôm qua không có gặp được cá lớn như thế, không phải trực tiếp phát tải. Trung đại sư cố lên à, ngàn vạn không thể để cho vạc lớn câu được 240 cân tự thành. Tin tức này đối những người khác tự nhiên là tin vui, nhưng đối Trung Nguyên tới nói lại không tốt lắm. Câu cá lớn, thật sự là quá mẹ nó mệt mỏi. Đến bây giờ, trên cánh tay của hắn cơ bắp còn thỉnh thoảng run rẩy. Trung đại sư câu được như thế một đầu lớn. Hàn Phong Nguyên đồ đệ chẳng biết lúc nào đi tới, nhìn thấy còn không có nhập bảo vệ cự thành, thuận miệng nói: Bao Lưu Xuyên hỏi đối phương, Phong Nguyên lão sư bên kia tình huống như thế nào? Hàn Phong Nguyên đồ đệ đáp, câu được đầu cá chấm cỏ, đại khái 30 cân tả hữu. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, tựa hồ chỉ là đến xem Trung Nguyên câu được bao lớn cá. Hắn vừa đi không lâu, chỉ nghe thấy Hàn Phong Nguyên bên kia chuyển đến bịch bịch thanh âm, đó lấy, từng vòng gợn sóng ở trên mặt hồ đẩy ra. Trung Nguyên cùng Dương Đoạn Can bất đắc dĩ lẫn nhau, không cần phải nói, đây cũng là vạc lớn lão sư đang đánh ổ hôi bi, cười chết ta rồi, vạc lớn lão sư đây là làm gì vậy, lại dâng nước liền thật muốn chìm người chết. Vạc lớn lão sư bên trên cá, đây là tại bổ ổ đâu? Đúng đấy, có cái gì ngạc nhiên, không phải liền là bổ cái ổ sao? Trung đại sư, chỗ câu cá về sau chuyển 2 mét, đừng đợi lát nữa bị sung chạy. Ha ha ha, ta muốn cười đau sốc hồng, vạc lớn lao sư đây là tại trả thù a. Hàn Phong Nguyên bổ ổ kéo dài một hồi lâu mới ngừng. Chờ Hàn Phong Nguyên không bổ ổ, Trung Nguyên mới một lần nữa cầm lấy cần câu. Trung đại sư, không còn nghỉ ngơi một lát? Dương Đoạn Căn hỏi. Trung Nguyên lắc lắc cánh tay, so vừa mới bắt đầu tốt hơn nhiều, chỉ cần không còn tới này loại 7-80 cân đại gia hỏa, hẳn là có thể chịu đựng được. Vừa rồi nghỉ ngơi mười mấy phút, thể lực khôi phục được coi như không tệ. Từ từ sẽ đến, cũng không có vấn đề. Bóp mồi, ném can. Có thể là Hàn Phong Nguyên vừa đánh qua ổ, cũng có thể là bởi vì vừa rồi lưu cự thanh động tĩnh quá lớn, Trung Nguyên bên này mười mấy phút đều không có cá tán câu. Nhấc lên gậy tre, một lần nữa bóp mồi, lần nữa ném can. Lơ là dựng đứng lên. Đồng nhiên, Trung Nguyên xoay người, song tay cầm thật chặt cần câu. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Dù sao lơ là vừa mới đứng lên, làm sao có thể liền có cá mắc câu. Nhưng rất nhanh, loại suy nghĩ này người liền bị hiện thực đánh mặt. Đứng lên lơ là không có dừng lại, lại chậm rãi chìm xuống. Đến lúc cuối cùng một tuyến quang ảnh biến mất tại dưới nước, Trung Nguyên đông nhiên nhấc lên cần câu. Mèo nhất thanh, dây câu lần nữa phá vỡ mặt nước yên tĩnh. Ai nhà ta đi? Bên trên cá. Trung đại sư thực nhu, vậy mà có thể dự cảm trước. Khẳng định không phải dự cảm, có thể là phát hiện phao chìm xuống phương thức cùng trước đó khác biệt. Đối đầu, chỉ là chúng ta đều không để ý đến, chỉ có Trung đại sư chú ý tới. Loại tình huống này, đối với thường câu cá bằng hữu tới nói, cũng không hiếm lạ. Đó là một loại trực giác, cảm giác được phao vào nước sau tình huống không thích hợp, hoặc là treo lại tạp vật, hoặc là chính là cá cắn câu. Rất rõ ràng, Trung Nguyên câu điểm xuống không có tạp vật. Như vậy còn lại duy nhất khả năng chính là cá cắn câu. Cho nên, Trung Nguyên mới có thể tại mọi người không có lưu ý lúc sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không phải là đầu đại gia hỏa. Đập chứa nước lão bản không đi, hắn cũng nghĩ nhìn Trung Nguyên câu cá lớn. Dương Đoạn Căn nói, xem ra cá mặc dù không có cự thanh lớn như vậy, nhưng cũng không nhỏ, Trung đại sư lợi hại, đối phó cá lớn quả nhiên có một bộ. Con cá này xác thực so ra kém đầu thứ nhất cự thanh lớn. Chính Trung Nguyên cũng có thể cảm giác được. Nhưng vấn đề là, nó cũng không nhỏ a. Hắn chỉ có thể nắm thật chặt cần câu, không cho nó bị cá kéo xuống nước. Mười mấy phút sau, cá rốt cục lộ ra mặt nước. Hàng cá tử, mau tới giám định một chút, đầu này cá chấm đen đa trọng. Hàng cá tử người đâu? Chạy. Đến rồi, con cá này đại khái 40 cân tả hữu đi. 40 cân? Quá nhỏ, không đáng chú ý a. Đúng a, cái này cũng quá nhỏ, so trước đó thiếu một nửa. Các ngươi có phải hay không bị Trung đại sư làm hư rồi? 40 cân cá còn chê bé. Cũng liền Trung đại sư trực tiếp ở giữa dám nói như thế, đội khác trực tiếp ở giữa sớm bị phun thẳm rồi. 40 cân cá sát thực so ra kém 80 cân khỏe mạnh. Nhưng lưu con cá này, Trung Nguyên cũng phí không ít tỉnh. 22.31 kg. Cá vừa lên mở, lập tức bị ném tiến cá thùng cân nặng. Xương sống nặng, lập tức thu nhập hộ lưới. Cái này hai đầu lớn cá chấm đen, đập chứa nước lão bản quyết định mình bán. Dù sao cuối năm muốn làm đến lớn cá chấm đen quá khó khăn. Khó được hôm nay có Trung Nguyên dạng này sống lôi phong. Trung Nguyên đi xuống chỗ câu cá, đi vào Nguyên Phỉ Phỉ bên cạnh, Phỉ Phỉ, ngươi giúp ta câu một lát, ta uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật Trung Nguyên có thể để Dương Đoạn Can làm thay. Nhưng nếu như bên trên cá, sợ Phong Nguyên lão sư sẽ cảm thấy không công bằng. Đã như vậy, liền để Nguyên Phỉ Phỉ hỗ trợ câu đi. Không lên cá cũng không có việc gì. Thật bên trên cá, Phong Nguyên lão sư hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Wow, Trung đại sư bạn gái ra trận. vui vẻ. Ha ha ha, rốt cục có thể quang minh chính đại nhìn mỹ nữ câu cá. Mỹ nữ, câu cái đại gia hỏa cho Trung đại sư nhìn một cái. Nếu có thể vượt qua Trung đại sư, ta hôm nay trực tiếp soát 1 vạn lễ vật. Ta đi, ta soát 100 vạn. Ngươi cảm thấy Trung đại sư bạn gái có thể câu lên siêu 80 cân cá? Đúng đấy, có gan ngươi nói chỉ cần Trung đại sư bạn gái câu được cá, ngươi liền soát 1 vạn lễ vật. Đi, lao tử soát liền soát, chỉ cần Trung đại sư bạn gái có thể lên một đầu cá chấm đen, mặc kệ lớn nhỏ, ta liền soát 1 vạn khối lễ vật. Bao Lưu Xuyên phụ trách trực tiếp sự tình. Hắn không nghĩ tới, Nguyên Phỉ Phỉ câu cá sẽ khiến như thế lớn tiếng vọng. Có mấy cái câu bạn nói Nguyên Phỉ Phỉ bên trên cá liền soát lễ vật, lớn nhất một bút lại muốn soát 1 vạn khối. Bao Lưu Xuyên lập tức đem tin tức này nói cho Trung Nguyên. Trung Nguyên nghe xong rất im lặng. Mình liều sống liều chết câu cá lớn, cũng đã thu 1 vạn khối lễ vật. Nguyên Phỉ Phỉ chỉ cần câu được cá chấm đen, liền có thể chí ít thu 2 vạn, thế đạo này. Khó trách rất nhiều nữ sinh muốn làm nữ lưới đỏ, nguyên lai kiếm tiền nhanh như vậy. Đương nhiên, Trung Nguyên sẽ không để cho Nguyên Phỉ Phỉ đi làm cái gì nữ lưới đỏ. Không cần thiết. Mà lại Trung Nguyên tin tưởng đại đa số nữ lưới đỏ tiền tới cũng không sạch sẽ. Lại nói, Nguyên Phỉ Phỉ tính cách cũng không thích hợp làm nữ lưới đỏ. Đã Nguyên Phỉ Phỉ đang câu cá, Dương Đoạn Can cũng không có gì tốt quan sát. Coi như là Trung Nguyên để bạn gái chơi đùa. Dù sao nhìn nàng ném can động tác đều rất là nhạt. Sau đó hắn đi vào Trung Nguyên bên này, tìm 2 cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống. Trung đại sư, ta nghĩ thỉnh giáo một chút, ngươi sao có thể liên tục câu đến cá lớn? Trung Nguyên nhún nhún vai, vận khí tốt đi. Dương Đoạn Can thần thần bí bí nói nhảm, nào có mỗi lần đều vận khí tốt như vậy. Khẳng định là dùng cái gì bí chế con mồi hoặc nhỏ thuốc đúng hay không? Chuyên công cá lớn cái chủng loại kia nhỏ thuốc. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Dương Đoạn Can lời này thật cũng không nói sai. Trung Nguyên xác thực thực dụng đặc chế cỏ xanh nhỏ thuốc. Ha ha, nếu không chúng ta đi xem một chút Hàn đại sư tình huống bên kia. Chương 93, một con dê liền muốn thu mua ta. Chương 93, một con dê liền muốn thu mua ta. Trung Nguyên không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là quả quyết nói sang chuyện khác. Có một số việc nói không rõ. Nói không rõ biện pháp tốt nhất chính là không nói, để cho người ta đi đoán, suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn luôn có thể tìm cho mình cái lý do hợp lý. Gặp Trung Nguyên không muốn nói, Dương Đoạn Can cũng không coi truy vấn, dù sao mỗi cái câu cá người đều có mình độc môn phối phương. Hắn còn nói, chớ đi, Phong Nguyên lão sư nếu là bên trên cá còn tốt, không có bên trên cá nhiều người như vậy quá khứ, sợ hắn đến lúc đó trách ta hụ chạy cá. Trung Nguyên, không đến mức a. Dương Đoạn Can cười khổ, ngươi đi làm nhưng không có việc gì, ta đi lại không được, hôm qua không thấy được sao. Không có câu được ta trong ao cá lớn còn nói ta không có thả cá đi vào. Đã Dương Đoạn Can không muốn đi, Trung Nguyên cũng không bắt buộc. Hắn móc ra khói, đốt quất. Dương Đoạn Can không hút thuốc lá, liền không cho hắn. Vừa rút 2 cái, chỉ nghe thấy Nguyên Phỉ Phỉ hô to gọi nhỏ, bên trên ca à, ta bên trên ca à, thật là tốt đẹp lớn. Vừa hô vừa kéo lấy cần câu hướng trên bờ chạy. Nàng không có Trung Nguyên kinh nghiệm, sợ mình bị cá lôi xuống nước. Đây cũng quá mánh người ta. Trực tiếp kéo lấy cần câu chạy, không sợ gậy che đoạn sao. Ha ha ha, thấy được chưa, đây chính là mội tử câu cá, kỹ thuật kém xa còn tốt cần câu chất lượng quá cứng, không phải đoạn không thể. Giống như cá cũng không lớn nha, nàng một người liền có thể kéo lấy chạy. Nóa, chẳng lẽ cá còn chọn người? Biết là mội tử, liền phái đầu tiểu nhân đến mắc câu. Chuẩn bị khen thưởng tặng quà các minh đệ, chuẩn bị xong. Ha ha, chưa chắc là cá chấm đen đâu, ta nói chính là cá chấm đen mới tặng lễ vật, nhớ kỹ. Nguyên Phỉ Phỉ trước đó câu cá chưa từng dạng này qua. Lần này phản ứng như thế lớn, còn rất thô bạo chủ yếu vẫn là bởi vì Trung Nguyên. Trung Nguyên không ở bên một bên, trong nội tâm nàng không chắc. Nếu như Trung Nguyên ở bên cạnh trông coi, nàng khẳng định sẽ từ từ lưu cá, cũng không sợ cá chạy. Vậy đại khái chính là ỷ lại tâm lý đi. 3 phút sau, một đầu đước chừng 5 cân tiểu thanh cá bị Nguyên Phỉ Phỉ trực tiếp kéo lên bờ. Ngay cả chép lưới đều vô dụng bên trên. Lại nói, dùng số 8 giây câu đối phó như thế cái tiểu gia hỏa, xác thực không cần đến chép lưới. Trung Nguyên, ngươi nhìn, ta câu được một đầu lớn cá chấm đen nha. Nguyên Phỉ Phỉ vui vẻ đối Trung Nguyên nói. Đang khi nói chuyện, nàng vẫn không quên giơ lên trong tay cá biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Cái này tựa hồ là nàng lần đầu câu được cá chấm đen. Biểu hiện như vậy cũng không ra ngoài ý định. Không sai không sai, con cá này thật sự là lớn, nuôi cái 20-30 năm, tuyệt đối có thể vượt qua Trung đại sư trước đó câu đầu kia. Ha ha, còn cố ý đưa cho Trung đại sư nhìn, ta cũng là phục. Trung đại sư bạn gái thật đáng yêu a. Ta cũng nghĩ tìm một cái đã yêu câu cá lại đáng yêu như vậy bạn gái. Cá lớn không lớn ta không quan tâm, Trung đại sư bạn gái có thể hay không yêu ta cũng không quan tâm. Ta liền muốn biết những cái kia nói muốn soát lễ vật người đến cùng lúc nào độc thủ. Đúng a, chờ đã nửa ngày, muốn soát lễ vật tranh thủ thời gian, đừng chỉ nói không luyện. Gấp cái gì, lão tử ngay tại nạp tiền đâu. Đúng đấy, nạp tiền không dùng thời gian sao? 1 phút sau, thật là có người bắt đầu soát lễ vật, mà lại vừa ra tay chính là mấy trăm đại lễ. Trong đó có người một lần soát 1 vạn. Có tiền, thủ hào a. 1 vạn khối nói soát liền soát, phục. Tính ngươi nói lời giữ lời. Hắc hắc, lão tử khi nào nuốt lời qua. Nếu là Trung đại sư có thể câu lên 100 cân, lão tử lại soát 1 vạn cho ngươi nhìn một cái. Quỷ nghèo, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là phú hảo. Phách lối a, thật phách lối, có tiền chính là tùy hứng, hâm mộ thổ hào đại lão. Nguyên Phỉ Phỉ cũng không biết, cũng bởi vì câu được đầu cá chấm đen lên mở, liền nhận được 2 vạn lễ vật. Vui vẻ đem cá để vào cá bảo hộ, nàng phát hiện Trung Nguyên đi tới, nhìn nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị tự mình động thủ câu. Nguyên Phỉ Phỉ cũng không đoạt danh tiếng, chủ động lui sang một bên chỗ thoáng mát, xuất ra nước đá uống. đầu tử, lợi hại. Bao Lưu Xuyên hướng Nguyên Phỉ Phỉ giơ ngón tay cái lên. Nguyên Phỉ Phỉ cười khanh khách nói, tạm được, kỳ thật hôm qua câu cá càng lớn đâu. Tấm thẻ gật đầu, đúng, ngày hôm qua liên dùng so cái này cá chấm đen lớn hơn, bất quá vẫn là muốn chúc mừng tẩu tử giải tỏa loại sản phẩm mới. Nguyên Phỉ Phỉ hơi có vẻ ngượng ngùng, lần sau có thể câu càng lớn thì tốt hơn. Trở lại câu vị Trung Nguyên nhẹ khẽ hít một cái khí, đừng đến đại gia hỏa, đến mấy đầu mười mấy 20 cân liền tốt. Đã có đầu 80 cân đại gia hỏa, từ trước mắt nhìn, Hàn Phong Nguyên khả năng đuổi không kịp mình. Đại đuổi không kịp, chỉ có thể truy tổng trọng lượng. Dạng này, mình chỉ cần lại câu mười mấy 20 đầu, hẳn là có thể bảo đảm thắng Hàn Phong Nguyên. Ai, Trung đại sư một mực mạnh như vậy sao? Ngươi không biết, hắn liền thích trong lúc vô hình khoe khoang. Chúng ta nghĩ câu đại gia hỏa, cả một đời cũng khó khăn, Trung đại sư lại câu ngán, đây là cái đạo lý gì? Trung đại sư không phải câu ngán, là thể lực theo không kịp. Cũng thế, liên tục bên trên cá lớn, thân thể sát thực không chịu được nổi. Đập chứa nước lão bản nghe xong Trung Nguyên, lập tức hô, "Đường à, Trung đại sư, ngươi nhiều câu mấy đầu, nếu như ngươi có thể câu lên 100 cân lớn cá chấm đen, ta hôm nay cho ngươi thêm một con dê." Trung Nguyên nhịn không được nhả rãnh, "Ngươi coi ta là gì người? Một con dê liền muốn thu mua ta, còn để cho ta nhiều câu mấy đầu? Ta mệt mỏi sụp đầu ngươi phụ trách ta." Nghe được Trung Nguyên bực tức, bên bờ đám người toàn vui vẻ. Trung Nguyên vốn đã mệt đến ngất ngư, không muốn lại liều đại gia hỏa, kết quả đập chứa nước lão bản tới một câu như vậy. Trực tiếp thời gian người xem nghe được đập chứa nước lão bản, cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được. Lão bản không có đem ngươi trở thành người nào, chỉ là không coi ngươi là người mà thôi. Không đúng, lão bản vẫn là coi Trung đại sư là người, chỉ là xem như công cụ người. Trung đại sư quá thảm rồi, dùng tiền mua tội thủ. Ta nếu là tại chỗ bẻ gãy gậy che rời đi, không nhận ký này. Ha ha, ngươi cái tên này thật đùa, không nhìn thấy Trung đại sư câu cá đoạn can, cũng muốn lấy để chính Trung đại sư gãy can. Bóp mồi, ném can, lại bắt đầu lại từ đầu sau thứ nhất can. Trung Nguyên cũng không có trông cậy vào có thể lên cá. Dù sao vừa rồi Nguyên Phỉ Phỉ câu chính là đầu tiểu thanh cá, nhưng hiện thực hết lần này tới lần khác thích nói giỡn. Lơ là đứng lên không có mấy giây, một cái xinh đẹp nghiêng chìm hất phiêu, trực tiếp để cần câu cùng dây câu kéo thành một đường thẳng. Trung Nguyên phản ứng mặc dù nhanh, lúc này nghĩ sách can đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Được rồi, Trung Nguyên nói một câu, sau đó trực tiếp bắt đầu kéo co. Chi chi âm thanh âm vang lên. Ai nha, Trung đại sư quả quyết từ bỏ bên trên cá, đều kéo co trả hết cái gì cá, không bằng kéo co đem tuyến kéo đứt, một lần nữa chuẩn bị câu tổ. Đúng đấy, vừa nhìn liền biết không phải cá con. Nếu như là cá con, ngươi cảm thấy Trung đại sư sẽ từ bỏ sách can? Không có cách, đoán chừng Trung đại sư cũng không nghĩ tới cá chấm đen sẽ ngay cả can. Chủ quan, không biết con cá này đa trọng, vạn nhất là cái trăm cân đại gia hỏa, vậy liền rất tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì, hiện tại gắng gượng lấy cần câu, ta dám cam đoan cần câu sẽ đoạn. Chương 94, bằng hữu của ta vì câu cá, tỉnh thân gia hộ. Chương 94, bằng hữu của ta vì câu cá, tỉnh thân gia hộ. Số 8 dây câu, vẫn là trải qua hệ thống cường hóa, sao có thể dễ dàng như vậy liền căng nước. Con tốt, xem ra cá không phải đặc biệt to lớn. Cứng rắn rút 10 giây đồng hồ, cá thoát câu. Trung đại sư, ngươi cảm thấy con cá này lớn bao nhiêu? Dương Đoạn Can hỏi. Trung Nguyên lắc đầu, khó mà nói, cảm giác chí ít có hơn 30 cân. Dương Đoạn Can, không nhỏ cá, kéo co chỉ có thể để nó chạy. Dương Đoạn Can mặc dù không có câu qua hơn 80 cân đại gia hỏa, nhưng 3-40 cân cá chấm đen câu qua không ít, biết một khi kéo co, đại cục đã định. Vô luận như thế nào cố gắng, cuối cùng cá vẫn là sẽ chạy. Một bên đập chứa nước lão bản chắt lưỡi nói, đáng tiếc, 30 cân cá lớn cũng có thể bán không ít tiền đâu. Nhìn bộ dáng kia của hắn, so Trung Nguyên còn hối hận. Câu cá không chạy cá, kia không gọi thật câu cá người. Ai muốn nói chưa từng chạy qua cá, đây tuyệt đối là khoác lác. Trung Nguyên chạy cá, đã không phải là chuyện mới mẻ. Thú hổ, lần này là hắn chủ động kéo co thả chạy. Nhìn đồng hồ, đã qua hơn 2 giờ. Trung Nguyên thu hoạch còn rất ít, 2 đầu lớn cá chấm đen, 1 đầu tiểu thanh cá. Cùng hôm qua so sánh, trên lệnh rõ ràng. Nhưng cũng không có cách nào. Đầu thứ nhất cá liền hao hắn sắp đến 1 giờ. Đầu thứ hai cũng dùng hơn nửa giờ. Ngoại trừ tốn thời gian bên trên cá, Hàn Phong Nguyên nặng ổ cũng đối Trung Nguyên tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mười mấy 20 phút không có cá tiến ổ, nghĩ câu cũng câu không đến. Chạy cá về sau, Trung Nguyên không có nóng lòng lần nữa ném can, mà là bắt đầu một lần nữa làm câu tổ. Số 8 tuyến không cần thiết đổi như thế cần a. Trung đại sư đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đã lên 2 đầu đại gia hỏa, kéo co chạy 1 đầu, vạn nhất câu tổ bị hao tổn không có phát hiện, lần sau bên trong đại gia hỏa khẳng định đoạn. Vẫn là ta tiết kiệm, câu tổ không câu đoạn ta là sẽ không đổi. Ngươi chạy cá cũng liền 1-2 cân, Trung đại sư chạy cá có thể giống nhau. Ai nói 1-2 cân, rõ ràng nửa cân cá đều có thể chạy, được không? Trung Nguyên chính đang bận biểu chỉnh lý sợi câu cá tổ. Đột nhiên, Hàn Phong Nguyên bên kia lại bắt đầu ném mồi đánh ổ, trên mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Hẳn là câu được cá sau lại bổ ổ. Dương Đoạn Can nhìn Hàn Phong Nguyên bên kia, thuận miệng nói: "Kia bổ ổ động tác nhưng thật là lớn, tựa như trực tiếp hướng trong nước ném hòn đá đồng dạng." Cũng may mọi người cách xa nhau hơn 100 mét, ở giữa còn cách một khối đồ xuất hoang ngọn cây, cản rơi một chút ảnh hưởng, không phải bên này khẳng định càng thụ ảnh hưởng. Câu một con cá liền phải bù một lần ổ, từ đầu tới đuôi, số 550 vị đã bổ hai về ổ nói như vậy, hắn đã câu đi lên 2 đầu cá. Trung Nguyên túi đầu chuyên tâm cột lưới câu, trong lòng suy nghĩ, Hàn đại sư cũng câu được 2 đầu, xem ra ta phải thêm chút sức. Không rõ ràng Hàn bạc lớn nơi đó cá lớn bao nhiêu, không muốn thua, liền phải tiếp tục bên trên cá. Tuyến tổ chuẩn bị hoàn tất về sau, Trung Nguyên bắt đầu dùng xoa mồi pháp bổ mình ổ không bổ không được à, hàn bạc lớn kia ổ liệu hạ quá ác, cá đều bị hủ chạy. Xoa mấy can về sau, hoa tử bên trong bắt đầu nổi lên. Không cần phải nói, cá tới. Một lần nữa xoa một can ngồi, hất lên can, vào nước. Lần này không có gặp được nửa đường đoạn ăn, chờ đại khái một phút, lơ là rốt cục có động tĩnh. Đầu tiên là dừng lại một chút, tiếp lấy lơ là đàn hồi. Trung nguyên cấp tốc xách can. Mèo nhất thanh, bên trong cá á. Dây câu vạch phá mặt nước, thẳng đến đập chứa nước chỗ sâu phóng đi. Trung nguyên đem cần câu ổn tại chỗ câu cá bên trên, ôm chặt lấy. Can sao cuồn vũ không thôi. Con cá này không nhỏ a. Dương đoạn can thấy thế nói. Đập chứa nước lão bản ở một bên nhắc nhở, Trung đại sư, đừng để nó lại chạy nha. Trực tiếp ở giữa khán giả nghị luận ầm ĩ, ha ha, đập chứa nước lão bản hiện tại quan tâm nhất chính là Trung đại sư. Đây mới là chân ái, Trung đại sư bạn gái đơn thuần ngoài ý muốn. Đập chứa nước lão bản quá đùa, ngay từ đầu không cho Trung đại sư câu, hiện tại lại ngóng trông hắn đừng chạy cá. Lão bản là coi Trung đại sư là công cụ người, tự móc tiền túi tìm thai vạ cái chủng loại kia, ha ha. Trung Nguyên đương nhiên sẽ không lại như lần trước như thế để cá chạy. Ổn định cần câu, dùng sức kéo về phía sau, cố gắng khống chế lại cá. Hai hơn 10 phút sau, một đầu cá chấm cỏ nổi lên mặt nước. Cỏ này cá cái đầu cùng trước đó đầu kia lớn cá chấm đen không sai biệt lắm, bụng phình lên, hiển nhiên là ăn đến không ít. Chờ cá chấm cỏ bị lưu đến bên bờ, mọi người lúc này mới chú ý tới cá chấm cỏ kia tròn vào bụng. Cái này bụng như thế lớn, đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật a? Cỏ này bụng cá sợ là có 7-8 cân a. Không cần đoán, khẳng định là từ hàn bạc lớn lao sư trong ổ trốn tới cá. Như thế đại cá chấm cỏ đều ăn thành dạng này, hàn bạc lớn lao sư đến cùng hạ nhiều ít ổ liệu. Ta đoán chí ít 30 cân đi. 30 cân? Ngươi xem thường hàn bạc lớn lao sư. Một chậu liền 30 cân. Chí ít 100 cân ổ liệu. Cá bị để vào cá thùng, bên trên cái cân một xương. 20.5 1 kg. Đập chứa nước lao bản tuyên bố cá chấm cỏ trọng lượng. Hơn 40 cân cá chấm cỏ, xác thực không nhỏ. Sau đó, cá bị để vào cá hộ. Trung Nguyên tiếp tục hắn thả câu. Mười mấy phút sau, lại một đầu cá chấm cỏ mắc câu. Đầu này cá chấm cỏ bụng cùng trước một đầu đồng dạng lớn, nhưng trọng lượng chỉ có 35 cân tả hữu. Ngồi tại câu trên đài, Trung Nguyên nhìn về phía Hàn Phong Nguyên phương hướng, ta rất muốn biết Lý lao sư đến cùng hạ nhiều ít ổ liệu, những này cá làm sao đều ăn đến như thế no bụng. Cá bụng xác thực khoa trương, câu được nhiều như vậy cá lớn, lần thứ nhất nhìn thấy ăn thành như vậy. Còn tốt chính mình dụ cá hiệu quả không tệ, không phải những này cá căn bản sẽ không tiến mình ổ. Dương đoạn can cười hỏi, lúc ngươi tới không thấy được Hàn đại sư đổ đệ lưng cái kia túi lớn. Trung Nguyên, thấy được, không phải nói bên trong đựng là đồ đi câu sao? Dương đoạn can cười nói, nào có cái gì đồ đi câu, tất cả đều là ổ liệu, tất cả đều là bắp ngô hạt. Ngươi cho rằng hắn tại sao tới đến so ngươi muộn, còn không phải đi mua bắp ngô đi nha. Hàn Phong Nguyên lão sư sẽ còn gạt người đâu, trước đó nói đều là đồ đi câu, chúng ta đều tin là thật. Bao Lưu Xuyên buồn bực nói. Dương đoạn can, câu cá người miệng bên trong, lúc nào nghe qua lời nói thật. Nhất là đang câu cá thời điểm. Trực tiếp thời gian, câu cá người thật không thể tin. Quá không thể tin. Lão công ta nói đi làm việc, kết quả ta tại bờ sông đem hắn bắt tại trận. Đúng, lão công ta cũng thế, nói ra mua đồ, kết quả trốn ở bờ sông câu cá. Bạn trai ta càng quá phận, rõ ràng đi câu cá, còn nói hảo huynh đệ nằm biện muốn đi nhìn hắn. Thử, ta đi, lại còn có nữ sinh đang nhìn trực tiếp. Thế nào, không được sao? Được được được, đương nhiên đi, các ngươi nói rất đúng, câu cá lúc nam nhân một câu cũng không thể tin. Vì câu cá, nam nhân có thể không từ thủ đoạn. Ha ha ha, ta một anh em vì câu cá, đều cùng lao bà ly hôn. Đây coi là cái gì, bằng hữu của ta vì câu cá, tình thân gia hộ. Châu A, châu A. Bằng hưu của các người đều quá nhiều. Chương 95, đánh cách đêm ổ chương 95, đánh cách đêm ổ tiếp xuống chừng 1 giờ, Trung Nguyên lại câu lên 3 đầu cá chấm cỏ, tất cả đều là bụng lớn cá chấm cỏ, mỗi đầu đều có 30 cân trên dưới. Nếu như không coi như chúng nó bụng đồ ăn ở bên trong, đoán chừng cũng liền hơn 20 cân. Thời gian đến, thu can. Dương đoạn can nói với Trung Nguyên xong, lại chiều Hàn Phong Nguyên bên kia hồ, Hàn Phong Nguyên lão sư, thu can. Rất nhanh, Hàn Phong Nguyên các đồ đệ giơ lên cá lấy được đi vào Trung Nguyên bên này. Dù sao bọn hắn cách khá xa, đến đi về tới dứt khoát trực tiếp đem cá nhấc đến đây. 5 đầu cá, 3 đầu cá chấm cỏ, 2 đầu cá chấm đen. Hàn Phong Nguyên đối mọi người nói. Đập chứa nước lão bản kéo lấy cái cân tới, 173 cân. Hàn Phong Nguyên cười ha ha, cũng không tệ lắm, để ta xem một chút Trung đại sư câu được bao nhiêu. Xem xét Trung Nguyên cá hộ, Hàn Phong Nguyên sắc mặt có chút không tốt, vừa rồi tiếu dung biến mất. Hắn vốn cho rằng Trung Nguyên chỉ câu được 2 con cá lớn, mặc dù cái đầu khả năng so với mình lớn, nhưng không nghĩ tới số lượng còn nhiều thêm 2 đầu. Nguyên Phỉ Phỉ câu đầu kia tiểu thanh cá tự nhiên cũng coi như tại nhiều bên trong. Dương đoạn can đối Hàn Phong Nguyên nói, lớn nhất cá so ngươi lớn, số lượng cũng nhiều hơn ngươi, tổng trọng lượng khẳng định so ngươi nặng, kết quả không cần ta nói à. Hàn Phong Nguyên thở dài, ta còn tưởng rằng tiểu huynh đệ liền câu 2 đầu, không nghĩ tới so ta còn nhiều, xác thực lợi hại hơn ta. Dừng một chút, Hàn Phong Nguyên còn nói, bất quá ta không phục, ngươi nhìn hắn câu những cái kia cá trắng cỏ, đều là từ ta trong ổ chạy tới. Nếu là không có ta nặng ổ, hắn căn bản câu không đến như thế đại cá trắng cỏ. Nghiêm trang không phục, cũng là đại sư phong cách. Dương đoạn can cười nói, không phục cũng phải phục, chẳng lẽ Hàn Phong Nguyên lão sư muốn bịt nợ phải không? Hàn Phong Nguyên, không phục không có nghĩa là không nhận nợ, không phải liền là đêm nay mời khách sao? Ngươi tùy ý chọn địa phương, ta trả tiền chính là. Bất quá, ta còn muốn cùng Trung tiểu huynh đệ lại so một trận. Trực tiếp ở giữa các bằng hữu nhìn đối việc này tuyệt không kinh ngạc. Đại sư đều như vậy sao? Dương đoạn can dựng lên 2 bể, quản liên dung cũng là 2 bể, hiện tại ngay cả Hàn Bạc lớn cũng muốn so hai bề. Chủ yếu vẫn là trung đại sư thanh danh không đủ vang, những đại sư này thua một lần trong lòng sao có thể chịu phục. Lời này có lý, chúng đại sư trong lòng khẳng định tìm lý do, nói cái gì chuẩn bị không đủ, không có thăm dò rõ ràng cá tình huống, dù sao không thua hai từ chối không nhận thua. Kỳ thật đi, ta cảm thấy Hàn đại sư vẫn là chịu thua rất nhiều, không phải ngày mai khả năng thua thảm hại hơn. Nhất định phải thua thảm hại hơn, cũng không nhìn đối thủ là ai. Trước đó còn có người nói Hàn Phong Nguyên đè ép được trung đại sư, ra ngóng nó, đè lại không. Nghe nói Hàn Phong Nguyên còn muốn lại so một trận. Trung Nguyên không nói hai lời đáp ứng, được à, Hàn đại sư muốn làm sao so đều được, ta tùy thời phục bồi. Khó được có Hàn Bạc lớn dạng này đại sư hỗ trợ tăng lên nhân khí, Trung Nguyên làm sao cự tuyệt. Hàn Phong Nguyên nói với Trung Nguyên, hảo tiểu tử, có cốt khí, dạng này. Chúng ta vẫn là so câu cả lớn, bất quá cho phép sớm đánh ổ, chính là đánh cách đêm ổ. Trung Nguyên lạnh nhạt nói, Hàn đại sư muốn đánh cách đêm ổ liền đánh đi, ta không đánh, ta cùng ngày đánh ổ là được. Hàn Phong Nguyên, người trẻ tuổi ngươi có chút cùng a, vậy mà như vậy xem thường ta. Trung Nguyên cười ha ha, không là xem thường Hàn đại sư, là thật không cần thiết, ngươi nhìn hôm nay không phải câu đến rất tốt. 80 đến cân lớn cá chấm đen đều bị ta lưu đi lên. Hàn Phong Nguyên cũng không nhiều khách khí, ngươi không đánh cách đêm ổ, đến lúc đó đừng hối hận, còn có, ta đánh cách đêm ổ, ngày mai ngươi cũng không thể như hôm nay đồng dạng cọ ta ổ, ngươi nhìn những cái kia bụng lớn cá chấm cỏ, đều là ta hoa tử bên trong. Trung Nguyên hào sảng nói, cam đoan cách Hàn đại sư một cây số xa. Nói đến, Trung Nguyên cũng không muốn cùng Hàn Phong Nguyên áp quá gần. Hắn đánh ổ động tĩnh quá lớn, cá vừa tụ tới liền bị hắn dọa đến chạy. Các đồ đệ, về đi thì đi mua ốc nước ngọt đánh ổ, ngày mai chúng ta truyền công cá chấm đen. Ta muốn câu một đầu trăm cân cho Trung đại sư nhìn một cái. Hàn Phong Nguyên khí thế hùng hổ nói, hôm nay thua ở đầu kia lớn cá chấm đen bên trên, nếu như ngày mai mình cũng có thể câu một đầu, khẳng định thắng. Hàn Phong Nguyên định dùng ốc vít đánh cách đêm ổ, xem ra là thực tình nghĩ câu cái cực lớn ra hỏa vãn hồi mặt mũi. Đối Trung Nguyên tới nói, Hàn Phong Nguyên đánh như thế nào ổ đều được, chỉ cần đánh ổ lúc đừng ảnh hưởng đến mình liền tốt. Dương Đoạn Can thì cười đối Hàn Phong Nguyên nói, Hàn đại sư, đánh ổ lúc để ngươi đồ đệ ít chuẩn bị, đừng để đập chứa nước thủy bị tăng, ngày mai chúng ta không qua được. Hàn Phong Nguyên hừ một tiếng, liền ngươi nói nhiều, tin hay không cơm tối không có ngươi phần. Dương Đoạn Can vội vàng nói xin lỗi. Sau đó, mọi người bắt đầu thu thập riêng phần mình vật phẩm. Thu thập xong tất cả đồ đi câu sau, mọi người đi tới đập chứa nước lão bản nhà chuẩn bị lái xe rời đi. Lão bản trước một bước trở về, vội vàng từ ra cầm ra bản thân thường hút thuốc lá đưa cho Trung Nguyên. Hôm nay phi thường cảm tạ Trung đại sư giúp ta câu được nhiều như vậy cá lớn, Trung đại sư ngày mai trả lại đi. Dùng tiền câu cá, cuối cùng còn đem cá miễn phí cho đập chứa nước lão bản. Lão bản cầm khói cho Trung Nguyên làm cảm tạ, cũng là hợp tình hợp lý. Thú hổ, hôm qua liền nhìn ra, lão bản thật ý tứ. Trung Nguyên cũng không chối từ, nhận lấy điếu thuốc, để bao lưu xuyên mở ra, phân cho mọi người. Mặc dù Dương Đoạn Càn không hút thuốc lá, nhưng Hàn Phong Nguyên bọn hắn rút. Khói tốt xấu không quan trọng, đối câu cá người mà nói không có chú ý nhiều như vậy. Không có thuốc hút lúc, điếu thuốc đều muốn nhặt lên lại chép miệng hai cái. Đập chứa nước lão bản gặp Trung Nguyên thuốc lá điểm, lại hỏi, ngày mai còn câu hôm nay câu vị sao? Trung Nguyên nghĩ nghĩ trả lời, có vấn đề gì? Đập chứa nước lão bản cười híp mắt nói, ta ban đêm để cho người ta đi mua một ít ốc vít, ta cho Trung đại sư làm ổ, ngày mai Trung đại sư tới liền có thể trực tiếp câu. Nghe được đập chứa nước lão bản, hiện trường những người khác lần nữa cười to. Trực tiếp thời gian người xem cũng đang điên cuồng soát bình phong. Thật đem ta Trung đại sư làm lao động tay chân, còn muốn tự mình cho Trung đại sư làm ổ. Ha ha ha, lão bản này một điểm không đem mình làm ngoại nhân a. Thuê người đến bắt cá lớn, còn phải giao tiền lương, hắn ngược lại tốt, một điếu thuốc lá liền đuổi Trung đại sư. Đây là nhắm ngay Trung đại sư cũng nghĩ thắng, cố ý a. Lão bản người này rất giảng cứu, chính là không coi Trung đại sư là người, ha ha ha. Trung Nguyên thật sự là dở khóc dở cười. Chẳng phải ăn ngươi một con dê sao? Làm sao còn muốn ta ngay cả làm hai ngày sống? Đập chứa nước lão bản không biết mọi người cười cái gì, thành khẩn nói, Trung đại sư yên tâm, ngươi ngày mai đến câu cá đồng dạng không lấy tiền, mà lại ta bao các ngươi cơm trưa. Có thuốc hút, có cơm ăn. Còn giống như rất có lời. Trung Nguyên minh bạch, đập chứa nước lão bản không có ý đồ xấu, thuần túy nghĩ để cho mình giúp hắn câu hơi lớn cá đi bán. Ta ngày mai đến câu khẳng định phải cách Phong Nguyên lão sư xa xa, cho nên không biết tuyển chỗ nào, ngươi cũng đừng sớm đánh cho ta ổ. Còn có, ngày mai đã bao cơm trưa, đến có cá có thịt, đừng đến lúc đó chỉ làm mấy bàn rau xanh đối trả cho chúng ta. Đập chứa nước lão bản vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm, ta ngày mai để lão bà của ta cho ngươi giết gà, cam đoan không bạc đãi ngươi, bất quá ngươi được nhiều câu hơi lớn cá chấm đen. Chương 96, che nắng dù quảng cáo chương 96, che nắng dù quảng cáo. Trung Nguyên nhìn một chút Hàn Phong Nguyên, tốt, cam đoan không cho ngươi thất vọng. Lúc này, Hàn Phong Nguyên đối đập chứa nước lão bản nói, lão bản, chỉ riêng lấy lòng Trung đại sư không thể được, ngươi cũng phải lấy lòng ta, không phải ta ngày mai câu lớn cá chấm đen coi như không phong sinh. Đập chứa nước lão bản liếc mắt Hàn Phong Nguyên, ngươi kỹ thuật không được, coi như dùng ốc vít đánh cách đêm ổ, ngươi cũng không thắng được Trung đại sư. Ngươi ở chỗ này ngoại trừ Hàn Phong Nguyên cùng hắn mấy cái đồ đệ, đều nhịn cười không được. Đập chứa nước lão bản thành thật người à, từ hai ngày này kết quả nhìn, muốn lên cá còn phải nhìn Trung đại sư. Lão bản này có phải hay không biết Hàn Phong Nguyên a? Cũng không nhận biết đi, nhận biết chắc chắn sẽ không nói Hàn Phong Nguyên kỹ thuật không được. Cười chết ta rồi, đập chứa nước lão bản nói thẳng bạc lớn lão sư kỹ thuật không được, ha ha ha. Hàn Bạc lớn mặt đều khí trợn nhìn, đêm nay không biết có thể hay không đánh ổ đem lão bản phòng ở cho chìm. Khẳng định sẽ, đến lúc đó lão bản đến nỗi ngay cả đêm dọn nhà, ha ha ha. Tại lão bản nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn cùng Hàn Phong nguyên nộ khí bên trong, một đoàn người rời đi đập chứa nước. Thời gian còn sớm cực kỳ, cách ăn cơm chiều còn rất xa. Thế là Dương Đoạn Can đề nghị mọi người đi biệt thự của hắn ngồi một chút, tâm sự giết thời gian. Dù sao mọi người cũng không có việc gì. Bên ngoài thời tiết y nguyên nóng bức, Trung Nguyên cùng Hàn Phong Nguyên bọn hắn dứt khoát lái xe thẳng đến Dương Đoạn Can biệt thự. Đến biệt thự, Trung Nguyên, Dương Đoạn Can cùng Hàn Phong Nguyên đầu tiên là một trận nói chuyện phiếm, ước chừng sau một tiếng, thấy mặt ngoài lạnh nhanh một chút, liền dẫn Nguyên Phỉ Phỉ đi thưởng thức Dương đại sư biệt thự trùng quanh nông thôn phong quang. Tại trong biệt thự, Dương đại sư, ngươi nói Trung tiểu đệ có phải hay không ẩn giấu cái gì độc môn tuyệt kỹ? Ta làm sao nhìn hắn không chút bỏ công sức, liền có thể câu được nhiều như vậy lại lớn cá chấm đen đâu? Chờ Trung Nguyên vừa đi ra, Hàn Phong Nguyên liền không nhịn được hỏi. Dương Đoạn Can cười trả lời, khẳng định có, ta hỏi qua, hắn giữ bí mật đâu. Hàn Phong Nguyên nói, khó trách ta không thắng được hắn, bất quá không có việc gì, đêm nay ta dùng ốc đồng làm ổ, ngày mai hắn chuẩn thua. Dương Đoạn Can, chúc ngươi may mắn. Thế nào, ngươi cho là ta dùng ốc đồng ổ còn không thắng được hắn? Hàn Phong Nguyên nghiêm túc nói. Dương Đoạn Can kiên định gật đầu, chỉ sợ là không thắng được nha. Hàn Phong Nguyên đương nhiên không tin Dương Đoạn Can một bộ này. Lớn cá chấm đen đều thích ăn ốc đồng, chỉ cần mình ổ làm được đủ tốt, cá chấm đen tự nhiên sẽ tụ ở hắn nơi đó, mặc kệ Trung Nguyên có bí mật gì vũ khí, cũng không là đối thủ. Trung Nguyên dẫn Nguyên Phỉ Phỉ bốn phía đi dạo, đông nhìn nhìn tây dạo chơi, còn thỉnh thoảng cùng một chỗ tự chụp lưu niệm. Hai người chơi đến quên cả trời đất. Tại một gốc anh đào dưới cây, Trung Nguyên gặp bốn bề vắng lặng, liền nói với Nguyên Phỉ Phỉ, ta muốn ăn nhập khẩu đường. Đang dùng điện thoại chụp ảnh, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức đỏ mặt. Cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất bị người nhìn thấy. Không, không tốt. Trung Nguyên cười hắc hắc nói, yên tâm, ta vừa rồi quan sát, chung quanh đều không nhân ra, càng đừng đề cập có người. Nguyên Phỉ Phỉ nhìn quanh một vòng, xác thực không có bất kỳ ai. Do dự một chút, nàng đỏ mặt nhẹ gật đầu. Nhập khẩu đường ăn nhiều lần, Trung Nguyên đã là xe nhẹ đường quen, tay cũng dần dần không đứng yên. Nguyên Phỉ Phỉ mặc dù khẩn trương, nhưng chậm rãi cũng thành thói quen. Mười mấy phút sau, Trung Nguyên hỏi Nguyên Phỉ Phỉ, ta có thể nếm thử nhập khẩu bánh bao sao? Nguyên Phỉ Phỉ kinh ngạc há to mồm, a, cái gì? Trung Nguyên mang theo cười xấu xa, giải thích một lần. Nguyên Phỉ Phỉ nghe xong, đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, dị thường đường đỏ. Không được, không được, hiện tại là ban ngày, ban đêm về khách sạn rồi nói sau. Nghe xong có hy vọng, Trung Nguyên lập tức đáp ứng. Chuẩn bị đi ăn cơm lúc, Dương Đoạn Can cho Trung Nguyên gọi điện thoại tới. Trung Nguyên mang theo toàn bộ buổi chiều đều mắc cỡ đỏ mặt Nguyên Phỉ Phỉ vội vàng đuổi tới biệt thự. Mặc dù không ăn được nhập khẩu bánh bao, nhưng nhập khẩu đường Trung Nguyên lại chọn vẹn hưởng thụ nửa cái buổi chiều. Đầu tử thế nào? Mặt hồng như vậy. Huynh đệ, lần sau đi ra ngoài nhớ kỹ con trai dù a. Không biết rõ tình hình bao Lưu Xuyên hảo tâm nhắc nhở Trung Nguyên. Trung Nguyên mặc kệ hắn. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lên tiếng, cấp tốc chui vào trong xe. Nàng sinh sợ bị người nhìn ra manh mối gì. Một đoàn người đi theo Dương Đoạn Can xe, đi tới nội thành một nhà tiểu lâu sang trọng. Trong tiểu lâu người đến người đi, sinh ý thịnh vượng. Tiến vào phòng, Dương Đoạn Can cầm lấy menu. Nơi này có nhập khẩu thịt bò, nhập khẩu đại long tôm, còn có tươi mới nhập khẩu hải ngư, muốn ăn cái gì? Hắn thật đúng là không chút nào nương tay. Xem ra hắn sớm liền định hảo hảo gõ Hàn Phong Nguyên lão sư một khoản. Hàn Phong Nguyên nói, Trung tiểu đệ là khách nhân, để hắn điểm đi, cứ việc gọi, ta thanh toán, không sợ không có tiền. Trung Nguyên cười nói, vậy cảm ơn Phong Nguyên lão sư. Hàn Phong Nguyên, đừng khách khí, nếu như ngươi ngày mai còn có thể thắng ta, ta lại mời. Nếu như ngươi thua, liền nên ngươi mời. Trung Nguyên cười ha ha, không có vấn đề, coi như ngày mai ta thắng, chỉ cần Hàn đại sư một câu, ta cũng vui vẻ mời khách. Hàn Phong Nguyên, Trung tiểu đệ, ngươi đây là ăn chắc ta a. Trung Nguyên, kia là nhất định. Hàn Phong Nguyên tán thưởng nói, có tính cách, có lòng tin, không tệ, hy vọng ngươi thua đừng khóc nhẹ, ha ha ha. Trung Nguyên không có nhận lời nói, bắt đầu chăm chú nghiên cứu menu. Menu bên trên tiêu chú nào loại thịt là nhập khẩu, nào là quốc sản. Nhập khẩu so quốc sản đắt gấp bội, không phải người bình thường đều có thể tiêu phí nổi. Trung Nguyên điểm mấy cái nhập khẩu đại long tôm cùng một chút nhập khẩu hải sản. Về phần nhập khẩu thịt bò làm sao điểm, liền giao cho Dương Đoạn Can. Một bữa cơm xuống tới, tiêu hết Hàn Phong Nguyên lão sư hơn một bản nguyên. Sau bữa ăn, đám người tan đi, Dương Đoạn Can về nhà nghỉ ngơi. Hàn Phong Nguyên cùng Trung Nguyên riêng phần mình về khách sạn. Về đến phòng, Trung Nguyên đang muốn nói với Nguyên Phỉ Phỉ muốn ăn nhập khẩu bánh bao. Chuông cửa lại vang lên. Mở cửa xem xét, là Bao Lưu Xuyên. Trung Nguyên hỏi Bao Lưu Xuyên, chuyện gì? Thời khắc mấu chốt tới quấy rối, Trung Nguyên có chút buồn bực. Bao Lưu Xuyên lấy điện thoại cầm tay ra, hưng phấn nói, có xưởng liên hệ chúng ta, nghĩ để chúng ta đón hắn nhóm quảng cáo. Hiện tại rất nhiều chủ bá đều dựa vào quảng cáo kiếm tiền, đặc biệt là lớn chủ bá. Fan hâm mộ càng nhiều, tiền quảng cáo càng quý. Trung Nguyên trước mắt có 200 vạn fan hâm mộ, không tính lớn chủ bá, chỉ có thể nói là, mà lại hắn là câu cá chủ bá, có thể tiếp quảng cáo tương đối có hạn, nhưng có chỗ tốt, đó chính là fan hâm mộ quần thể minh xác, giá cả sẽ cao hơn. Nói một chút, nhà ai xưởng, cái gì sản phẩm? Để Bao Lưu Xuyên vào nhà về sau, Trung Nguyên hỏi hắn. Lúc này, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Trung Nguyên đều mặc bình thường, tự nhiên không có gì không có ý tứ. Bao Lưu Xuyên cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Sau khi ngồi xuống, hắn nói với Trung Nguyên, là che nắng dù quảng cáo, câu cá vật dụng, quốc sản. Nói, đưa di động đưa cho Trung Nguyên. Trên điện thoại di động là đối phương chính thức bán hàng qua mạng. Cái này quảng cáo có thể tiếp, báo giá nhiều ít. Trung Nguyên đưa di động còn cho Bao Lưu Xuyên. Bao Lưu Xuyên nói, báo giá 10 vạn, trong một tháng tại trực tiếp lúc nhất định phải sử dụng nhà bọn hắn che nắng dù, ngẫu nhiên đem nhãn hiệu biểu hiện ra cho fan hâm mộ nhìn, đương nhiên ngươi cũng muốn đăng câu cá lúc ngẫu nhiên nói một chút nhà bọn hắn che nắng dù. Chương 97, ta thích nhìn nữ hải khiêu vũ video. Chương 97, ta thích nhìn nữ hải khiêu vũ video. 1 tháng 10 vạn. Theo đối phương trên họ phỉ cản website 150 nguyên một thanh giá cả, đến bán đi hơn 600 đem mới có thể trở về bản. Mình có hơn 200 vạn fan hâm mộ, trong đó tuyệt đại đa số là câu cá kẻ yêu thích. Nếu như mở rộng thỏa đáng, một tháng bán đi hơn 1.000 đem cũng không thành vấn đề. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, được, đáp ứng bọn hắn đi. Bao Lưu Xuyên, tốt, ta trả lời hắn nhóm, đại khái ngày mai công ty bọn họ liền sẽ phái người đến cùng ngươi nói chuyện, cũng cho chúng ta hàn mẫu. Đó lấy, Bao Lưu Xuyên lại mở miệng nói, hợp đồng những chi tiết kia khả năng đến phiền phức tẩu tự xem qua một chút, miễn cho tương lai có vấn đề gì, kéo không rõ ràng. Nguyên Vị Phỉ sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, đến lúc đó ta giúp các ngươi cẩn thận kiểm tra một chút. Trung Nguyên đối Nguyên Vị Phỉ cười cười, nói, vậy liền vất vả Phỉ Phỉ. Nguyên Vị Phỉ thè lưỡi, tinh nghịch nói, ai bảo ta là lão bản đương đâu? Không có người ngoài ở đây, Nguyên Vị Phỉ lộ ra phá lệ lớn mật. Nhưng cái này lại để Bao Lưu Xuyên hung hăng ăn một nắm thức ăn cho chó. Hắn ho nhất thanh, sau đó nói, huynh đệ, tẩu tử các ngươi nghỉ ngơi trước, ta trở về phòng tiếp tục cùng thương gia tâm sự, nhìn có thể hay không nhiều yếu điểm tiền, thuận tiện xem bọn hắn có hay không cái khác sản phẩm thích hợp để Trung Nguyên hỗ trợ đánh quảng cáo. Bao Lưu Xuyên đang muốn đứng dậy rời đi, Trung Nguyên gọi hắn lại, chờ một chút. Bao Lưu Xuyên hỏi, thế nào? Trung Nguyên nói, con mồi quảng cáo không thể tiếp, cần câu quảng cáo cũng tạm thời không tiếp, cái khác có thể cân nhắc. Bao Lưu Xuyên đáp lại, ta biết, chính chúng ta muốn mở công ty, con mồi là trọng đầu hí, khẳng định không giúp người khác làm quảng cáo. Hiện đang câu cá lúc, Trung Nguyên đều sẽ đem mua con mồi bỏ đi đóng gói, đặt ở trong hộp, thời gian sử dụng mới lấy ra. Mục đích đúng là không muốn thay người khác làm miễn phí quảng cáo. Về phần cần câu vì sao tạm thời không tiếp, chủ yếu là Trung Nguyên muốn nhìn một chút cần câu lợi nhuận không gian lớn không lớn, nếu như lớn, hắn cũng nghĩ kiếm một chén canh. Dù sao, đám fan hâm mộ đối với hắn sử dụng cần câu một mực rất hiếu kỳ. Phải biết, cho đến bây giờ, vô luận là câu cá lớn vẫn là hắc hố, Trung Nguyên cần câu đều không có đi ra vấn đề. Cái này bản thân liền là rất tốt tuyên truyền. Đương nhiên, nếu như cần câu lợi không nhiều, nhưng có người nguyện ý ra giá cao mời hắn tuyên truyền, Trung Nguyên tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận. Tóm lại, hết thảy xem tình huống mà định ra. Chờ Bao Lưu Xuyên rời phòng về sau, Nguyên Vị Phỉ hỏi Trung Nguyên, cứ theo đà này, chúng ta có phải hay không rất nhanh liền có thể mở công ty rồi? Trung Nguyên cười hắc hắc, hẳn là rất nhanh, đặc biệt là quản liên dung bên kia con ngồi vừa lên thị, tốc độ sẽ nhanh hơn. Làm sao, ngươi đã không kịp chờ đợi nghĩ đương lão bản được sao? Nói, Trung Nguyên chậm rãi hướng Nguyên Vị Phỉ đi đến, một bộ muốn ăn hết bộ dáng của nàng. Nguyên Vị Phỉ vội vàng nói, để cho ta trước đi tắm nha. Trung Nguyên dừng bước, tốt, ngươi đi trước tẩy, tắm rửa xong ta cũng sẽ không khách khí. Ngày thứ hai, 6 giờ sáng, Trung Nguyên đánh thức Nguyên Vị Phỉ. Nhập khẩu đường ăn, nhập khẩu bánh bao cũng đến. Quan hệ của hai người bước vào một bước dài, nhưng cách mục tiêu cuối cùng nhất còn kém một chút xíu. Không phải Trung Nguyên không nghĩ, cũng không phải Nguyên Phỉ Phỉ không nguyện ý, vẫn là câu nói kia, Nguyên Phỉ Phỉ có chút khẩn trương. Cùng trước đó, Trung Nguyên cũng không nóng nảy. Thời gian còn rất dài, một ngày nào đó sẽ thực hiện tất cả mục tiêu. Tốt sớm a, ngày mới sáng a. Nguyên Phỉ Phỉ mở mắt ra, hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên nói, là rất sớm, mới 6 giờ, chúng ta đi xem một chút thành phố này sáng sớm là dạng gì. Du lịch câu tuy là câu cá, nhưng không thể vừa rời giường liền thẳng đến câu cá. Vậy quá không có ý nghĩa. Bạn gái ở bên người, tự nhiên muốn mang nhiều nàng nhìn xem, nhiều đi dạo. Được. Nghe xong muốn đi nhìn thành thị sáng sớm, Nguyên Phỉ Phỉ lập tức tinh thần tỉnh táo. Vén chăn lên bắt đầu mặc quần áo. Mặc dù phân giường ngủ, nhưng quan hệ đã khác biệt dĩ vãng, không cần tận lực né tránh. Rửa mặt hoàn tất, hai người rời khỏi phòng. Không có đi gọi Bao Lưu Xuyên, cho dù đều, đoán chừng hắn cũng không muốn sáng sớm ăn thức ăn cho chó. Thành thị xa lạ, đường đi lạ lắm. Nhìn xem sáng sớm người đi đường, Nguyên Phỉ Phỉ cảm thấy 10 phần thú vị. Làm kẻ ngoại lai, dạng này quan sát một tòa thành thị sáng sớm, có một phong vị khác. Vừa đi vừa nghỉ hơn một giờ về sau, hai người đánh thức Bao Lưu Xuyên. Nhìn thấy Bao Lưu Xuyên, Trung Nguyên đưa cho hắn trên đường mua bánh bao, ăn đi, ăn xong chúng ta liền đi câu cá. Bao Lưu Xuyên cũng không nhiều lời, cầm lấy bánh bao liền gặm. Đối với ăn đồ vật, Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên đều không soi mói. Có thể nhét đầy cái bao tử liền tốt. Buổi sáng 8 điểm, ba người đi tới hai ngày này câu cá đập chứa nước. Đập chứa nước lão bản tại bên ngoài soát điện thoại, gặp Trung Nguyên bọn hắn tới, lập tức tới chào hỏi. Trung đại sư, sớm à, ta mới vừa rồi còn đang nhìn ngươi video đâu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ngay từ đầu không nhận ra được, ha ha. Nói, hắn còn thuận tay giúp Bao Lưu Xuyên từ trên xe chuyển xuống câu cá trang bị, một bộ người một nhà tư thế. Bao Lưu Xuyên thì bắt đầu trực tiếp ở giữa người xem sớm đã chờ đợi. Nhìn thấy đập chứa nước lão bản như thế chủ động nhiệt tình, mọi người nhao nhao trêu chọc. Công cụ người đến giúp đỡ câu cá, đập chứa nước lão bản tâm tình không tệ a. Nói thật, lão bản này mặc dù ánh mắt chẳng ra sao cả, nhưng vì người cũng không tệ lắm, chí ít có thể để cho Trung đại sư ngoan ngoãn. Hôm qua thời điểm ra đi còn cho Trung đại sư một điếu thuốc lá làm thù lao, xác thực biết là người. Không biết hôm nay còn có hay không khói cho Trung đại sư. Chuyển xong đồ vật, Trung Nguyên hỏi đập chứa nước lão bản, Dương đại sư bọn hắn tới sao? Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Đập chứa nước lão bản đáp, Dương đại sư không đến, cái kia không quá lợi hại Hàn đại sư đã sớm tới, mang theo rất nhiều ốc nước ngọt, mấy túi lớn, tối hôm qua rõ ràng đã đánh mấy túi, hôm nay còn mang nhiều như vậy, nhà hắn rất có tiền sao? Trung Nguyên nuốt cái mũi, lão bản, ngươi soát run âm không có soát tường tới hắn. Đập chứa nước lão bản nhỏ giọng nói, ta lại không thích nhìn câu cá video, ta thích nhìn nữ hải khiêu vũ video. Mặc dù thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, nhưng trực tiếp ở giữa khán giả nghe được nhất thanh nhị sở. Khó trách lão bản cả ngày như vậy nhàn nhã, nguyên lai là đang nhìn mỹ nữ khiêu vũ a. Lão bản thật là một cái thực sự người, ha ha. Lời này nếu như bị lão bản nương biết, sợ là muốn đem lão bản tháo thành tám khối, ha ha. Lão bản sẽ không đem bán cá tiền đều cầm đi khen thưởng khiêu vũ hoặc náo viên a. Rất có thể. Trung Nguyên bất đắc dĩ đối đập chứa nước lão bản nói, vậy ngươi vẫn là lục soát một chút Phong Nguyên lão sư, không có việc gì xem hắn video. Đập chứa nước lão bản nói thẳng, ta nhìn một cái lao đầu tử làm gì, xem ngươi video là đủ rồi. Trung Nguyên. Đối với dạng này bây giờ lão bản, Trung Nguyên nhất thời lại tìm không thấy thích hợp phản bác nói. Một bên Nguyên Phỉ Phỉ cười đến nhánh hoa run rẩy. Trực tiếp ở giữa người xem cũng cười ngửa tới ngửa lui. Vừa rời giường cứ như vậy khôi hài, ta không chịu nổi. Lão bà của ta hiện tại để cho ta đi xem bác sĩ, nói ta sáng sớm hôm qua cười ngây ngô, hôm nay lại cười ngây ngô. Ha ha, ta cũng sắp điên rồi, hôm qua ở trên tàu điện ngầm cũng là như thế này cười đến giống cái kẻ ngu, hôm nay lại tới. Chương 98, đánh ổ có chút không nói đạo lý chương 98, đánh ổ có chút không nói đạo lý đáng chết, về sau không thể sớm như vậy nhìn Trung đại sư trực tiếp. Dương Đoạn Can không tới, cũng không trở ngại Trung Nguyên cùng Hàn Phong Nguyên giao lưu. Cáo biệt đập chứa nước lão bản về sau, Trung Nguyên hướng đập chứa nước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn về tới ngày hôm qua vị trí. Chỉ là như vậy, hôm qua câu cá vị trí tốt, bị Hàn Phong Nguyên chiếm đi. Nhìn thấy Trung Nguyên, Hàn Phong Nguyên một cách tự nhiên chào hỏi, "Trung đại sư, ta hôm nay dùng ngươi câu bị không có vấn đề à?" "42m cái kia." Trung Nguyên đáp lại, "Không có chuyện, có thể có vấn đề gì, ta đang định hướng xa một chút câu, miễn cho quấy rầy Hàn đại sư ngài đâu." Hàn Phong Nguyên cười nói, "Trung đại sư cuồng ngạo cực kỳ, nhưng làm người lễ phép, là ta thưởng thức người trẻ tuổi." "Trung Nguyên." Nguyên Phỉ Phỉ lần nữa cười đến nhánh hoa run rẩy. Trực tiếp trong phòng, "Hôm nay tình huống như thế nào?" Sáng sớm liền hai vị lão tiền bối hướng Trung đại sư thổ lộ. Hôm nay tuyệt đối là Trung đại sư ngày may mắn, ha 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 ha. Ai, thật sự là hâm mộ Trung đại sư, bạn gái xinh đẹp, vóc người đẹp, hiện tại ngay cả bạc lớn lao sư cùng đập chứa nước lao bản đều đối với hắn ưu ái có thừa. Hiển nhiên, Hàn Phong Nguyên cùng đập chứa nước lao bản đều không có ý thức được mình có gì không ổn. Đang lúc Trung Nguyên chuẩn bị rời đi Hàn Phong Nguyên, thay câu điểm lúc, Hàn Phong Nguyên bắt đầu rầm rầm hướng lớn trong buồn tắm ngược lại ốc đồng. Một túi ốc đồng chỉ chứa nửa buồn. Hàn đại sư, ngài đánh ổ lúc nói trước một tiếng a, ta dễ tìm cái cao điểm tránh một chút. Trung Nguyên trêu ghẹo nói. Hàn Phong Nguyên gắt một cái, đi đi đi, chớ cùng người khác giống như bắt ta chơi bừa. Vì để tránh cho Hàn Phong Nguyên nói mình có ổ, Trung Nguyên lần này tuyển cái cách hắn chí ít một cây số xa câu điểm. Mặc dù xa chút, cũng may đường bằng phẳng, mà lại là bóng rừng đạo, nhiệt độ không khí không cao. Nhìn lên trước mắt rộng lớn mặt nước, Nguyên Phỉ Phỉ giang hai cánh tay hít sâu một hơi, hoàn cảnh nơi này thật tốt, nếu có thể tại cái này đóng cái phòng ở, khẳng định cực kỳ tốt. Nữ hài tử nha, tổng yêu nguyện nghĩ những thứ này có không có. Bên hồ xây nhà cố như tốt, nhưng mùa hè con muỗi nhiều, còn có rắn, côn trùng, chuột, kiến. Ban đêm đi ra ngoài đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này không thích hợp xây nhà, vạn nhất Phong Nguyên lão sư đến câu cá, phòng ở liền bị dìm nước. Trung Nguyên buông xuống đồ đi câu, nói với Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ nhớ tới trước đó Trung Nguyên giảng liên quan tới Hàn Phong Nguyên trò cười, không khỏi cười ha hả. Trung đại sư bạn gái cười lên thật đẹp. Còn không phải sao, đáng tiếc nàng chỉ đối Trung đại sư cười. Ai, hâm mộ ghen ghét ta, bạn gái của ta ở chỗ nào? Ha ha ha, ngươi bạn gái đang bận xử lý đại thọ 80 tuổi đâu, nhanh đi đi. Đánh ổ sự tình, Trung Nguyên tự nhiên là muốn làm. Đập chứa nước không thể so với hắc hố, vung chỉ tan pháo là được. Ổ liệu đổ ra, thêm nước trộn đều, xoa thành đoàn, ném vào trong nước. So sánh Hàn Phong Nguyên đánh ổ phương thức, Trung Nguyên hiển quá mức nhã nhặn. Vừa đánh xong ổ, đang chuẩn bị cần câu cùng dây câu, Dương Đoạn Can mang theo A Dương tìm tới. Chạy xa như vậy a? Trung Nguyên nói, không chạy xa không được, Hàn đại sư đánh ổ có chút không nói đạo lý. Úc đồng vốn cũng không tiện nghi, Hàn Phong Nguyên lại một túi tiếp một túi hướng trong nước ngược lại, chỉ có thể dùng không nói đạo lý để hình dung. Hiện tại biết hắn vì sao gọi bạc lớn đi, cái này coi như thú liễm. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ dọa người hơn. Dương Đoạn Can cười nói, hôm nay hắn có thể muốn câu cá lớn, ngươi phải cẩn thận. Trung Nguyên gật đầu, ta biết. Người khác hạ nhiều như vậy ốc đồng, nhất định có thể dẫn tới cá lớn. Coi như mình dùng đặc chế cỏ xanh nhỏ thuốc, chỉ sợ cũng ấy nhiều không được hắn trong ổ đại gia hỏa. Kể từ đó, hôm nay có thể câu bao lươn cá, toàn bằng vật khí. Nói thật ra, Trung Nguyên thật đúng là lần đầu gặp được như thế đối thủ đáng sợ. Cột chắc dây câu, bắt đầu điều chỉnh thử lơ là. Câu cá lớn, dù sao muốn chìm tới đáy, miệng lớn ăn uống, đối lơ là điều chỉnh liền không có như vậy giảng cứu. Bóp mồi, ném can, hết thảy theo trước đó câu cá thông thường thao tác. Mười mấy can về sau, lơ là có động tĩnh. Nhanh như vậy đã có cá, không tệ. Dương Đoạn Can nhỏ giọng nói. Trung Nguyên nhìn chằm chằm lơ là, lặng lặng chờ đợi, chờ cá mắc câu. Hơn 20 giây sau, lơ là bỗng nhiên nghiêng cắm vào nước, tốc độ nhanh, Trung Nguyên phản ứng càng nhanh, trong nháy mắt đem cần câu đứng lên. Không lớn. Trung Nguyên nói. Mười mấy phút sau, một đầu hẹn 30 cân cá chấm đen bị lưu lên mở. Xác thực không lớn, mới 30 cân, quá nhỏ, đề nghị phóng sinh. Trung đại sư lại bắt đầu vờ xèo lẹt. Trung đại sư càng ngày càng ngạo kiểu, 30 cân cá chấm đen đều nói không lớn. Đầu thứ nhất chính là 30 cân, còn không có hàn bạc lớn quá nhiễu, Trung đại sư hôm nay sợ là muốn bội thu. Ta đoán lại bội thu cũng so ra kém hàn bạc lớn, nhìn hàn bạc lớn tư thế kia, hôm nay có thể muốn bạo hộ. Hàn bạc lớn đánh ổ quá ác, lại là toàn ốc đồng, không coi trọng Trung Nguyên người xem còn thật không ít. Đó lấy, Trung Nguyên tiếp tục ném can, chờ mấy phút, lại có cá cắn câu, một cái rất rõ ràng dừng lại. Vẫn là không lớn. Xách can về sau, Trung Nguyên nói. Không đến 10 phút, Trung Nguyên liền đem cá lưu lật. Đây là một đầu hơn 20 cân cá trắng cỏ. Trong ổ sẽ không đều là loại cá này a? Dương Đoạn Căn hỏi. Trung Nguyên nún núm bay, chỉ sợ là cá lớn đoán chừng đều bị Hàn đại sư ốc đồng hấp dẫn tới. Người ta tối hôm qua liền bắt đầu làm ổ, hiện tại lại bổ không ít ốc đồng, cá lớn lưu tại cái kia bên cạnh mới bình thường. Chỉ có những này cá con sẽ bị đặc chế cỏ xanh nhỏ thuốc hương vị hấp dẫn. Dương Đoạn Can, vậy làm sao bây giờ? Nếu để cho Hàn đại sư câu lên 2 ngày, 6-70 cân cá lớn, hôm nay về số lượng ngươi thắng, trong lòng cũng không thoải mái. Muốn thắng, liền phải giống ngày hôm qua dạng, số lượng, lớn nhỏ, trọng lượng toàn diện thắng lợi. Thắng số lượng cùng trọng lượng, thiếu đi lớn nhỏ, thắng không hoàn mỹ. Trung Nguyên nói với Dương Đoạn Can, thời gian còn sớm, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không đổi, chậm rãi câu, nói không chừng ốc đồng chăn ăn, cá lớn cũng nghĩ thay cái khẩu vị. Nghe Trung đại sư ngữ khí, hôm nay tựa hồ lòng tin không đủ. Nhìn thấy Hàn Bạc lớn như thế đánh ổ pháp, đội ta cũng không có lòng tin. Kỳ thật Trung đại sư không cần nản chí, nói không chừng Hàn Bạc lớn bên kia một ngụm không có câu được, nhiều như vậy ốc đồng xuống dưới, cá lớn cũng ăn no rồi. Ta vẫn tin tưởng Trung đại sư chưa từng khiến ta thất vọng qua. Trung đại sư khiến ta thất vọng qua. Muốn nhìn hắn bạo can, hắn chính là không bạo, ta rất thất vọng. Các đứa quan hệ, thoát câu đều trải qua, còn kém bạo can, rất chờ mong Trung đại sư lúc nào có thể bạo cái can để chúng ta vui a vui a. Đang khi nói chuyện, Trung Nguyên lại vứt ra mấy can, cùng trước đó, ném mấy can liền có cá cắn. Bên trên cá, Trung Nguyên hô nhất thanh. Siêu, dây câu vạch nước mà đi, mang theo âm thanh xé gió. Không lớn, cũng liền chừng 30 cân đi. Rất nhanh, cá bị Trung Nguyên lưu lên bờ. Không đến một giờ, Trung Nguyên đã câu được 3 đầu 30 cân tả hữu cá con. Chiếu cái này tiết tấu, hôm nay chỉ ít có thể câu mười mấy đầu. Lúc này, Dương Đoạn Can đúng A Dương nói, "Tiểu Dương, ngươi đi xem một chút Hàn Phong Nguyên lão sư câu được nhiều ít cá." A Dương ứng thanh, lập tức chạy tới xem xét tình huống. Chương 99, trên trăm cân lớn hàng chương 99, trên trăm cân lớn hàng một cây số không xa, đi bộ một chút đã đến. Rất nhanh, A Dương mang theo tin tức mới chạy về đến, thở hồng hộc nói, "Hàn Phong Nguyên lão sư gậy che bật mất. Đến bây giờ chỉ câu đi lên một đầu. Hơn 20 cân, không có Trung đại sư đầu kia nặng." Nghe xong Hàn Phong Nguyên lão sư gậy che bật mất, còn chỉ câu được một con cá, Dương Đoạn Can trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt cũng lộ ra yên tâm tiêu dung. Vì sao hắn sẽ cao như vậy hưng? Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không muốn để cho Hàn Phong Nguyên thắng Trung Nguyên. Nếu là Hàn Phong Nguyên thắng Trung Nguyên, kia không phải tương đương với nói chính hắn còn không bằng Hàn Phong Nguyên nha. Không bằng mọi người dứt khoát cùng một chỗ thua cho Trung Nguyên, như vậy mọi người trên mặt mũi cũng đẹp. Về phần Hàn Phong Nguyên phía sau cùng tử bên trên treo không treo được, vậy liền không liên quan Dương Đoạn Can chuyện. Dù sao muốn thuyền đắm, mọi người cùng nhau chìm. Không thể chỉ riêng hòa thượng ước dạy, đạo sĩ lại làm lấy chân. Hàn Phong Nguyên gậy che đoạn tin tức truyền đến trực tiếp ở giữa, đám fan hâm mộ vỡ tổ, nhao nhao cho Trung Nguyên phát tới điện mừng. Trung đại sư vận khí tốt đến một nhóm. Mình câu không đến cá lớn, còn có thể bảo đảm người khác cũng câu không đến. Còn không phải sao, mình câu cái 30 cân tả hữu còn không hài lòng, kết quả Hàn Phong Nguyên bên kia gậy che trực tiếp báo hỏng, hiện tại liền câu đi lên một đầu. Một đầu còn chưa tính, còn so ra kém Trung đại sư đầu kia nặng, ai dám cùng Trung đại sư so câu cá, ai liền phải chịu đau khổ. Ha ha. Đối đầu, hiện tại ai khiêu chiến Trung đại sư, ai liền đợi đến thảm bại đi. Ha ha. Ta nói đập chứa nước thủy vị làm sao tăng, nguyên lai là bạc lớn lao sư cho con cá thêm đồ ăn. Trung Nguyên đối với mấy cái này phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao, cái này vừa mới bắt đầu nha. Gậy che đoạn mất đổi một cây không phải rồi. Trong ổ có cá, cái khác đều không là vấn đề. Còn chưa tới gậy che vừa đứt, cá liền triệt để không mắc câu tình trạng. Lấy Hàn Bạc lớn kia tâm tính, cùng lắm thì nhiều ném điểm ăn, lưu lại cá là được. Chiêu này đơn giản thô bạo, vẫn rất có tác dụng. Bóp mồi, vung can. Trung Nguyên hiện tại chỉ có thể dựa vào con mồi mùi thơm dẫn dụ cá chấm đen, cá chấm cỏ tiến ổ cũng không lâu lắm, lơ là có động tĩnh. Sau một lát, lại là một cái anh tuấn nghiêng cầm dưới nước. Trung Nguyên xách can. Bên trên cá. Trung Nguyên nói thật nhẹ nhàng, nghe xong liền biết cá không lớn. Quả nhiên, không đầy một lát, một đầu hơn 30 cân cá chấm đen liền bị lưu đến ngoan ngoãn. Không lớn, tiểu gia hỏa, thả đi. Không để vào mắt, quá nhỏ, không quá sức, ném đi đi. Nhỏ như vậy cá câu đi lên làm gì, mất mặt xấu hổ, ai. Loại này cá con ta đều là cầm đi đốt mèo. Trung đại sư không được a, chỉ có thể câu cá con. Ha ha, mới tới người xem lại các ngươi mưa đạn đoán chừng muốn động. Không biết còn tưởng rằng Trung đại sư ở chỗ này quen thuộc câu cá mập cá, 30 cân cá cũng nhìn không thuận mắt, không nghĩ tới đám fan hâm mộ khẩu vị cũng bị nuôi cái ăn, về sau bọn hắn còn thế nào câu nhỏ cá chứ a. Không có cách, Trung Nguyên đối 30 cân cá không hứng thú, đám fan hâm mộ càng là trực tiếp. Theo tiết tấu chậm rãi, trong vòng 2 canh giờ, Trung Nguyên lại câu lên 6 đầu 30 cân cá chấm đen cùng 2 đầu 30 cân tả hữu cá chấm cỏ. Tổng cộng 8 đầu, nhanh đến 250 cân. Dương Đoạn Can nói, còn lại 2 giờ, nếu có thể câu lên một đầu lớn hàng, hôm nay liền thỏa thắng. Vừa rồi, Dương Đoạn Can lại để cho A Dương lặng lẽ đi Hàn Phong Nguyên nơi đó nghe ngóng tin tức. Hàn Phong Nguyên câu được 3 đầu cá chấm đen, lớn nhất cũng liền 30 cân, còn lại 2 đầu vẫn chưa tới 30 cân. Bình thường thành tích này cũng không có gì đặc biệt, chớ nói chi là hiện tại. Hy vọng có thể câu lên một đầu lớn hàng. Trung Nguyên cười nói. Vừa dứt lời, Trung Nguyên đột nhiên phát hiện lớn là bị đỉnh ra mặt nước. Kịp phản ứng, hắn lập tức xách can. Kết quả, thế mà không có nhấc lên. Trang diện có chút xấu hổ. Lúc này là đầu cá lớn. Trung Nguyên hô nhất thanh. Lập tức, Hắn từ câu dương bên trên xuống tới, không ngờ, đem cần câu nghiêng dựa vào trên mặt đất, song tay nắm chặt cán trôi. Siêu, dưới nước cá bỗng nhiên một lần phát lực, cần câu, can sao trực tiếp bị kéo vào trong nước. Trung Nguyên cả người kém chút một đầu ngã vào trong nước. Còn tốt Dương Đoạn Can ở bên cạnh, phản ứng càng nhanh, ôm Trung Nguyên, lúc này mới đem Trung Nguyên miễn cưỡng kéo lại. A Dương, nhanh đến giúp đỡ, nhanh đến giúp đỡ. Mặc dù Dương Đoạn Can không chế được Trung Nguyên thân thể, nhưng bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, tư thế không có điều chỉnh tốt, dẫn đến hắn không có cách nào tiếp tục ổn định Trung Nguyên. Nếu là không vững vàng, lấy Trung Nguyên hiện tại nghiêng về phía trước tư thế, khẳng định sẽ một đầu ngã vào trong nước. A Dương vội vàng qua đến giúp đỡ kéo người. Bao Lưu Xuyên cũng không có lại khống chế trực tiếp ống kính, ba chân bốn cẳng, nhảy lên chỗ câu cá. Trước tiên đem che nắng dù rút, ném xuống đất, sau đó đi giúp Trung Nguyên kéo cần câu. Nguyên Phỉ Phỉ muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết làm sao ra tay, gấp đến độ ở phía sau xoay quanh. Ta đi. Con cá này nữ bức, kém chút đem Trung đại sư lôi xuống nước. Còn tốt Dương đại sư phản ứng nhanh, không phải liền thành chân nhân bản đánh ổ. Dương đại sư phản ứng nhanh như vậy làm gì, Trung đại sư rơi trong nước không phải kích thích hơn. Chúng ta nhìn xem mới đã nghiền. Còn không phải sao, ha ha, chân nhân đánh ổ, ngấp lại liền hăng hái. Bất quá nói thật, dạng này cũng thật là kích thích, bốn người đối phó một con cá, ha ha. Cá nếu có thể câu đi lên còn dễ nói, câu không được, liền thành chê cười. Hiện tại cần câu còn không có lôi ra mặt nước, xem ra con cá này không nhỏ a. Dương Đoạn Can buông ra Trung Nguyên, điều chỉnh góc độ, cùng A Dương cùng một chỗ một lần nữa ổn định Trung Nguyên. Trung Nguyên, ngươi chuyên tâm khống chế tốt cần câu, tuyệt đối đừng buông tay, con cá này không thể để cho nó chạy. Trung Nguyên lúc này nào có ở không nói chuyện, chỉ có thể ừ nhất thanh làm đáp lại. Bao Lưu Xuyên cùng Trung Nguyên hai người hai tay nắm cần câu, cùng một chỗ dùng sức. Hiện trong lòng bọn họ liền một cái ý niệm trong đầu, đem cần câu dựng thẳng lên tới. Dựng thẳng không nổi, chờ cá lại một lần phát lực, liền thành kéo co trên tài. Một khi kéo co, hôm nay sợ rằng lại muốn chạy cá, mà lại chạy vẫn là một con cá lớn. Cần câu phát ra để cho người ta khẩn trương thanh âm. Ổn định. Bình thường không nói nhiều Trung Nguyên bỗng nhiên hô một câu. Siêu, dây câu, can sao trong nước hoạt động. Cá lớn lần nữa phát lực, hướng đập chứa nước chỗ sâu phóng đi. A, a, a. Dương Đoạn Can, A Dương, Bao Lưu Xuyên ba người đồng thời dùng sức. Cái này nếu là kỳ can hoặc là biển can còn tốt, có thể thông qua khống chế tuyến thu phóng đến không cá. Nhưng đây chính là đài câu tay can, không có con dư thừa tuyến cho con cá phát huy, chỉ có thể dựa vào tuyến tổ cùng cần câu bản thân tính bền dẻo chọi cứng. Soạt, trong nước, một đóa hùng vĩ bọt nước từ đáy nước bước lên mà lên. Như thế đại bọt nước, so nhà ta kỳ hốt rắc còn lớn hơn. Con cá này đến bao lớn a? Ta dám nói, tuyệt đối so với hôm qua đầu kia còn lớn hơn. Trên trăm cân lớn hàng. Ông trời của ta, trên trăm cân lớn hàng, vậy liền quá nhiều. Trên trăm cân. Nói không chừng có trên 120 cân đâu. Ổn định a, ta phát trực tiếp, để bạn thân của ta mà nhìn nhìn cái gì là câu cá lớn. Tuyệt đối đừng kéo co, vừa gậy xong liền xong rồi, Trung đại sư, Dương đại sư, ngàn bạn không thể buông tay. Chương 100, bốn người đối phó một con cá chương 100, bốn người đối phó một con cá bốn người a, đây cũng quá khoa trương. Trực tiếp ở giữa các bằng hữu, nhất hùng vi thời điểm cũng liền gặp qua hai người túm một con cá. Hôm nay có thể tính từng trải. Bốn người đối phó một con cá. Lần này trực tiếp không uổng công. Bốn vị ngạnh hán giữ vững được nguyên một phút. Trung Nguyên thân thể mới thoáng chính trở về chút. Xem ra, xem như đem trong nước đại gia hỏa miễn cưỡng không chế được. Đang lúc mọi người nhẹ nhàng thở ra lúc, Trung Nguyên thân thể lại đi trước cắm. Ổn định ổn định. Dương Đoạn Can cảm thấy Trung Nguyên hướng phía trước gặp hạn sức lực đống nhiên biến lớn, tranh thủ thời gian thêm chút sức đem hắn níu lại. A Dương à, con cá này muốn thật đi lên chúng ta cũng có công, ngàn bạn đến ổn định Trung đại sư, cá muốn trượt, hai ta liền tự giác nhảy cầu bên trong đánh ổ đi. Lúc này, Dương Đoạn Can còn có tâm tình cùng A Dương nói đùa. Bao Lưu Xuyên cắn răng nói với Trung Nguyên, anh em, nếu không ta xuống nước giúp ngươi chống đỡ gậy tre, như thế kéo quá tốn sức, không làm được gì. Trung Nguyên không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu. Không phải là không muốn nói chuyện, thật sự là kia cá dãy rùa khí lực quá lớn. Nếu là hắn mới mở miệng, chỉ sợ khí lực liên tiết, cá liền có cơ hội đào thoát. Lại nói, xuống nước quá mạo hiểm. Hôm nay chỗ câu cá ngay tại trên nước rực. Bạn nhất trong nước không có đứng vững, tuột xuống liền phiền phải hơn. Đã Trung Nguyên không đồng ý hắn xuống nước, Bao Lưu Xuyên đành phải ở một bên hỗ trợ lôi kéo cần câu. Sát thực rất tốn sức, nhưng cũng chỉ có thể dạng này giằng co. 5 phút sau, Trung Nguyên thân thể bắt đầu chậm rãi về sau ngược lại, chân cũng về sau rời một bước, ổn định. Trung Nguyên rốt cục mở miệng nói một câu. Bao Lưu Xuyên lúc này mới buông tay. Hiện tại không thể hai người lại gắng sức, phương hướng không đối ngược lại sẽ để Trung Nguyên khống chế không tốt. Buông tay sau Bao Lưu Xuyên không đi, mà là thối lui đến A Dương đằng sau, giống như hôm qua dùng thân thể để ép chỗ câu cá, tận lực phòng ngừa chỗ câu cá xảy ra vấn đề. Dương đại sư, ngươi có thể buông tay, để A Dương kéo ta là được. Trung Nguyên tiếp lấy nói với Dương Đoạn Can. Dương Đoạn Can lên tiếng, cái này mới chậm rãi buông tay ra. Xác định Trung Nguyên thật không cần hắn giúp đội vàng kéo thân thể về sau, mới hoàn toàn buông ra. A Dương, ngươi đến ổn định à? Trung đại sư lại rơi trong nước, ngươi liền phải cùng hắn cùng một chỗ đi xuống. A Dương, yên tâm, Trung đại sư muốn rơi trong nước, Liều lao sư cũng chạy không được. Dương Đoạn Can, ngươi cái này xấu A Dương, còn muốn kéo ta xuống nước à? A Dương, đó là đương nhiên. Có thể nói đùa, nói rõ Trung Nguyên tình huống bên này xác thực so vừa mới bắt đầu tốt hơn nhiều. Siêu, tại Trung Nguyên cùng A Dương hợp lực hạ, cần câu mũi nhọn bắt đầu lộ ra mặt nước. Dây câu cũng một tấc hướng mặt nước bốc lên. Chờ cần câu hoàn toàn đứng lên, đã qua 13 phút. Nói cách khác, chỉ là đem cần câu đứng lên liền xài bình thường lưu mấy chục cân cá lớn thời gian. Ngày hôm qua người lái cá tử vẫn còn chứ? Có thể nhìn ra con cá này bao lớn không? Ai nha, ngươi làm hàng cá tử là thần tiên à, ngay cả vậy cá đều nhìn không thấy, liền biết cá bao lớn. Hàng cá tử hôm nay khả năng không tại, ngày mai lại đến đi. Ta chính là hàng cá tử, đường phía sau nói xấu ta, bây giờ căn bản nhìn không ra bao lớn, dù sao ta cảm thấy so với hôm qua lớn. Đây không phải nói nhảm nha, ta cũng biết so với hôm qua lớn, mấu chốt là lớn hơn bao nhiêu. Vậy ta nào biết được, ngươi cho ta phá phiến vậy xuống tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha, nhanh để A Dương xuống dưới phá phiến vậy cá đi lên. Trực tiếp ở giữa người xem từ lúc mới bắt đầu khoảng 15.000 người gia tăng cho tới bây giờ 56.000 người. Nhiều như vậy người xem, đầu một lần A. Càng là cự hình ra hỏa, càng khả năng hấp dẫn người xem. Coi như không câu cá người, cũng vui vẻ lưu lại nhìn xem náo nhiệt. Siêu, dây câu trong nước điên cuồng đồng đưa. Bên trái một chút, bên phải một chút. Trung nguyên thân thể chỉ có thể đi theo chuyện, cho cần câu một cái vững chắc điểm chống đỡ. Thế này sao lại là tại lưu cá, rõ ràng là tại lưu người. Trung đại sư còn có thể chịu đựng được sao? Dương Đoạn Can hỏi Trung Nguyên, không được, ta đến thay ngươi. Trung Nguyên, có thể chống đỡ. Chính hắn tăng cường cần câu cường độ cùng tính bền dẻo, cần câu mới có thể gánh vác cá lớn dây rùa. Nếu là đổi thành Dương Đoạn Can hỗ trợ, sợ là kiên trì không đến một phút gậy tre liền đoạn mất. Vì con cá lớn này lên bờ, tuyệt không thể thay người. Lại qua 20 phút, trong nước đại gia hỏa dây rùa nhỏ không ít. Trung Nguyên thừa cơ đi xuống chỗ câu cá, hướng bên bờ chuyển. Chỗ câu cá lại ổn, cũng không bằng trên bờ ổn. Lên bờ, bao lưu xuyên liền không cần để thêm lấy chỗ câu cá. A Dương cũng có thể hơi buông lỏng, chỉ cần giữ chặt Trung Nguyên quần áo, không cần một mực ôm hắn. A Dương, đi, chúng ta có thể ổn định. Trung Nguyên đối tử vừa mới bắt đầu thì giúp một tay A Dương nói. A Dương buông ra Trung Nguyên, lui qua một bên, nhưng không đi quá xa. Hắn lo lắng trong nước đại gia hỏa lại đột nhiên phát lực, để Trung Nguyên khống chế không nổi. Sự lo lắng của hắn không phải không có lý. Mới vừa lên bờ mới 2 phút, trong nước đại gia hỏa lại bắt đầu phát lực, kéo lấy Trung Nguyên hướng mép nước đi. Trung Nguyên cho dù ngã thân thể, cũng không thể chống đỡ. A Dương tiến lên lần nữa ôm lấy Trung Nguyên, hai người cùng một chỗ về sau kéo, mới miễn cưỡng trở lại vị trí cũ. Bao Lưu Xuyên lúc đầu đã qua đến giúp đỡ, gặp A Dương một người có thể làm, liền không có tới. Đã nửa giờ, vậy cá một mảnh đều không thấy được. Con cá này nếu là ít hơn so với 100 cân, ta nuốt sống. Trên lầu huynh đệ rất có thể nằm mơ, dựa vào cái gì ngươi nuốt sống? Ngươi có bản lĩnh đó nuốt sống? Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Muốn ăn lát cá sông cứ việc nói thẳng, đừng làm đến miễn cưỡng như vậy, giống như có người bức ngươi giống như. Trên 100 cân đại gia hỏa lên mở, Trung đại sư có thể thổi 1 năm. Giống như rất lâu không gặp người trải qua 100 cân đại gia hỏa. Thế thì cũng không phải, quản liên dung 2 tháng trước liền làm một đầu hơn 100 cân lớn thanh. Còn giống như có mấy cái câu cá chủ bá chuyên môn làm quá lớn cá, bất quá bọn hắn dùng chính là biển can. Dùng biển can nói gì thế, dùng tay can mới là thực như người. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trung Nguyên đã thối lui đến ly thủy bên cạnh 4-5 mét địa phương. Có thể lui xa như vậy, nói rõ đầu kia cá lớn khí lực đã gỡ đến không sai biệt lắm. Chỉ cần lôi ra mặt nước, để nó hung hăng hắc mấy ngụm nước, liền triệt để ổn thỏa. Trung tiểu huynh đệ, lợi hại a. Đầu này cũng không nhỏ, cùng ta chạy mất đầu kia không sai biệt lắm. Động tính bên này chuyển đến hàn bạc lớn nơi đó. Lúc này hắn cũng buông xuống cần câu, tới xem xét tình huống. Trung Nguyên không nói chuyện, Dương Đoạn Can tiếp nói, Hàn đại sư cái này nhận thua. Hàn bạc lớn hừ 2 tiếng, ta nhận cái gì thua. Thời gian còn sớm, ta cùng đập chứa nước lão bản nói xong, hôm nay câu cả ngày. Cái này, có chút hung ác a, không phải nói 4 giờ sao? Dương Đoạn Can bất đắc dĩ. Hàn bạc lớn đây là không câu đến cá lớn không bỏ qua a, hàn bạc lớn, muốn câu liền câu thông khoái, 4 giờ có thể làm gì? Ta đánh ổ còn chưa tới cá đâu. Dương Đoạn Can, trực tiếp thời gian lời này có thể từ người miệng bên trong nói ra. 4 giờ, cá cái bóng đều không gặp. Chương 101, cân chương 101, cân ha ha, cũng liền bạc lớn dám nói như vậy, xác thực, 4 giờ cái nào dễ dàng như vậy đến cá, nhiều như vậy ốc nước ngọt ném xuống, cá đều dọa đến không dám động. Bạc lớn, đừng có lại đánh ổ, thật, ngươi lại làm như vậy, hạ du các hương thân nhưng phải gặp tai ương. Ha ha, chờ sau đó hạ du người cầm liêm đao quốc tìm đến bạc lớn tính sổ sách đâu. Hôm nay nếu là câu lên một đầu, bạc lớn khả năng liền có cơ hội câu đến mọi người băng, hắn thả nhiều như vậy ốc nước ngọt, đoán chừng đủ đổi đầu cá lớn. Một cân lương thực đổi 1 cân cá, bạc lớn hôm nay không lên chừng 100 cân cá, những cái kia ốc nước ngọt coi như thiệt thòi lớn. Soạt nhất thanh, một đầu đen nhánh đuôi cá bộ ra mặt nước. Kia đuôi cá rất lớn, so với hôm qua đầu kia 80 cân lớn thanh đuôi cá còn muốn hùng vĩ. Không cần phải nói, con cá này khẳng định vượt qua 80 cân. Hàn bạc lớn chua chua nói, không nhìn, ta đi câu cá, các ngươi chớ quấy rầy ta, hôm nay ta nếu là câu không đến 100 cân cá lớn, ta liền không thu can. Nói xong, hắn liền đi. Dương Đoạn Can thở dài, cái này tính tình, quá bướng bỉnh, đoạn nhất 1 tháng câu không lên, chẳng lẽ lại thật muốn thủ 1 tháng. A Dương nói không chừng thực sẽ, Phong Nguyên lão sư thật sự là không chê sóng tốn thời gian. Dương Đoạn Can, hắn vẫn là so với ta mạnh hơn, để cho ta tại một cái chỗ ngồi câu 1 tháng, ta không phải điên rồi không thể. Hàn bạc lớn khi đi tới, Trung Nguyên không cùng hắn đáp lời. Hàn bạc lớn lúc rời đi, Trung Nguyên cũng không có liếc hắn một cái. Không phải là không muốn nói chuyện, cũng không phải là không muốn nhìn, thật sự là không có rảnh. Cần câu còn tại rung động, cá lớn tựa như lúc nào cũng có thể tái phát huy. Đến rồi lại bắt đầu. Gặp Trung Nguyên lại bị cá kéo hướng bờ sông, Dương Đoạn Can liền vội vàng tiến lên hỗ trợ dắt lấy hắn. Đại gia hỏa cũng không phải mười mấy 20 cân cá, lưu vài vòng liền có thể giải quyết. Gặp thời khắc để phòng bọn chúng đột nhiên bộc phát, hơi không cẩn thận, chỉ cần chưa đi đến chép lưới, cá cũng có thể đào thoát. Càng đáng sợ chính là, tiến vào chép lưới cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, nếu không còn có một chút hy vọng sống có thể để cho nó chạy đi. Thật sự là gấp chết người, cái này đều nhanh 40 phút. Liền thấy một lần cái đuôi, thật sợ thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thỉnh thoảng đến một chút, ta sợ đem miệng cá câu phá, để nó chạy. Nhanh nghĩ một chút biện pháp để nó lên bờ đi, không phải luôn cảm giác không nỡ. Không thể gấp a, câu cá lớn càng nhanh càng chuyện xấu. Đúng đấy, vừa nhìn liền biết phía trên huynh đệ không chút câu quá lớn cá. Trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ gấp đến độ không được, Trung Nguyên trong lòng kỳ thật cũng có chút gấp. Thể lực của mình đã tiêu hao không ít. Cá bất động còn tốt, có thể chịu đựng được. Nếu là cá lại một lần phát lực, mình nhiều lắm là lại kiên trì 10 phút. Phải biết, hiện tại chân của mình đều đang run rẩy đâu. Một con cá lưu sắp đến một giờ. Trực tiếp ở giữa người xem rất lâu chưa thấy qua trường hợp như vậy. Có người xem thậm chí không biết một con cá cần lưu lâu như vậy. Lòng nóng như lửa đốt, dùng để hình dung bọn hắn không có gì thích hợp bằng. Mặc dù nóng đội, nhưng Trung đại sư cũng không thể nhảy đi xuống đem cá ôm vào tới. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chờ cá lưu mệt mỏi, mới có cơ hội lên mở. Còn tốt, Trung Nguyên trước đó lo lắng có chút hơi thừa. Cá lớn không tiếp tục phát lực, chỉ là ở trong nước chậm rãi đung đưa cái đuôi du động. Nhìn qua, giống như hồ đã không có nhiều ít khí lực bùng đấy. Trung Nguyên muốn cho nó uống mấy ngụm nước, bất đắc dĩ ngay cả cái này đều tốn sức. Cần câu chi chi rung động, vì để tránh cho bởi vì dùng sức quá mạnh dẫn đến cần câu đứt gãy, Trung Nguyên đành phải từ bỏ cho nó tới suy nghĩ. Hiện tại, chỉ còn lại lưu cá một chiêu này. Lưu đến nó triệt để trắng ra mới thôi. Trung đại sư đây là tại đùa nó sao? Cá đều lật ra, tranh thủ thời gian hạ chép con nét. Hiện tại mới lật ra gần một nửa, bụng vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, gấp không được. Nghe ta, đợi thêm 5 phút, con cá này tuyệt đối triệt để trắng dã, đến lúc đó xuống dưới tóm nó đều không có phản ứng. Cái này ta biết, trước kia ta câu được một đầu mười mấy cân cá trắng cỏ, lưu lật sau như con cá chết, ngoại trừ mang còn tại động, địa phương khác không nhúc nhích, trực tiếp liền xách đi lên. Câu cá lớn chính là như vậy, lưu lật ra liền dễ làm, không có lưu lật lúc nào cũng có thể chạy. Khán giả chia sẻ lấy mình câu cá lớn, lưu lật cá lớn kinh lịch. Dạng này hài hòa mưa đạn, chỉ có tại câu bạn ở giữa lẫn nhau thổi phồng lúc mới có thể xuất hiện. 3 phút sau, cự vật hơn phân nửa bụng đã lật ở trên mặt nước. Cái đuôi đong đưa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại là Trung Nguyên hướng chỗ nào bày can, nó liền hướng chỗ nào du lịch. Được rồi, bao lưu xuyên, chuẩn bị chép lưới, dùng cái kia lại. Trung Nguyên nói. Không cần Trung Nguyên đặc biệt phân phó, bao lưu xuyên sớm đem lớn nhất chép lưới chuẩn bị xong. Trước tiên đem chép lưới xuống nước, đặt ở chỗ đó bất động, để Trung Nguyên mang theo cự vật tới gần chép lưới. Phản phất biết mình tiến vào chép lưới liền mọc cánh khó thoát, cự vật tại chép lưới trước mồm đống nhiên đánh xuống cái đuôi, xem ra còn muốn làm sau cùng dãy rùa. Nhưng bao lưu xuyên không cho nó cơ hội này, một cái tinh chuẩn chép lưới thao tác, ngạnh sinh sinh đem đầu cá nhét vào chép lưới. Đầu cá tiến chép lưới, cơ bản coi như xong rồi. Bao lưu xuyên lôi kéo chép lưới hướng bên bờ dùng sức túm. A Dương qua đến giúp đỡ, đem thân cá hướng chép trong lưới đẩy. Hai người hợp lực đem cá kéo lên bờ. Lên bờ cá, muốn chạy là không thể nào. Ôi, con cá này lớn, thật to lớn, nhanh đuổi cái trước người cao. Cùng A Dương không sai biệt lắm, ha ha. Trung đại sư Châu A, câu được cái A Dương đi lên. Hàng cá tử, mau tới đánh giá cá đa trọng. Đại khái 112 cân tả hữu, không thua kém 108, không cao tại 118. Nhanh đi gọi đập chứa nước lão bản đến xứng cá, nhìn xem hàng cá tử đánh giá đến có đúng hay không. Đập chứa nước lão bản đã đang trên đường tới. Mấy phút trước, Dương Đoạn Can phát hiện đầu này cá lớn cơ bản ổn thỏa sau liền cấp nước kho lão bản gọi điện thoại. Chính làm khán giả thúc giục đập chứa nước lão bản lúc, hắn đã khiêng cái cân cùng cá thùng đi tới. Ai nha, Trung đại sư thật lợi hại, ta quá bội phục Trung đại sư, ta tới cấp cho Trung đại sư xứng cá. Đập chứa nước lão bản vừa đi vừa khích lệ Trung Nguyên. Ngay cả cá cái bóng đều không thấy được, cứ như vậy khen, thật là một cái thực sự người. Hoa, như thế lớn, so ta dùng lưới đánh cá vớt đầu kia còn lớn hơn. Nhìn thấy trên bờ lớn cá chấm đen, đập chứa nước lão bản kích động nói, ta nghiêm trọng hoài nghi, đập chứa nước lão bản muốn đem đầu này lớn cá chấm đen bán tiền khen thưởng cho cái nào đó nữ chủ bá. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, không phải lúc này hắn bán lớn cá chấm đen làm gì. Các minh đệ, đừng như thế ác ý phỏng đoán đập chứa nước lão bản, đối lão bản không công bằng, dựa vào cái gì nói hắn là khen thưởng cho nữ chủ bá, nói không chừng là cầm đi cho đủ liệu cửa hàng tiểu cô nương đâu. Các ngươi thật là xấu, dạng này đoan uổng đập chứa nước lão bản. Xác thực, đập chứa nước lão bản nhìn liền không giống cái loại người này. Hắn bất quá là thích xem nhìn nữ chủ bá khiêu vũ thôi. Tại A Dương, bao lưu xuyên cùng Dương Đoạn Can hợp lực dưới, kia quái vật khổng lồ bị để lên cái cân. 113 cân. Đập chứa nước lão bản tuyên bố trọng lượng của nó. Con số này cùng trực tiếp bên trong hàng cá tử nói không kém bao nhiêu, vẹn vẹn thêm ra một cân. Chương 102, ta cực là con 33 chương 102, ta cực là con 33 khán giả đối hàng cá tử tinh chuẩn nhau nhau điểm tán. Hàng cá tử thì khiêm tốn nói, bình thường cùng cá liên hệ, đây không tính là cái gì, thuần phục thôi. Đồng dạng địa, khán giả đối con cá lớn này cũng là tán thưởng không thôi. Lễ vật như mưa rơi xuống. Mấy phần, mấy lông, mấy khối, cái gì cần có đều có. Bao lưu xuyên lặng lẽ mắt liếc hậu trường, cái này trong một giây lát liền nhận được hơn 4.000 lễ vật. Tăng thêm trước đó, hôm nay lễ vật thu nhập nhẹ nhõm phá bạn. Cá xưng xong, đập chứa nước lão bản đội vàng móc ra mang tới khói đưa cho Trung Nguyên. Trung Nguyên mệt đến mất ngư, lười nhác động thủ, để Bao Lưu Xuyên làm thay. Bao Lưu Xuyên nhận lấy điếu thuốc, chuyển tay cho A Dương. A Dương vừa rồi bỏ bao nhiêu công sức, thuốc lá này cho hắn chuyện đương nhiên. A Dương tự nhiên không chịu muốn, liên tục khoát tay, đừng, đều là anh em. Bao Lưu Xuyên bất chấp tất cả, quả thực là nhét cho hắn. Gặp A Dương còn muốn chối từ, Dương Đoạn Can mở miệng, đưa cho ngươi liền cầm lấy đi. A Dương lúc này mới nhận lấy. Nhận lấy sau lập tức mở ra, cho Bao Lưu Xuyên, đập chứa nước lao bản cùng Trung Nguyên các đưa một bao. Trung Nguyên ngồi dưới đất nghỉ ngơi, thở hổn hển, đang không xuất thủ, liền để Nguyên Phỉ Phỉ giúp hắn tiếp. Nguyên Phỉ Phỉ nhận lấy điếu thuốc, cho Trung Nguyên đốt một cây. Trung Nguyên hít vài hơi liền ném đi, trước được điều chỉnh tốt hô hấp, nếu không khói đều rút không lưu loát. Bạn gái tự tay đốt thuốc, đây quả thực là thần tiên bạn gái a. Lão bà của ta gặp ta hút thuốc liền trừng mắt, đời này đoán chừng cũng sẽ không cho ta đốt thuốc. Lão huynh, không đốt thuốc không quan hệ, chỉ muốn ngươi đi, điểm nén nhang là được. Ta đi, ngươi cái tên này. Ha ha, mặc dù ta bạn gái không cho ta đốt thuốc, nhưng hút thuốc nàng cũng không quản. Trung Nguyên nghỉ ngơi mười mấy phút, mới chậm rãi đứng lên. Nguyên Phỉ Phỉ lại vội vã cho Trung Nguyên tìm đến một bình nước đá, vặn ra sau đưa cho hắn. Ừ ngực, mấy ngụm ở giữa, một bình nước đá liền bị Trung Nguyên uống cái út sấp. Thật mệt mỏi a, trượt hơn một giờ, mệt muốn chết rồi. Mồ hôi đều ra làm. Phỉ Phỉ, ngươi đến câu một lát. Trung Nguyên nói với Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ cười gật đầu, ngồi xuống Trung Nguyên vị trí bên trên. Nàng thích câu cá, chỉ là bởi vì Trung Nguyên muốn câu cá lớn, mới không có tham dự. Hiện tại có cơ hội, nàng tự nhiên vui lòng thử một chút. Đợi Trung Nguyên ngồi vào Nguyên Phỉ Phỉ trên ghế lúc nghỉ ngơi, Dương Đoạn Căn nói, 113 cân, ta còn chưa từng câu qua cá lớn như thế đâu. Trung Nguyên xoa đau nhức cánh tay nói, hôm nào ngươi đi Hàn Đại Sư Hoa Tử kia câu, bổ điểm ốc vít, nói không chừng cũng có thể gặp được ta như vậy đại gia hỏa. Dương Đoạn Căn nghĩ, có đạo lý, ha ha, Hàn Đại Sư đánh ổ hẳn là có thể lưu lại cá một hồi. Đập chứa nước lão bản hút thuốc, cười híp mắt nói, ta liền nói kia Hàn Đại Sư không được, đến bây giờ ngay cả 50 cân đều không có câu được. Đúng, Trung Đại Sư, ta nước này trong kho khả năng còn có càng lớn, hy vọng ngươi hôm nay có thể câu đi lên một đầu. Trung Nguyên, trực tiếp thời gian, lão bản thực sự người, còn có càng lớn, Trung Đại Sư cũng đừng làm cho lão bản thất vọng nha. Ha ha, Trung Đại Sư câu chừng 100 cân cá đều nhanh nửa cái mạng cũng có, còn muốn câu càng lớn, đêm nay sợ là ngay cả đụng bạn gái khí lực cũng bị mất. Lão bản, ngươi không thể bắt lấy Trung Đại Sư cái này dê hao à, đến làm cho Dương Đại Sư cũng hỗ trợ. Lần trước còn nói Trung Đại Sư bắt lấy đập chứa nước hao, hiện tại trái lại a, ha ha. Trung Đại Sư công cụ này người quá thảm rồi. Lúc nào câu cá lớn thành việc khổ cực, ha ha. Trung Đại Sư đi với ta rời gạch đi, cục gạch chỉ phòng tay, không giống câu cá lớn, phí sức còn chưa nhất định có thu hoạch. Trung Nguyên nghỉ ngơi khoảng cách, mọi người câu được câu không trò chuyện. Nguyên Phỉ Phỉ thì nghiêm túc bắt mồi, ném can. Nhưng nàng ném can không quá chuẩn, rất khó ném đến Trung Nguyên ban đầu ổ điểm. Bất quá nàng cũng không ngại, dù sao câu không câu đạt được cũng không đáng kể. A ta bên trên cá. Mười mấy phút sau, Nguyên Phỉ Phỉ bỗng nhiên đứng lên, giơ can kéo về phía sau. Con cá này thật lớn, kéo không nhúc đích. Nguyên Phỉ Phỉ nói tiếp đi. Trung Nguyên vội vàng đi qua. Nguyên Phỉ Phỉ đang ra sức lôi kéo trong nước cá. Để Trung Nguyên hiếu kỳ chính là, cá tuy khó rồi, nhưng cũng không dãy rủa. Trực tiếp ở giữa người xem tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con ba ba. Ta cực là con ba ba. Ha ha, ta cũng đoán là con ba ba, động tác này quá quen thuộc. Trung Đại Sư không câu con ba ba, cho bạn gái câu. Ha ha, đây là ý gì, cùng Dương Đại Sư câu cá câu con ba ba, cùng Quản Đại Sư câu cá vẫn là con ba ba, hiện tại ngay cả cùng Phong Nguyên lão sư câu cá vẫn là con ba ba, chẳng lẽ ám chỉ chúng Đại Sư là con ba ba. Ôi, cười chết ta rồi, trước đó câu đập chứa nước không có câu được con ba ba, vừa cùng Đại Sư tỉ thí liền lên con ba ba, sợ là thật ám chỉ Đại Sư là con ba ba. Dương Đại Sư mặt đều tái rồi, ha ha. Không biết bạc lớn lao sư biết sẽ như thế nào. Dương Đoạn Can đi đến chỗ câu cá bên cạnh, Trung Đại Sư, câu cá liền hảo hảo câu, đừng mỗi lần cùng chúng ta những đại sư này câu cá liền câu con ba ba được không? Trung Nguyên cười hắc hắc, đây không phải ta câu, là bạn gái của ta câu. Dương Đoạn Can, một dạng. Tại Trung Nguyên hiệp trợ cùng chỉ đạo dưới, Nguyên Phỉ Phỉ đem trong nước giá hỏa kéo lên mở. Quả nhiên, là một con ba ba. Cái này con ba ba cái đầu không đại, đại khái 5 cân tả hữu. Trực tiếp thời gian người xem cùng soát 666. Con ba ba không quan tâm lớn nhỏ, mấu chốt ở chỗ nó ý nghĩa tượng trưng. Nguyên Phỉ Phỉ không hiểu những này, còn vui vẻ nói với Trung Nguyên, buổi trưa hôm nay có thể uống giáp lưu thang. Trung Nguyên, đúng, uống giáp lưu thang, lão bản lấy về làm không có vấn đề a. Đập chứa nước lão bản nói, đương nhiên không có vấn đề, cái này hoang dại lớn con ba ba đại bổ, người trẻ tuổi đến ăn nhiều một chút. Nguyên Phỉ Phỉ mặt bá đỏ lên. Nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Lão bản cũng ăn nhiều một chút, nhìn nữ chủ bá khiêu vũ cũng thật mệt mỏi. Trung Nguyên khó được tìm tới cơ hội, tự nhiên không buông tha. Đập chứa nước lão bản cười hắc hắc nói, không có mệt hay không? Nói nắm lên con ba ba nói tiếp, ta lấy về để lão bà của ta giữa trưa cùng một chỗ làm, các ngươi tiếp tục câu, ta một hồi liền trở về cho Trung Đại Sư cố lên. Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng rời đi. Nhìn xem lão bản đào tẩu bóng lưng, đám người bèn nhìn nhỏ cười. Gia hỏa này nhìn nữ chủ bá khiêu vũ khẳng định không chỉ là nhìn khiêu vũ đơn giản như vậy, tâm tư rất không thuần. Trung Nguyên không có tiếp nhận cần câu, mà là để Nguyên Phỉ Phỉ tiếp tục thay hắn câu. Trước đó bị vứt che nắng dù cũng bị Trung Nguyên tự mình trang trở về, miễn cho Nguyên Phỉ Phỉ bị ánh nắng rơi đến, làn da biến thành đen. Nhắc tới cũng là, Nguyên Phỉ Phỉ tại bên ngoài kia chỗ ngồi câu cá câu được vài ngày, làn da được bảo dưỡng thật sự là tốt, vậy mà một điểm dám đen vết tích đều không có. Trở lại Nguyên Phỉ Phỉ nghỉ ngơi chỗ ngồi, Trung Nguyên bắt đầu vào chân của hắn. Trước đó kịch chiến để chân của hắn đều mềm nhũn, hiện tại có chút chua, nằm một cái có thể thoải mái chút. Dương Đoạn Can cùng A Dương thì tìm cái dâm mát chỗ ngồi, uống vào bao lưu xuyên vừa cho đồ uống, lặng lặng chờ đợi Nguyên Phỉ Phỉ lại câu lên cá lớn. Chương 103, không câu cá, trực tiếp đi ngủ a. Chương 103, không câu cá, trực tiếp đi ngủ a. Nguyên Phỉ Phỉ không có để mọi người thất vọng, không đến 10 phút, lại một con cá mắc câu. Con cá này có nặng hơn 20 cân, nàng một mình lưu 20 phút. Kỳ thật Trung Nguyên nghĩ đi qua hỗ trợ, nhưng nàng kiên trì muốn mình giải quyết, biểu hiện nàng độc lập cùng kiên cường. Con tốt, cuối cùng nàng thành công lưu lên cá. Liễu lão sư, lần sau chúng ta cũng tới chỗ này khiêu chiến cá lớn, nhìn Trung đại sư bọn hắn câu cá lớn thật sự là quá sung sướng. A Dương nói với Dương Đoạn Can. Dương Đoạn Can gật đầu đồng ý, xác thực phải tìm cơ hội khiêu chiến cá lớn, không phải gần nhất trực tiếp câu cá danh tiếng đều bị Trung đại sư cướp đi. Có lưu cá lớn kinh nghiệm, Nguyên Phỉ Phỉ còn muốn tiếp tục. Trung Nguyên không có ngăn đón, liền để nàng tiếp tục câu. Trực tiếp thời gian người xem cũng thật cao hứng, Trung đại sư câu xong cá lớn, đội bạn gái ra trận, thật sự là quá chiếu cố chúng ta. Không sai, nếu như một mực là Trung đại sư câu cá lớn, chúng ta cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc, hiện tại đổi thành hắn bạn gái, cảm giác liền không đồng dạng. Ta là mới tới, vị mỹ nữ kia là chủ bá bạn gái sao? Đoán đúng, đây chính là Trung đại sư bạn gái, xinh đẹp đi. Dáng người cũng tốt đi. Sắc thực xinh đẹp, dáng người cũng tốt, hâm mộ cái này chủ bá, không nghĩ tới câu cá cao thủ còn có thể tìm tới như thế bạn gái xinh đẹp. Ai nha, người cái tên này là tới quấy rối đi. 11:30, đập chứa nước lao bản lại đi tới Trung Nguyên bọn hắn câu cá địa phương, Trung đại sư, Dương đại sư, nên ăn cơm chưa? Lần này ngoại trừ nhìn xem Trung đại sư câu được nhiều ít cá, cũng là đến để bọn hắn ăn cơm. Trung Nguyên đáp ứng, để Nguyên Phỉ Phỉ thu thập xong cần câu về sau, một đoàn người tiến về đập chứa nước lao bản nhà ăn cơm. Trở về lúc, Dương Đoạn Can mời Hàn Vạc Lớn cùng một chỗ, nhưng Hàn Vạc Lớn nói muốn câu cá, không rảnh, để các đồ đệ giúp hắn mang cơm là được. Đã hắn không muốn đi, như vậy tùy hắn, hướng rắn kéo hắn có thể sẽ bị mắng. Đến đập chứa nước lao bản nhà, lao bản nương lập tức ra đón. Trực tiếp ở giữa người xem nhìn đến lão bản nương bộ dáng, đều kinh ngạc một chút. Hoa, lão bản này nương thật có vật bị, làn da tốt, dáng người cũng bảo trì đến không tệ. Ta còn tưởng rằng lão bản phu nhân là cái hoàng kiểm bà đâu, ta sai rồi. Gả cho lão bản nương ban đầu là không phải mắt mù. Lên được phòng, hạ được phòng bếp, còn xinh đẹp như vậy, lão bà như vậy chỗ nào tìm a? Có xinh đẹp như vậy, có vận vị lão bản thế mà còn nhìn nữ chủ bá. Hán tử no không biết hán tử đói cơ a, ai? Lời nói thật giảng, lão bản nương phối đập chứa nước lão bản dư xài. Ngay cả bao lưu xuyên cùng Hàn Vạc Lớn các đồ đệ cũng nhịn không được nhìn nhiều lão bản nương vài lần. Tới tới tới, ăn cơm. Lão bản nương thanh âm cũng dễ nghe, nếu như không phải khỏe mắt nếp nhăn hơi có vẻ, căn bản không giống đã có tuổi nữ nhân. Ngươi chính là Trung đại sư đi, ngươi cũng thật là lợi hại, chúng ta nước này kho đến không ít người câu, đều không có câu lên mở, còn có thật nhiều công nhân, ngươi vừa đến đã câu được nhiều như vậy cá lớn, hai ngày trước còn đem ta dê cho câu đi một con. Lão bản nương cười nói với Trung Nguyên, không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý đến câu, tùy thời hoan nghênh, bất quá câu cá đừng mang đi liền tốt. Chỉ cần không lấy đi cá, ta có thể mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Trung Nguyên mỉm cười nói, tạ ơn. Lão bản nương, khách khí cái gì, tới tới tới, ăn cơm, đây là bạn gái của ngươi đi, tiểu cô nương thật xinh đẹp. Nguyên Phỉ Phỉ ngượng ngùng một giọng nói tạ ơn. Trực tiếp thời gian, ai nha, không nghĩ tới lão bản nương coi trọng như vậy Trung đại sư cần phải thường đến a. Ha ha ha, Trung đại sư thường đến, đập chứa nước lão bản sợ là muốn đội nón xanh. Sợ cái gì, đập chứa nước lão bản có khiêu vũ tiểu tỷ tỷ liền thỏa mãn. Ha ha ha, các ngươi nói chuyện quá bất chính trải qua. Mặc kệ, tìm cái thời gian ta cũng đi cái này đập chứa nước câu cá, ta cũng nghĩ ăn lão bản nương làm đồ ăn. Anh em, ngươi đi có thể, nhưng đầu tiên ngươi đến có Trung đại sư như thế trình độ cùng kỹ thuật, không phải đi không phải cho lão bản đưa tiền. Đưa tiền, lão bản nương chỉ sợ sẽ không nấu cơm cho ngươi nhà. Đúng đấy, không có kia bỏ cánh cam đừng ôm đồ sự sống. Mọi người bắt đầu ăn cơm, lão bản cùng lão bản nương không có lên bàn, mà là tại bên cạnh bưng bát ăn. Không thể không xách, lão bản cùng lão bản nương đều là người có phẩm bị. Cơm nước xong xuôi, Trung Nguyên một đoàn người chuẩn bị trở về câu điểm. Dương Đoạn Can nói, Trung đại sư, các ngươi còn muốn câu một ngày, ta liền không chờ các ngươi, ta phải trở về xử lý chút chuyện, để A Dương lưu lại, có chuyện tìm A Dương hỗ trợ. Trung Nguyên trả lời, được rồi, Dương đại sư ngươi làm việc của ngươi. Người ta cũng có xí nghiệp, có công ty cùng đoàn đội, ngồi mình quá lâu xác thực không thích hợp. Đơn giản hàn huyên vài câu, Dương Đoạn Can liền rời đi. Hàn Bạc Lớn các đồ đệ giúp Hàn Bạc Lớn gói đồ ăn. Đến câu điểm, mọi người chia ra hành động. Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ, Bao Lưu Xuyên cùng A Dương trở lại câu vị. Vừa cơm nước xong xuôi, câu cá không hăng hái lắm. Trước nghỉ một lát mà lại nói, Trung Nguyên đề nghị, Bao Lưu Xuyên mở ra chuẩn bị từ trước trồng chất ghế dựa để mọi người nằm nghỉ ngơi. Dựa vào đập chứa nước một bên, lại có bóng cây, ngẫu nhiên còn có gió nhẹ thổi qua, tuyệt không cảm thấy nóng. Ta đi, không câu cá, trực tiếp đi ngủ a. Đi ngủ ta không phản đối, nhưng các ngươi làm như vậy không phải quá không tôn trọng Bạc Lớn lão sư. Đúng à, Bạc Lớn lão sư còn tại thủ cá lớn, các ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi, lương tâm ở đâu? Đây mới gọi là câu cá, ha ha ha, nào giống Bạc Lớn lão sư, không lên cá lớn không bỏ qua. Cũng chỉ có Trung đại sư lên cá lớn mới có tư cách nghỉ ngơi, không phải khẳng định cùng Bạc Lớn lão sư đồng dạng gấp đến độ không được. Nghỉ ngơi mười mấy phút sau, Trung Nguyên đứng người lên duỗi lưng một cái, tiếp tục làm lượn cá. Hôm nay nhất định phải làm cho Hàn đại sư tâm phục khẩu phục. A Dương cùng Bao Lưu Xuyên đứng dậy theo, trực tiếp, quan chiến. Về phần Nguyên Phỉ Phỉ, thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ bên hồ gió nhẹ. Bởi vì ăn cơm ngừng can sắp đến một giờ, hoa tử bên trong đã không có cá. Trung Nguyên một lần nữa làm ổ liệu bổ ổ, làm tốt hoa tử về sau, bắt đầu xoa mồi, ném can. Nửa giờ sau, lơ là có động tĩnh, một cái rõ ràng đống nhiên miệng. Trung Nguyên dương can. Bên trong cá. Dương can về sau, Trung Nguyên nói tiếp đi, không lớn, con cá này không lớn. Lưu trong chốc lát, cá bị lưu ra mặt nước. Một đầu ước chừng 10 kg cá chấm cỏ bị vớt lên mở, bỏ vào cá hộ bên trong, Trung Nguyên tiếp tục vung can câu cá. Nhưng tiếp xuống mấy tiếng, con cá tựa hồ không quá nguyện ý lên câu. Có thể là thời tiết ảnh hưởng tới khẩu vị của bọn nó. Buổi chiều thời gian, thiên khí thay đổi dị thường oi bức, nhìn nhanh trời muốn mưa. Ba điểm, tính cả bạn gái của ta câu, hết thảy 16 đầu, thành tích coi như có thể. Trung Nguyên đối trực tiếp ống kính nói, bất quá muốn để Phong Nguyên lão sư lau mắt mà nhìn, còn chưa đủ, chí ít còn phải câu lên một đầu đại gia hỏa mới được. Ai nha, Trung đại sư không chức giải quyết đập chứa nước lão bản, liền muốn khiêu chiến bạc lớn lão sư, cái này cũng lòng quá tham đi. Chương 104, trời mưa vừa bạn câu cá, chương 104, trời mưa vừa bạn câu cá, nếu như bạc lớn lão sư biết, khẳng định phải đem ngươi ném xuống làm cá ổ. Còn muốn câu cá lớn, đến bao lớn mới hài lòng a? Ít nhất phải 80 cân đi, cũng không thể so với hôm qua nhỏ đi. Nếu có thể một ngày câu hai đầu cực lớn, Trung đại sư có thể nói khoát cả đời. Đây là cái gì thần tiên câu cá pháp, câu được nhiều như vậy lớn cá chấm đen còn không vừa lòng, còn muốn câu càng lớn, nước này trong kho có nhiều như vậy cự hình cá sao? Đập chứa nước lão bản không phải nói nha, hắn nước này trong kho cá lớn đầy đất chạy. Trong vòng một ngày câu hai đầu siêu cấp cá lớn, cái này độ khó cũng không nhỏ. Trung Nguyên cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, cũng không có thật cho rằng nhất định có thể câu được. Dù sao, hơn 100 cân cá lớn, ở đâu cái đập chứa nước đều xem như vật hi hãn. Mà lại, vật lớn lão sư bên kia ốc nước ngọt dùng đến quá độc ác. Lúc ăn cơm nghe đồ đệ của hắn nói, buổi chiều còn muốn đi mua ốc nước ngọt. Đôi này Trung Nguyên câu cá lớn khẳng định có ảnh hưởng. Đương nhiên, đổi cái góc độ nghĩ, khó khăn mới có khiêu chiến. Khán giả liền thích xem loại này khiêu chiến. Vô luận là tăng phấn vẫn là tích lũy nhân khí, đều có trợ giúp thật lớn. Khiêu chiến cá lớn, dòng dã một ngày. Dạng này trực tiếp ngươi nói không kích thích. Trực tiếp ở giữa người xem nhân số hiện tại đã đạt đến 63.000 người. Mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh cấp chủ bá động một tí mấy chục vạn người xem lượng, nhưng đối với chỉ có hơn 200 vạn fan hâm mộ Trung Nguyên tới nói, đã tương đối khá. Còn có một cái càng quan trọng hơn nhân tố. Hắn người xem đều là mục tiêu minh xác, tính nhắm vào rất mạnh câu cá kẻ yêu thích. Coi như ngẫu nhiên có mấy người đi đường về xem, tỷ lệ cũng không cao hơn 1%. Tại Bao Lưu Xuyên hậu trường, đã nhận được rất nhiều ngư cụ công ty tin tức. Cơ hồ tất cả đều là tìm kiếm thương nghiệp hợp tác. Bao Lưu Xuyên một người khó mà phân biệt những công ty này thật giả, đành phải tìm Nguyên Phỉ Phỉ hỗ trợ. "Đầu tử, có chút việc mà nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." Nguyên Phỉ Phỉ mở mắt ra, nhìn một chút Bao Lưu Xuyên, nhẹ gật đầu, "Cái gì vậy a?" Bao Lưu Xuyên đem tình huống của mình nói cho Nguyên Phỉ Phỉ. Nghe xong Bao Lưu Xuyên, Nguyên Phỉ Phỉ minh bạch, "Tốt à, ta sẽ tận lực giúp ngươi sàng chọn chính quy công ty, chọn lựa thích hợp hợp tác hàng ngũ." Gặp Nguyên Phỉ Phỉ chuẩn bị cầm điện thoại thao tác, Bao Lưu Xuyên vội vàng nói, "Không đợi, chờ ban đêm về khách sạn về sau, để Trung Nguyên mua cho ngươi nổ tẹp bụng, đến lúc đó tại trên máy vi tính thao tác dễ dàng hơn, hiện tại trước mặc kệ bọn hắn, ta sau khi trở về lại cùng bọn hắn liên hệ là được." Nguyên Phỉ Phỉ cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ liền muốn cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác đâu." Bao Lưu Xuyên đắc ý nói, "Là bọn hắn cầu hợp tác với chúng ta, không phải chúng ta cầu bọn hắn, chúng ta không đợi." Nguyên Phỉ Phỉ gật gật đầu. Đạt được Nguyên Phỉ Phỉ đáp ứng hỗ trợ, Bao Lưu Xuyên cảm giác dễ dàng không ít. Trung Nguyên cũng không biết, mình mấy ngày nay trực tiếp đã hấp dẫn rất nhiều ngư cụ công ty chú ý, hiện tại hắn chỉ muốn lại câu một đầu siêu cấp cá lớn. 4 giờ, sắc trời bắt đầu trở tối. Gió tây để lá cây vàng xào xạc. Trời muốn mưa. A Dương nói với Trung Nguyên. Trung Nguyên nói, buổi chiều đã cảm thấy thời tiết không đúng, cá miệng không tốt, xem ra lúc này nghỉ câu cá lớn khó khăn. A Dương, chờ trời mưa xong hẳn là có thể câu. Trung Nguyên, vậy thì tốt, chúng ta đi đập chứa nước lão bản nhà tránh mưa, chờ mưa tạnh lại đến. Phân phó Bao Lưu Xuyên thu thập trực tiếp thiết bị, lại đem dễ ẩm ướt khó làm đồ đi câu toàn bộ mang đi, chỉ để lại câu Dương, chỗ câu cá cùng cần câu. Hiện tại cái này mùa, dự báo thời tiết cũng nói không chính xác khi nào trời mưa. Một đoàn người trải qua hàn bạc lớn câu điểm, A Dương quá khứ hô hàn bạc lớn mấy cái đồ đệ, để bọn hắn cũng tranh thủ thời gian tránh mưa, đường dính ướt cảm bạo. Về phần hàn bạc lớn, A Dương cũng không dám trực tiếp gọi, chỉ có thể để đồ đệ truyền đạt. Hàn bạc lớn thua tay nói, điểm ấy mưa sợ cái gì, trời mưa vừa bận câu cá, lưu một người ở chỗ này, những người khác đi tránh mưa. Không có cách, đã hàn bạc lớn không muốn đi, bọn hắn cũng chỉ có thể mình đi. A Dương đem hàn bạc lớn nói cho Trung Nguyên. Trung Nguyên ngược lại không có quá lớn phản ứng, chỉ cảm thấy hàn đại sư thắng bại muốn rất mạnh. Nhưng đôi này trực tiếp ở giữa người xem tới nói là cái lời hữu ích để. Nhìn xem, đây chính là thế hệ trước câu cá người tinh thần, Trung đại sư còn kém chút hòa hậu. Ta đối Trung đại sư câu cá tinh thần cũng rất kính nghệ, nhưng nói thật, so với Trung đại sư, ta bội phục hơn hàn bạc lớn. Hiện tại có chút câu bạn tư tưởng lui bước nghiêm trọng, trời mưa không câu, trời nắng không câu, gió thổi không câu. Thật không biết bọn hắn nghĩ lúc nào câu. Ta đi, ta hoài nghi ngươi đang nói ta. Má ơi, ta cũng đang hoài nghi là không phải là đang nói ta. Câu bạn nhóm, vượt qua khó khăn phương pháp chính là đối mặt khó khăn, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng một chỗ hành động. Đi câu cá. Ta tán thành. Chỉ cần ngày mai không hạ đao, chúng ta đều đi câu cá. Trung Nguyên cũng không phải là không thể tại trong mưa câu cá, chỉ là mang theo Nguyên Phỉ Phỉ không tiện lắm, mình xối điểm mưa không có việc gì, Nguyên Phỉ Phỉ dù sao cũng là nữ sinh. Phơi phơi nắng còn tốt, có thể không gặp mưa liền tận lực phòng ngừa. Lại nói, mục tiêu của hắn là câu cá lớn. Trời mưa xác thực thích hợp câu cá, nhưng tuyệt đối không thích hợp câu cá lớn. Cho nên, nước đọng kho lão bản nhà tránh mưa là nhất không quá tự nhiên lựa chọn. Đến đập chứa nước lão bản nhà, lão bản không tại, chỉ có Phong Tình bạn chủng lão bản đương tại. Ta đang nghĩ ngợi nhanh trời mưa các ngươi làm sao vẫn chưa trở lại tránh mưa, không nghĩ tới cái này tới. Lão bản nương rất nhiệt tình, chuyển ra cái ghế để mọi người ngồi. Đó lấy, lão bản nương từ trong tủ lạnh xuất ra hoa quả, bày ở trước mặt mọi người. Một ngày 2000 khối, hai người chính là 4000, một người trong đó cá lấy được còn về mình, lão bản nương tự nhiên vui lòng xuất ra hoa quả chiêu đãi. Lão bản đâu? Trung Nguyên hỏi. Lão bản nương cười híp mắt trả lời, Hàn đại sư không phải muốn mua ốc nước mà sao? Hắn đồ đệ không biết đường, lúc này chợ bán thức ăn cũng mất, liền để lão đầu tử dẫn bọn hắn đi tìm hắn kia đám bằng hữu mua. Thì ra là thế. Trung Nguyên gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Lão bản nương ánh mắt quét qua, đối Trung Nguyên nhẹ giọng thì thầm nói, Trung đại sư, cơm nước xong xuôi lại câu được mấy đôi à? Trung Nguyên trả lời, không có mấy đôi, thời tiết không tốt lắm, cá không quá chịu lên câu. Lão bản nương để cao âm lượng nói, tay đều câu trôi đi, có cần hay không ta giúp ngươi xoa xoa? Nói cho ngươi a, ta trước kia học qua xoa bóp, nặn một cái bảo đảm thoải mái. Trực tiếp ở giữa người xem một mảnh xôn xao. Ai nha mà ơi, lão bản nương thật là lớn gan, ngay trước Trung đại sư bạn gái mặt muốn cho hắn bỏ bay. Ông trời của ta, lão bản nương sẽ không phải là đối Trung đại sư có ý tứ chứ? Giúp cầm cố túng, cố ý nói đến như vậy bằng, kỳ thật chính là nghĩ che giấu nghĩ chiếm Trung đại sư tiện nghi tâm tư. Trung đại sư, mau trả lời ứng a, ha ha. Ta nếu là Trung đại sư, khẳng định đáp ứng. Lão bản này nương nếu là cho ta vào bay, số ít đi một năm ta đều vui lòng. Chậc chậc chậc, đập chứa nước lão bản trên đầu mũ nhan sắc không ít ta. Hiện trường người cũng bị lão bản nương cả kinh không nhẹ. Đây cũng quá trắng trợn đi. Nếu là hôm nay liền Trung đại sư một người, lão bản nương chỉ sợ trực tiếp mời hắn tiến gian phòng cho theo eo. Chương 105, cá gia gia giá Lâm chương 105, cá gia gia giá Lâm A Dương, Bao Lưu Xuyên, Hàn Bạc lớn các đồ đệ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ có chút bất miệng, không nói chuyện. Xem ra là có chút không cao hứng. Nói thật ra, nữ nhân nào gặp được loại sự tình này có thể không tức giận đâu. Không tức giận mới là lạ. Cũng may Trung Nguyên đối lão bản nương không hứng thú, trong lòng chỉ có Nguyên Phỉ Phỉ, liền cười từ chối nhã nhặn, cho huynh đệ của ta vào đi, hắn cả ngày giơ trực tiếp thiết bị cũng thật mệt mỏi, hoặc là cho Hàn đại sư đồ đệ vào cũng được, bọn hắn mỗi ngày khiêng nhiều cái như vậy ngồi, bả vai khẳng định đau. Lão bản nương ngược lại là một chút không ngần ngại, tốt, vị kia soái ca cần ta phục vụ, cứ việc nói. Ăn cơm buổi trưa lúc, Bao Lưu Xuyên bọn hắn xác thực nhiều ngắm thêm vài lần lão bản nương. Nhưng thật nếu để cho lão bản nương tự mình bỏ bay, bọn hắn cũng không có cái kia gan. Nhiều người như vậy không nói, còn tại trực tiếp đâu. Vạn nhất bị lão bản biết, không được đem mình trói lại ném đập chứa nước bên trong. Ha ha, không cần không cần, đa tạ lão bản nương hảo ý chúng ta tuổi trẻ, bả vai đau nhức ngủ một giấc liền tốt, không cần như vậy hao tâm tổn trí. Lão bản nương không có việc gì an vị lấy nghỉ ngơi đi, đừng quản chúng ta, chờ mưa cạnh chúng ta liền đi câu cá. Lão bản nương khép cười một tiếng, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là thẹn thùng a. Sau đó phối hợp tìm chỗ ngồi xuống. Lão bản nương tư thế ngồi tương đương phong khoáng, để chung quanh tiểu hỏa tử cũng không dám nhìn nhiều, sợ thấy cái gì không nên nhìn. Trung đại sư trợ thủ, phiên phức ống kính nhiều nhắm ngay lão bản nương một điểm, chúng ta đều thích xem lão bản nương. Cái này tư thế ngồi, ống kính nếu là lại chỗ chút, sợ là phải bị phong hào 5 lần 3 phen. Nhất định phải phong, ha ha, quá ngượng ngùng. Không nói nhiều, ta ngày mai liền đi cái kia đập chứa nước câu cá. Hắc hắc, ngươi nói gì thế, thật muốn đi lên đường từ đâu? Không thể nào, thực sự có người đi. Khó nói, câu bạn câu cá không được, câu khác thật là nói không chừng. Mấy phút sau, một trận mưa lớn đúng hẹn mà tới. Ào ào tiếng mưa rơi để canh giữ ở đập chứa nước bên cạnh tâm tình người ta thư sướng. Trời mưa bốn hơn 10 phút sau dần dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại lẻ tẻ hạt mưa. Tốt, có thể đi câu cá. Bạo hết mưa, không khí trở nên phá lệ tươi mát. Gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia mát mẻ. Trên đường, Nguyên Phỉ Phỉ nói với Trung Nguyên, ta tuyệt không thích lão bản nương này. Trung Nguyên nhún nhún vai, mỗi người cách sống khác biệt, nàng thích dạng này qua, chúng ta không xen vào, chúng ta quản tốt chính mình là được. Nguyên Phỉ Phỉ cảm thấy Trung Nguyên có mấy phần đạo lý, cũng thế, nàng thích thế nào dạng kiểu gì, dù sao chúng ta lần sau không tới. Bao Lưu Xuyên cười nói, khẳng định không tới, lại đến sợ là muốn đem Trung đại sư ăn. A Dương cùng Hàn đại sư các đồ đệ đi theo cười lên. Trung Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên Phỉ Phỉ thè lưỡi, hoạt bát lại đáng yêu. Rất nhanh, Trung Nguyên về tới mình câu vị. Hoa rửa bảo, dần nước. Nhìn xem chỗ câu cá bị dìm nước mấy tấc, Bao Lưu Xuyên hô nhất thanh. A Dương, không phải là Hàn đại sư thừa dịp chúng ta không tại, lại bụng trộm đánh ổ a? Chỉ có Hàn Bạc lớn không nghe thấy, không phải đem hai cái này phía sau nói hắn nói xấu người trẻ tuổi ném đập chứa nước bên trong đánh ổ không thể. Rõ ràng là trời mưa dẫn đến thủy vị dâng lên, hết lần này tới lần khác nói là hắn đánh ổ tạo thành. Nước là tăng. Bất quá trước khi đi cố ý đem cá hộ treo cao hơn 1 mét, chỗ trong vòng đại gia hỏa đều không có chạy mất. Nếu là chạy, Trung Nguyên đến hối hận đường này. Hết thể một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Trung Nguyên chính thức bắt đầu câu cá. Sau cơn mưa con cá trở nên đặc biệt sinh động. Trong vòng nửa canh giờ, Trung Nguyên liền câu lên 3 đầu nặng 7-8 cân cá chép lớn. Dùng chính là đặc chế cỏ xanh nhỏ thuốc cùng chuyên công cỏ xanh con mồi, lại câu lên cá chép, cái này khiến Trung Nguyên thật bất ngờ. Chỉ có thể nói rõ những này con mồi đối cá chép đồng dạng hữu hiệu. đặc biệt là cá chép hoạt tính tăng cường về sau, cơ hồ cái gì con mồi đều sẽ mắc câu. Đây chính là trung đại sư mục tiêu lớn cá. Ha ha, mấy đầu cá chép lớn không tính là cá lớn a. Cùng trước đó đại gia hòa so, đây quả thực là nói đùa. Mặc dù không tính lớn cá, nhưng dầu gì cũng là cá, giữ đi, nói không chừng về số lượng có thể thắng bạc lớn một bậc. Còn tốt, ba đầu cá chép lớn về sau, lại câu lên một đầu cá chấm cỏ lớn. Nói rõ hoa tử bên trong bắt đầu có cỏ xanh cá tiến đến. Bóp mồi, ném can, móc chìm tới đáy. Lơ là chậm rãi dựng thẳng lên. Tại Trung Nguyên nhìn chăm chú, lơ là nhẹ nhàng chìm xuống lại đặt về. Hẳn là có cá đang thử thăm dò tính tăng câu. Trung Nguyên hai tay nắm chắc can đuôi, chuẩn bị hợp thời xách can. Nhưng mà đợi một phút, kia cá không có lại cho tín hiệu. Nhẹ nhàng mai mối xuất thủy. Nhìn xem đã vụ hóa không ít con mồi, Trung Nguyên một lần nữa móc mồi. Lần nữa ném can. Lần này con mồi vào nước không đến 30 giây. Cá miệng lại xuất hiện. Cùng trước đó, nó chính là không cho cái nghiêm chỉnh cắn miệng. Đợi một hồi lại không cắn. Hẳn là đầu cá lớn. Trung Nguyên thu hồi tuyến tổ, một lần nữa móc mồi, cũng hẳn là đầu rào hoạt giả cá, cắn miệng quá cẩn thận rồi. Câu được nhiều lần như vậy cá. Trung Nguyên vẫn là lần đầu gặp được rào hoạt như thế cá. Phải biết, mình hối đoái đặc chế nhỏ thuốc thế nhưng là có thể điên cuồng dẫn cá. Kết quả con cá này vậy mà có thể nhịn được. Không phải nói đặc chế nhỏ thuốc vô dụng, nếu như vô dụng, rào hoạt cá ngay cả thăm dò cũng sẽ không thăm dò. Chỉ có thể nói, đầu này rào hoạt cá phi thường thông minh, cũng phi thường cẩn thận. Một đầu rào hoạt cá liền đem Trung đại sư làm khó, quá đùa. Không nghĩ tới đi, Trung đại sư có thể bàn bọn chúng cũng có thể bàn Trung đại sư. Thật kỳ quái, làm sao lại đầu này cá cắn câu, cái khác cá đâu? Anh em, đạo lý đơn giản, con cá này lớn à, cá lớn tại trong ổ, ngươi cảm thấy những cái kia cá con còn dám tới gần. Ai nha, cá ra ra giá lâm, cá con tôn còn dám làm ở Mỹ. Liên tiếp ném đi 5 lần câu. Mỗi lần đều là con mồi bị lặng lẽ đâm điểm, con cá lại không chịu mắc câu. Đối mặt loại này rào hoạt cá, Trung Nguyên thật là nghĩ không ra cái gì cao chiêu. Chỉ có thể cùng chết. Đem mồi câu siết chặt thực chút, lại ném tiến cá trong ổ một phút sau. Phao đống nhiên chìm xuống dưới. Dây câu bèo một cái hướng khu nước sâu gọn. Một mực để phòng Trung Nguyên sao có thể để nó đạt được. Tại dây câu vẫn chưa hoàn toàn chạy xa trước, hắn đã đem gậy tre giơ lên cao cao. Ôi bi! Đây cũng quá mánh liệt đi. Gậy tre đều đến thẳng tắp, can nhọn còn có thể bị kéo vào trong nước. Con cá này can có giãn, đơn giản dọa người a. Lần đầu gặp gậy tre dựng thẳng, can nhọn còn có thể vào nước. 10 mét trở lên gậy tre có lẽ sẽ có loại tình huống này, nhưng mấu chốt là Trung đại sư gậy tre mới 7.2m. Đây là cái gì thần tiên ngư can? Không phải là trước đó câu bạn đổi a? Khẳng định cũng phải, ngươi không có nhìn thấy, phía trên ngay cả cái chữ đều không. Tuyệt đối là Trung đại sư đặc biệt định chế cần câu. Cần câu biết cần câu sưởng, ta cũng muốn đặt trước một cây dạng này, bao nhiêu tiền đều được. Hiện trường bao lưu xuyên, A Dương cũng là kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc tại con cá này can có giãn. Bất quá hai người cũng liền sửng sốt một chút, lập tức xông đi qua hỗ trợ. Một cái chống đỡ gậy tre, một cái ôm Trung Nguyên. Chương 106, ta ánh mắt này mà lóe sáng chương 106, ta ánh mắt này mà lóe sáng nếu là bọn hắn không tranh thủ thời gian, Trung Nguyên chỉ sợ cũng bị cá kéo xuống nước. Vừa rồi Trung Nguyên một chân đều bước ra chỗ câu cá. Mặc dù không như lần trước câu đầu kia 113 cân to con lúc hoa trương như vậy, cả người kém chút ngã vào đi, nhưng cũng đủ mạo hiểm. Can nhọn trong nước trượt đến đi vòng quanh, cần câu thân bên trên chuyển ra có giãn đạt đến cực hạn thanh âm. Chậm một chút, để cho ta chậm rãi xuống nước, gậy tre sắp không chịu được nữa. Trung Nguyên cố hết sức nói một câu. Đứng tại chỗ câu cá bên trên cùng mặt nước có cái chênh lệch độ cao. Bình thường câu cá, lúc đến cá lớn độ cao này vừa bạn dùng để nâng lên cần câu, khống chế cá. Nhưng bây giờ loại này lại ra hỏa, độ cao này ngược lại thành gánh vác. Chỉ có thể dưới người nước, giảm xuống trọng tâm, để cần câu co giãn hướng về sau rời, dựa vào cần câu phần đuôi cường độ giảm bất đoạn can áp lực. Tại bao lưu xuyên nâng đỡ, Trung Nguyên chậm rãi đi vào trong nước. Còn tốt trước đó trời mưa thủy bị tăng, không phải Trung Nguyên còn phải càng đi về phía trước mấy bước. Không rõ ràng đấy nước tình huống rất nguy hiểm. Còn có, vạn nhất đấy nước là rêu xanh, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Mà dâng nước trước địa phương liền không cần lo lắng cái này. Biết là phiến thường thường trên mặt đất. Xuống nước sau, dìm nước đến Trung Nguyên đầu gối. Trung Nguyên đem cần câu thấm vào trong nước. Ngoại trừ Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên, Á Dương cũng đi theo hạ nước. Ba người hợp lực mới miễn cưỡng khống chế lại cần câu. Ông trời của ta, con cá này sợ là lại hơn 100 cân. Thật muốn có trên 100 cân, Trung đại sư hôm nay liền câu được hai đầu siêu 100 cân cá lớn, quá dọa người. Còn có ai? Ha ha, một cái có thể đánh đều không có. Chớ cao hứng trước quá sớm, gậy tre tạm thời không có chuyện làm, dây câu nhưng khó mà nói chắc được. Đúng đấy, chờ Trung đại sư ổn định cục diện lại khen cũng không muộn. Ta mới mặc kệ, dù sao ta hiện tại liền muốn khen Trung đại sư. 10 phút sau, Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên, Á Dương ba người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Chậm rãi hướng bên bờ lui, chậm rãi lui. Trung Nguyên đối Bao Lưu Xuyên cùng Á Dương nói, lui là vì lần sau cá lớn dùng sức thường có cái giảm sóc không gian. Không phải, cứ như vậy khiêng, thực sự quá mệt mỏi. Có giảm sóc, ba người hợp tác, lưu cá bên trên khả năng tới tính càng lớn hơn. Ba người vừa lui một nửa, trong nước đại gia hỏa lại bắt đầu phát lực. Không có cách, ba người đành phải trở lại nguyên địa, chọi cứng. Má ơi, ba cái người mới miễn cưỡng ổn định, có phải hay không quá phận rồi? Quá phận cái gì, trên 100 cân cá, vẫn là đập chứa nước bên trong lớn cá chấm đen, ngươi cho rằng một mình ngươi làm nổi không? Đúng đấy, ngươi không gặp buổi sáng, bốn người mới đứng bước tràng diện sao? buổi sáng cùng hiện tại khác biệt, buổi sáng là đột nhiên tập kích, trung đại sư kém chút rơi trong nước, lần này trung đại sư chuẩn bị đầy đủ, muốn là đuổi kịp buổi trưa, chỉ sợ ba người đều không bước vàng. Têu gọi hàng cá tử, mau tới đoán xem cá đa trọng. Lúc này hàng cá tử sớm thu quán về nhà bồi lão bà, khẳng định không tại. Ai nói ta không có ở? Ta mẹ nó nhìn chằm chằm một ngày, biết không? Chờ cá xuất thủy ta sẽ nói cho các ngươi biết đại khái đa trọng. Ha ha ha, ta cũng nhìn một ngày, hôm nay thật sự sảng khoái, lại sờ soạn một ngày cá. Lão bản gặp ta hôm nay không chút đi nhà xí, còn tưởng rằng ta lương tâm phát hiện nghĩ làm việc cho tốt, kỳ thật hắn căn bản không biết, ta đang nhìn trực tiếp đâu. Ba người đứng bước cái này sóng đại gia hỏa xung kích, lần nữa lui về sau. Thế nhưng là, vừa thối lui đến một nửa, đại gia hỏa lại bỗng nhiên phát lực. Cùng trước đó giống nhau như lúc, tiếp tục chọi cứng, gánh vác sau lại lui. Đại gia hỏa tựa hồ biết không thể để cho người ta lên mở, vừa lên mở nó liền xong rồi. Quả quyết phát lực. Mấy cái vừa đi vừa về, ba người cùng trong nước đại gia hỏa rằng có 6 vòng về sau, Trung Nguyên rốt cục bước lên mở. Sau khi lên mở, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Tốt, lên mở liền dễ làm, để ta chậm rãi lưu. Trung Nguyên đối Bao Lưu Xuyên cùng A Dương nói. Bao Lưu Xuyên, A Dương không nói nhiều, buông tay ra, lui sang một bên. Hai người lui qua một bên sau điên cuồng vung lấy cánh tay. Bảo trì một tư thế ba hơn 10 phút, còn thỉnh thoảng dùng sức, cánh tay đã sớm chua đến không được. A Dương cùng Trung đại sư trợ thủ cánh tay đều chua thành như thế, không biết Trung đại sư chua thành dạng gì. Chỉ cần tay không ngừng, liền không thể lòng can. Câu cá người, không có lùi bước đạo lý. Ha ha, ngươi cái tên này nói ngồi châm chọc ngược lại là một bộ một bộ. Không có việc gì, tay thật chua tối nay đi tìm lão bản nương xoa bóp, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Đúng đúng đúng, quên lão bản nương trước kia học qua xoa bóp, ha ha ha. Chẳng lẽ Trung đại sư liền đợi đến giờ khắc này? Lợi hại, Trung đại sư quả nhiên tâm tư cẩn thận. Lúc đầu trời mưa về sau câu cá thời gian liền không còn sớm. Trước đó lại câu được một hồi lâu. Bây giờ sắc trời dần dần tối xuống, không lâu mặt trời liền phải xuống núi. Trung Nguyên cảm thấy, tại mặt trời xuống núi trước mình lưu không dậy nổi trong nước đại gia hỏa. Trung đại sư còn có thể kiên trì sao? Nếu không đổi ta cùng Bao Lưu Xuyên đến. A Dương hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên lắc đầu. Vẫn là câu nói kia, để bọn hắn hỗ trợ lưu, vậy che khẳng định đoạn, không có thương lượng. Phải tự mình lưu, hệ thống tăng cường thuộc tính mới có thể phát huy được tác dụng. Theo can nhọn lộ ra mặt nước, Trung Nguyên khống chế cá càng ngày càng nhẹ nhàng, nhưng cầm gậy che hai tay không dám chút nào luận động. Soạt, đại gia hỏa ở trong nước bắt đầu giãy giụa, kích thích từng mảnh bọt nước. Nhìn thấy bọt nước, ta cảm thấy nhanh. Chiếu vào Trung đại sư trước kia đối phó đại gia hỏa kinh nghiệm đến xem, xác thực không sai. Có thể tóe lên bọt nước, nói rõ cá đã bơi tới mặt nước phụ cận. Lập tức liền có thể nhìn thấy đôi cá, bán cá lao huynh, ngươi ánh mắt nhưng phải sáng lên điểm, đừng một cái chớp mắt bỏ qua. Yên tâm đi các huynh đệ, ta ánh mắt này mà loại sáng, tuyệt đối để loạn không được. Bán cá chính là bán cá, nói chuyện đều như thế có lực lượng. Đều đến cơm chiều điểm rồi. Trực tiếp thời gian người chẳng những không ít, ngược lại càng nhiều. Hiện tại đã có 8 vạn người tại vây xem Trung Nguyên lớn chừng cái đấu cá. Chủ nếu là bởi vì tất cả mọi người tan việc. Người trẻ tuổi có thời gian rảnh rỗi soát soát điện thoại nhìn xem trực tiếp. Mà lại đối đa số người trẻ tuổi tới nói, cơm lúc nào đều có thể ăn, trực tiếp bỏ qua cũng chỉ có thể nhìn biên tập bản. Cùng trực tiếp so ra, tư vị kia kém xa. Lên cả ngày ban, còn tưởng rằng bỏ lỡ Trung đại sư bắt cá, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải, quá cảm tạ Trung đại sư. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi hoảng, còn tốt có Trung đại sư video cùng trực tiếp cho ta nâng cao tinh thần, cuối tuần này, nói cái gì cũng phải đi câu cá, ai cũng đừng nghĩ tăng ca ngăn lại ta. Người trẻ tuổi đừng xúc động, so với công việc, câu cá đương nhiên quan trọng hơn, ha ha ha. Câu cá niềm vui thú là tiền tài mua không được. Câu cá để cho người ta khoái hoạt, mỗi ngày câu cá mỗi ngày vui vẻ. Ai, hâm mộ các ngươi, đáng tiếc bạn gái của ta không cho câu cá. Bạn gái hỗ trợ đánh ổ, cá càng câu càng nhiều, huynh đệ, nghe ca một câu, chuyện này là thật. Trực tiếp thời gian người xem nghị luận, Trung Nguyên nghe không được. Hắn hiện tại chỉ muốn ném cần câu, hào hào xoa xoa cánh tay. Cảm giác cánh tay đều không phải là của mình. Chương 107, mới vừa rồi là ai đạp ta một cước? Chương 107, mới vừa rồi là ai đạp ta một cước? Đau nhức để hắn có điểm tâm phiền. Cứng rắn kéo, muốn chạy liền chạy, không muốn chạy liền lên cho ta đến mở. Hít sâu một hơi, Trung Nguyên la lớn, ngươi lên cho ta đến. Nói xong, hắn đột nhiên lui về sau, cũng mặc kệ cần câu dây câu chịu hay không chịu được. A Dương cùng Bao Lưu Xuyên nhìn ngây người. Nguyên Phỉ Phỉ cũng là một mặt kinh ngạc. Trực tiếp ở giữa người xem càng là sôi trào. Cái này cứng rắn kéo, còn không có lưu đủ thời gian đâu. Trung đại sư đây là bị cá lớn gây cấp nhãn. Đổi ta cũng gấp, cái này đều nhanh 5-10 phút. Ngay cả cái đuôi cá đều không có nhìn thấy, có thể không lên lửa mà. Đều nói câu cá có thể tu thân dưỡng tính, xem ra là câu cá con mới được. Ha ha, không thể nói như thế, hẳn là Trung đại sư không tiên chỉ nổi. Ta cũng cảm thấy như vậy, khẳng định là thân thể đến cực hạn, không thể không dạng này. Thế nào không thay cái người đâu? Đổi người không coi là mình câu, không có ý nghĩa a. Ta nếu là câu được mức độ này, một năm đều phải mất ngủ. Cứng rắn kéo cũng là muốn khí lực. Trung Nguyên thử mấy lần, phát hiện mình kéo không núp đích. Dù sao cá cũng không nốc. Ngươi muốn miễn cưỡng, nó cũng sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, trái lại cùng ngươi phần cao thấp, trực tiếp đem ngươi mệt mỏi nằm xuống. Bao Lưu Xuyên, A Dương, nhanh tới giúp ta cứng rắn rồi, gia hỏa này quá lớn, ta vậy mà kéo không núp đích. Mình kéo không núp đích, vậy thì tìm giúp đỡ. Bao Lưu Xuyên cùng A Dương lần nữa ra trận. Có Bao Lưu Xuyên cùng A Dương trợ lực, Trung Nguyên bắt đầu từng bước một lui về sau, mặc cho lớn cá trong nước bên trong làm sao bay nhảy, cũng tuyệt không hướng phía trước bước một bước, thông qua thả tuyến đến tiêu hao khí lực của nó. Lớn cá trong nước bên trong giãy giụa càng ngày càng kịch liệt, mà bọn hắn cũng lui đến càng ngày càng xa. Ai nha, ai nha, ai nha. Thật đem cá ngạnh sinh sinh lôi ra mặt nước. Đây cũng quá thô lỗ đi, câu cá người sao có thể như thế thô lỗ? Thô lỗ cái gì, ngươi không biết câu không được liền bơm nước làm đường sao? Đây là câu cá người của tưởng, không phải thô lỗ. Bán cá, con cá này đến cùng bao lớn, mau nói. Một hồi chạy ngươi liền nói không rõ. Wow, con cá này chỉ ít 140 cân. 140 cân. Ông trời của ta, đây cũng là nước này trong kho lớn nhất cá a. Trung đại sư châu a, đem đập chứa nước lớn nhất cá đều câu đi lên. Bây giờ nói câu đi lên còn sớm, lên bờ mới chắc chắn. Cá lớn từ ban sơ rẽ rủa biến thành bơi tự do. Gặp cá lớn giờ phút này ở trên mặt nước vung lòng thân thể, muốn dùng bơi tự do khôi phục thể lực, Trung Nguyên nói, mau đỡ, đây là cơ hội. Ba người đồng thời dùng sức, cực nhanh về sau túm. Chỉ dùng 4-5 giây lực, cá lớn lại bị Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên cùng A Dương ba người trực tiếp kéo tới trên bờ. Kỳ thật, cái này cũng không quá ngoài ý muốn, bởi vì dâng nước, bên bờ đã bị nước che mất một đoạn. Đem cá kéo lên bờ vốn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là cá lớn bị trước đó cứng rắn kéo khiến cho bùng lòng cảnh giác. Khi nó nghĩ lại dãy rồi lúc, Bao Lưu Xuyên cùng A Dương đã liên thủ đem nó đặt tại bên bờ nước cả khu. Đầu tử, chép lưới, nhanh cầm chép lưới. Bao Lưu Xuyên sông sớm đã chuẩn bị kỹ càng chép lưới Nguyên Phỉ Phỉ hô. Nguyên Phỉ Phỉ đội vàng đem chép lưới rời đến cá lớn đầu trước. Cá lớn thấy một lần chép lưới, lại bắt đầu liều mạng dãy rùa. Mắt thấy Bao Lưu Xuyên cùng A Dương nhanh đẻ không được, Trung Nguyên vội vàng bổ sung một ước, trực tiếp đem đầu của nó đá tiến vào chép lưới. Nguyên Phỉ Phỉ phản ứng cũng nhanh, kéo lấy chép lưới liền hướng không có nước trên bờ túm. Cũng may có Bao Lưu Xuyên cùng A Dương hỗ trợ, lúc này mới đem cá lớn kéo tới trên bờ trong bụi cỏ. Ai nha, đây cũng quá bạo lực. Cái này lớn cá chấm đen đoán chừng đang nghĩ, rõ ràng còn có sức lực dãy rùa, làm sao lại lên bờ? Ha ha ha, lớn cá chấm đen trực tiếp mộng, mới vừa rồi là ai đạp ta một cước? Trung đại sư cái này hất chân công phu rất cao a, bình thường thường đá bóng a. Nếu không phải Trung đại sư kịp thời bổ sung một cước kia, lớn cá chấm đen sợ là muốn nhảy về khu nước sâu. Khẳng định có cơ hội, vừa rồi A Dương cùng Trung đại sư trợ thủ rõ ràng đều nhanh bắt không được. Lên bờ, Trung Nguyên thở dài nhẹ nhõm. Vận khí tốt, lại để cho nó liều hai bể, ta liền từ bỏ. Bao Lưu Xuyên cùng A Dương nhìn nhau cười một tiếng, hợp lực bắt được lớn cá chấm đen, cảm giác thành tựu tràn đầy. Nguyên Phỉ Phỉ cũng cười rất vui vẻ, dù sao nàng vừa rồi cũng bỏ bao nhiêu công sức, không có trợ giúp của nàng, con cá này hiện tại khẳng định còn trong nước. Trực tiếp thời gian, người xem cùng fan hâm mộ bắt đầu soát lễ vật. Vẫn quy củ cũ, mấy phần, mấy lông, mấy khối đều có. Cũng may góp gió thành bão, những lễ vật này cộng lại cũng không ít. Cá sau khi lên mở, người xem nhân số dần dần giảm bớt đến chừng 5 vạn. Về phần cá đến tột cùng đa trọng, ngày mai nhìn video cũng không muộn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đi ăn cơm, sau đó hẹn lên câu bạn nhóm cuối tuần tìm một chỗ cũng đi khiêu chiến cá lớn. Cá lớn lên mở, sắc trời đã tối. Trung đại sư, còn câu không câu? A Dương hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên lắc đầu, không câu được. Thể lực tiêu hao quá lớn, lại câu xuống dưới, sợ là muốn mạng. A Dương, vậy được, vậy ta đi cùng Hàn đại sư lên tiếng kêu gọi. Đã Trung Nguyên không câu được, cũng không cần phải lại sò không bằng. Tự nhiên muốn thông chi Hàn Bạc lớn nhất thành. A Dương đi tìm Hàn Bạc lớn đi thông báo. Bao Lưu Xuyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu chỉnh lý câu cá đồ vật. Trung Nguyên thì ngồi tại chồng chất trên ghế nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Hôm nay thật sự là đem Trung đại sư mệt muốn chết rồi, sử thượng lần đầu dùng đại câu pháp, một ngày câu đi lên hai đầu trên 100 cân cá lớn. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Trung đại sư danh bất hư truyền, xác thực không có để chúng ta thất vọng. Đặc biệt là cuối cùng đầu kia cá lớn lên mở thời điểm, quá bữa, ta hiện tại nhớ tới còn muốn cười đâu. Không biết Vạc lớn bên kia chiến tích như thế nào, hắn không ra trực tiếp, chúng ta đều không mò ra trạng huống của hắn. Chờ A Dương trở về liền biết, không đội nha. Thông báo xong Hàn Vạc lớn, A Dương rất nhanh liền trở về. Đi theo hắn cùng nhau còn có Hàn Vạc lớn cùng hắn mấy cái đồ đệ. Không có khả năng, ta không tin Trung tiểu đệ thật câu đi lên một đầu 140 cân lớn cá chấm đen. Hàn Vạc lớn vừa đi vừa nói thầm. A Dương cũng không có giải thích cái gì. Không cần thiết giải thích. Cũng không lâu lắm. Hàn Vạc lớn đi vào Trung Nguyên câu cá địa phương, hỏi ngay tại thu thập ngư cụ Bao Lưu Xuyên, các ngươi câu cá đâu? Bao Lưu Xuyên chỉ bụi cỏ. Hàn Vạc lớn bước nhanh đi qua. Đá văng ra xanh mơn mởn bụi cỏ, con cá kia phiến đánh giá nặng 140 cân lớn cá chấm đen lặng lặng nằm ở nơi đó. Đương nhiên, lớn cá chấm đen còn nằm tại chép trong lưới. Cái này, đây đúng là lớn cá chấm đen, chờ một chút, không phải là buổi sáng đầu kia a? Hàn Bạc lớn lần này hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên nhấc ngón tay chỉ bên bờ cá hộ. Hàn Bạc lớn vội vàng đi thăm dò nhìn cá hộ. Bên bờ hết thảy có 4 cái cá hộ. Dù sao Trung Nguyên câu không ít hơn 30 cân lớn cá chấm đen. Vì để tránh cho bọn chúng tại cá hộ bên trong nảy loạn, liền phân đường giả bộ. Dù sao ngay từ đầu liền chuẩn bị mấy cái cá hộ. Tại các đồ đệ trợ giúp dưới, Hàn Bạc lớn đem bọn nó toàn kéo lên bờ. Nhìn trên mặt đất nhảy nhót tưng bừng lớn cá chấm đen cùng buổi sáng đầu kia lớn cá chấm đen, hắn rốt cục tin tưởng A Dương không có nói đùa hắn. Chương 108, cá chấm đen thạch chương 108, cá chấm đen thạch Trung đại sư không riêng câu được hai đầu lớn cá chấm đen, còn câu được nhiều như vậy lớn thanh. Có mười mấy đầu a? Đến có 14-15 đầu. Hàn Bạc lớn các đồ đệ nhìn xem Trung Nguyên thu hoạch, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn khe khẽ bàn luận. Hàn Bạc lớn hắng giọng một cái, Trung đại sư thật lợi hại, quá lợi hại, ta phục. ngoại trừ bội phục, vẫn là bội phục. Chính hắn Hàn Vạc lớn đã từng câu quá lớn cá, thậm chí so Trung Nguyên câu còn lớn hơn, nhưng vậy cũng là chuyện đã qua. Chỉ ít hôm nay, hắn không có sò qua Trung Nguyên. Trung Nguyên nói, đằng sau đầu kia lớn cá chấm đen vừa kéo lên bờ, ta thực sự không còn khí lực, không muốn nói chuyện nhiều, xin lỗi Hàn đại sư. Hàn Vạc lớn khoát khoát tay, không có việc gì, ta hiểu, ngươi nghỉ ngơi trước, ta dự định tiếp tục câu, đêm nay cơm liền đổi ngày mai ta mời. Trung Nguyên gật gật đầu. Lúc này, Bao Lưu Xuyên hỏi Hàn Vạc lớn, Hàn đại sư hôm nay câu được nhiều ít ta? Hàn Vạc lớn có chút lúng túng nói, 7-8 đầu, đều là cá con, cá con. Nếu như ngay từ đầu không gãy can, hẳn là cũng có thể câu đến cá lớn. Các ngươi thu dọn đồ đạc trở về đi, không cần phải để ý đến ta. Ta xem một chút đêm nay có thể hay không lại thủ một con cá lớn, không phải nhiều như vậy ốc nước ngọt liền bật đánh. Ở trên 100 cân cá lớn trước mặt, hơn 30 cân sắc thực tính cá con. Đó lấy, Hàn Vạc lớn mang theo đồ đệ rời đi. Đêm nay, hắn quyết định muốn câu đến cá lớn lại về nhà. Không cầu trên 100 cân, 60 cân cũng được. Hàn Vạc lớn muốn khiêu chiến cá lớn, liền để hắn đi thôi. Ăn cơm cái gì, Trung Nguyên cũng không đội. Qua mấy phút, đập chứa nước lão bản mang người đến đây. Trước đó đập chứa nước lão bản luôn luôn độc lai độc vãng. Lần này đột nhiên dẫn người đến, trực tiếp ở giữa người xem lập tức hứng thú. Nguy rồi, đập chứa nước lão bản khẳng định biết buổi chiều trời mưa lúc sự tình, hiện tại dẫn người tìm đến Trung đại sư tính sổ. Trung đại sư chạy mau, đập chứa nước lão bản muốn động thủ. Không đúng sao? Trung đại sư lại không cấp nước kho lão bản đội nón xanh, dựa vào cái gì đánh Trung đại sư? Người ta mới không quan tâm những chuyện đó, lão bà của mình nói lời, khẳng định để hắn chịu không được. Vậy cũng không thể trách Trung đại sư a, là chính hắn không được, không quản được lão bà của mình. Nhất thời xúc động, đâu thèm được nhiều như vậy. Đập chứa nước lão bản dĩ nhiên không phải tìm đến Trung Nguyên phiền phức, cũng không lý tới tự tìm. Đến Trung Nguyên nơi này, đập chứa nước lão bản vui tươi hớn hở móc ra khói, đưa cho Bao Lưu Xuyên, A Dương cùng Trung Nguyên. Trung Nguyên không có nhận. Đập chứa nước lão bản cười híp mắt nói, "Trung đại sư, A Dương vừa gọi điện thoại cho ta, nói ngươi câu được một đầu 140 cân cá lớn." "Cá đâu?" A Dương nói cho đập chứa nước lão bản, "Trong bụi cỏ, ngươi tự mình tìm đi." Đập chứa nước lão bản tranh thủ thời gian thuận kéo ngấn tìm được cất dấu lớn cá chấm đen bụi cỏ. "Lớn, thật lớn." Đầu này thật to lớn. Nói, đập chứa nước lão bản chào hỏi mang tới mấy người, đến phụ một tay, xương xong liền mang đi, ta cũng mặc kệ mang lên xe. Mấy người kia lúc này mới tiến lên hỗ trợ. Bên trong một cái Trung Nguyên còn nhận biết, chính là lần trước tuần bành binh giới thiệu hàng cá tử Dư lão bản. Trung Nguyên cùng Dư lão bản lẫn nhau gật đầu, xem như lên tiếng chào. Hai người vốn là không có quá nhiều giao tình, dạng này chào hỏi cũng không có gì không ổn. 142 cân. Đem mới vừa lên bờ lớn cá chấm đen phóng tới trên cái cân sừng qua đi, đập chứa nước lão bản nói với Trung Nguyên. Trực tiếp thời gian. Ta đi, so hàng cá tử nói 140 cân còn nhiều thêm 2 cân. Con cá này có thể lên mở, Trung đại sư thật là vận khí tốt. Chính hắn đều nói dựa vào vận khí, ngươi còn rông dài cái gì? Đúng đấy, chính là, ta hiếu kỳ chính là đập chứa nước lão bản vì sao không tìm Trung đại sư tính sổ sách. Tính là cái gì chứ, Trung đại sư giúp hắn miễn phí câu được nhiều cá như vậy, coi như thật cho hắn beo nó xanh, hắn cũng phải nhẫn. Nói không chừng đập chứa nước lão bản sớm bị lao bà của mình mang vô số cái mũ, còn tại hồ cái này. Các ngươi một cái so một cái tư tưởng không thuần khiết, quá thấp kém, mau nói cho ta biết đây là cái nào đập chứa nước, ta cũng muốn đi Trung đại sư câu cá địa phương dính dính vật khí. Xéo đi, trong lòng ngươi điểm này tâm địa gian dảo, đừng cho là chúng ta không biết, cẩn thận đập chứa nước lão bản đánh gãy chân của ngươi. Xưng xong tất cả thu hoạch, lão bản hiện trường liền đem cá bán cho hàng cá tử Dư lão bản. Dư lão bản đối đập chứa nước lão bản nói, ngoại trừ kia hai đầu lớn cá chấm đen, cái khác cá hết thảy 4360 khối, không có vấn đề à? Đập chứa nước lão bản cười trả lời, không có vấn đề, không có vấn đề. Dư lão bản lại hỏi, vậy cái này hai đầu lớn cá chấm đen ngươi định làm như thế nào? Đập chứa nước lão bản nói, thịt ngươi có thể mua, cá chấm đen thạch ta muốn lưu lại. Như thế đại lớn cá chấm đen, thịt đã không trọng yếu. Đáng tiền chính là bên trong cá chấm đen thạch. Hiện tại cá chấm đen thạch giá cả xào rất cao, đặc biệt là lớn cá chấm đen thạch. Dư lão bản nói đùa cái gì, ta muốn thịt khô cái gì, ta cũng muốn cá chấm đen thạch. Hơn 30 cân cá chấm đen thạch mặc dù có người muốn, nhưng không đáng tiền, cũng không bán được mấy đồng tiền. Chỉ có kia hai khối nặng đến 100 cân cự hình cá chấm đen thạch, khẳng định có một đám người muốn đoạt lấy. Tiểu nhân cá chấm đen thạch 8.000, đại cá chấm đen thạch 1.5, thiếu một phân ta đều không bán. Đập chứa nước lão bản chém đinh chặt sắt nói. Dư lão bản, ai nha, ngươi tại sao không đi ăn cơm a, bán mắt như vậy. Đập chứa nước lão bản, không muốn dẹp đi, dù sao ngày mai có người tới cửa thu hàng. Dư lão bản cắn răng một cái, dậm chân một cái, lão tử mua, bất quá nếu là thịt cá xử lý không được há, ta nhưng không trả tiền. Đập chứa nước lão bản, thành giao. Chuyển tiền đến đây đi. Nhìn thấy đập chứa nước lão bản cùng hàng cá tử hiện trường giao dịch, trực tiếp thời gian người xem đều ngộp. Tình huống gì? Cá chấm đen thạch là cái gì đồ chơi? Nghe nói qua, nhưng chưa từng xâm nhập hiểu qua, có đại thần đến phổ cập khoa học một chút không? Đều nói dân mạng bên trong tàng long hoa hổ, cao thủ đâu? Mau chạy ra đây nói một chút ta. Cá chấm đen thạch chính là cá chấm đen biết hầu châu ấy dùng để nghiền nát ốc nước ngọt cái này vỏ cứng đồ ăn chất sừng tăng sinh vật, truyền thuyết là tránh ma quỷ, tiểu hài mang theo phù hợp, tiểu nhân cá chấm đen thạch rất thường gặp, không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng như loại này trên 100 cân cự hình cá chấm đen thạch liền phi thường đáng tiền, đập chứa nước lão bản bán tiện nghi. Trên lầu huynh đệ nói rất đúng, bất quá lão bản như là đã xuất thủ, liền không có gì dễ nói, dù sao chúng ta cũng đoạt không đến. Bất quá lao bản còn tính sót kiện bà bối, đó chính là cự hình cá chấm đen khung xương. Chúng ta chỗ này có người chuyên môn thu đi làm tiêu bản, trên 100 cân cự hình thành khung xương cá làm thành tiêu bản có thể bán mấy ngàn đâu. Ta đi, nói như vậy, cự hình cá chấm đen toàn thân là bảo. Trung đại sư chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Quá, ta hoài nghi Trung đại sư coi như bị đập chứa nước lao bản đội nón xanh, cũng không dám lên tiếng, kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta muốn đi học câu cá, ta muốn câu cá lớn, ta muốn để lão bản nương giúp ta vào bay. Các ngươi những người này à, sớm biết cá chấm đen thạch như thế đáng tiền, thế nào không sớm một chút nói cho Trung đại sư đâu. Đúng đấy, trước mắt các ngươi, Trung đại sư cho chúng ta mang đến như vậy nhiều sung sướng, trọng yếu như vậy sự tình đều không nói cho hắn. Bao Lưu Xuyên nhìn trực tiếp bên trên mưa đạn, giờ mới hiểu được cự hình cá chấm đen giá trị. Chương 109, không nghĩ tới câu cá còn có thể tiếp quảng cáo. Chương 109, không nghĩ tới câu cá còn có thể tiếp quảng cáo. Hắn đi đến Trung Nguyên bên cạnh, đem mưa đạn bên trên nội dung cho Trung Nguyên nhìn. Sau khi xem xong, Trung Nguyên cười cười, không có việc gì, lần thứ nhất không có kinh nghiệm nhà, về sau có kinh nghiệm liền tốt. Người luôn luôn đang không ngừng học tập trung thành giải. Lần này mặc dù để lão bản lặng lẽ kiếm lời một bút, nhưng đối Trung Nguyên tới nói, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, chí ít về sau sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Bên cạnh A Dương mặc dù đi theo Dương Đoạn Can vào Nam ra Bắc, câu qua không ít cá, nhưng đối với cá chấm đen thạch, hắn cũng đồng dạng không hiểu rõ. Hàng cá tử lấy đi cự hình cá chấm đen về sau, hắn đối mặt Trung Nguyên cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Hàng cá tử mang theo tất cả cá rời đi, đập chứa nước lão bản cũng chưa đi. Chỉ gặp hắn đi đến Trung Nguyên trước mặt, thần thần bí bí nói, "Trung đại sư, hôm nay thật sự là may mắn mà có ngươi, để cho ta kiếm không ít. Hôm qua ngươi câu đầu kia cá chấm đen, ta không có bán, ta đem nó cá chấm đen thạch lấy ra ngoài, ấy, tặng cho ngươi, xem như ta một điểm tâm ý." Đập chứa nước lão bản từ trong túi quần móc ra một khối bóng ánh sáng long lanh, tựa như bích ngọc cá chấm đen thạch đưa cho Trung Nguyên. "Wow, lão bản thật đúng là cái dạng cứu người." Không nghĩ tới, lão bản lại đem ngày hôm qua đầu cự hình cá chấm đen thạch lưu cho Trung đại sư. Gia hỏa này mặc dù thích xem nữ chủ bá khiêu vũ, nhưng không thể không thừa nhận, hắn so ta còn biết là người. Ta còn tưởng rằng hắn muốn hố chết Trung đại sư, không nghĩ tới còn bụng trộm ẩn giấu khối cá chấm đen thạch đương tạ lễ. Liền lão bản nhân phẩm này, các ngươi ai còn dám đánh lão bản nương chủ ý? Lão bản nương mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng có thể gả cho lão bản cũng là có nguyên nhân, chỉ bằng nhân phẩm này, cũng đáng được lão bản nương phó thác trung thân. Trên lầu lời này ta làm sao nghe được khó chịu? Chẳng lẽ lại lão bản là hiệp sĩ đồ vỏ? Ha ha ha, hắn chính là ý tứ này, lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán người khác. Biết cá chấm đen thạch giá trị về sau, Trung Nguyên luyện cự lão bản hảo ý gặp Trung Nguyên không chịu thu, đập chứa nước lão bản cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả ra tức giận bộ dạng, ta người này mặc dù không có gì lớn bản sự, sẽ chỉ nhìn thủ thủy khố, nhưng đạo lý làm người vẫn là hiểu một chút, khối này cá chấm đen thạch Trung đại sư ngươi nhất định phải nhận lấy. Trung Nguyên, thứ này rất đáng tiền, chính ngươi cầm đi bán đi. Đập chứa nước lão bản kiên định nói, ngươi không thu chính là xem thường ta, không nể mặt ta. Trung Nguyên nghĩ, vẫn là nhận lão bản đưa tới cá chấm đen thạch. Nếu như không thu, không chừng lão bản chờ một lúc lại muốn nói gì lời khó nghe. Lại nói, lão bản hai ngày này sắp thực từ trên người chính mình kiếm không ít, mình bắt hắn một khối cự hình cá chấm đen thạch giống như cũng không quá đáng. Chờ tương lai ngươi có hải tử, đem cá chấm đen thạch làm thành mặt dây chuyển cho hải tử mang theo, trừ ta tránh hung, hiệu quả không thể so với mang ngọc bội trên lệnh. Chờ Trung Nguyên nhận lấy cá chấm đen sau đá, lão bản cười nói tiếp, đương nhiên, ngươi cũng có thể đưa cho bạn gái. Trung Nguyên nhìn về phía Nguyên Phỉ Phỉ, chờ ta tìm người đem cá chấm đen thạch làm thành mặt dây chuyền, liền tặng cho ngươi. Nguyên Phỉ Phỉ ngượng ngùng cười. Lúc này, Bao Lưu Xuyên đối lão bản nói, "Lão bản, ngươi người này không tệ, ta vừa rồi có chút xem thường ngươi." Lão bản hắc hắc cười không ngừng, cũng liền Trung đại sư biến thành người khác, ta mới không cho đâu. Vẫn là câu nói kia, tùy thời hoan nên Trung đại sư đến câu cá lớn. Chơi ạ, lão bản này tinh con rất, còn muốn để Trung đại sư miễn phí cho hắn làm công. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn khen lão bản giảng cứu, ta sai rồi. Lão bản thật sự là tâm cơ thâm trầm a, khó trách mỗi ngày nhìn nữ chủ bá khiêu vũ. Ta hoài nghi hắn nhìn nữ chủ bá khiêu vũ chưa hề đều không khen thưởng, toàn bộ nhờ bà chơi. Mặc kệ lão bản ngoài miệng nói thế nào, nhưng hắn làm sự tình quả thật làm cho Trung Nguyên bên này cảm thấy thư thái. Cuối cùng, Trung Nguyên đối lão bản nói, có cơ hội, ta sẽ lại tới nơi này khiêu chiến cá lớn. Đương nhiên, đây chỉ là lời khách sáo. Nguyên Phỉ Phỉ nói qua lần sau không tới nơi này câu cá, Trung Nguyên tự nhiên muốn nghe bạn gái. Thu thập xong đồ vật về sau, một đoàn người rời đi chỗ câu cá. Đi ngang qua hàn bạc lớn câu cá địa phương, không ai đi quấy rầy hắn. Trở lại đập chứa nước lão bản nhà. Lão bản nương cười híp mắt đứng tại cửa ra vào nhìn qua Trung Nguyên. Đoán không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Theo lão bản nương kia tính cách, đoán chừng lại tại đánh cái gì tốt chủ ý nói không chừng ở trong lòng, nàng đã đem Trung Nguyên cầm xuống. Trung Nguyên thật bất đắc dĩ, chính mình là đến câu cái cá, không nghĩ tới còn có thể đụng tới loại này chuyện tốt, còn tốt định lực của mình đủ, đổi thành người khác, hôm nay khả năng liền lật xe. Cáo biệt lão bản, Trung Nguyên bọn hắn rời đi đập chứa nước. A Dương lúc đầu muốn về Dương Đoạn Can chỗ ấy, kết quả bị Bao Lưu Xuyên kéo đi trong thành ăn cơm. Liên hệ Dương Đoạn Can sự tình, liền giao cho Trung Nguyên. Trở lại ngày hôm qua quán cơm, vừa xuống xe, đã nhìn thấy Dương Đoạn Can tại cửa ra vào vừa đi vừa về đi. Hiển nhiên là đến sớm. Đêm nay Trung Nguyên dự định mời khách, kết quả tính tiền lúc bị Dương Đoạn Can cản lại. Vì tận tình địa chủ hữu nghị, Dương Đoạn Can cấp trả tiền. Cơm nước xong xuôi giải thể, đưa tiễn Dương Đoạn Can, Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên, anh em, che nắng dù công ty vị kia tại chỗ này đợi đến trưa, hiện tại muốn hay không hẹn hắn nói chuyện, thuận tay đem hợp đồng ký. Bao Lưu Xuyên không nói, Trung Nguyên suýt nữa quên mất tiếp quảng cáo kia gốc dạng. Hẹn hắn ra tâm sự, hợp đồng để Phỉ Phỉ đến xử lý. Bao Lưu Xuyên lấy điện thoại cầm tay ra, cho che nắng rủ công ty người gọi điện thoại. Tại quán cà phê đợi mười mấy phút, người kia liền chạy tới. Trung đại sư, ta hôm nay nhìn ngươi trực tiếp cả ngày, thật sự là quá kích thích. Vừa thấy mặt, che nắng rủ công ty vị kia chủ động nhắc tới trực tiếp sự tình, lão bản của chúng ta cũng nhìn ngươi hôm nay trực tiếp, phi thường hài lòng, hợp đồng ở chỗ này, nếu như ngài không có ý kiến liền ký tên, ký xong ta lập tức chuyển khoản cho ngài. Lần này là 10 vạn khối, một tháng quảng cáo. Đối Trung Nguyên tới nói, đây không tính là sự tình, mà lại che nắng rủ câu cá mỗi ngày phải dùng, dùng cái nào tấm bảng đều như thế. Nguyên vị Phỉ nhưng nghiêm túc, tỉ mỉ đọc một lần hợp đồng, xác nhận không có vấn đề, mới khiến cho Trung Nguyên ký tên. Ký xong chữ, che nắng rủ công ty người trực tiếp cho Trung Nguyên chuyển 10 vạn. Trung Nguyên quay người liền đem 10 vạn chuyển cho Nguyên vị Phỉ. Ra quán cà phê, che nắng rủ công ty người lưu lại hàng mẫu. Sự tình làm thỏa đáng, đối phương cáo từ rời đi. Thật không nghĩ tới câu cá còn có thể tiếp quảng cáo. Nguyên vị Phỉ nói với Trung Nguyên. Tại nàng trong ấn tượng, tiếp quảng cáo đều là minh tinh việc. Trung Nguyên nói, ta cũng không nghĩ tới. Lúc này, Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên, còn muốn cái gì đâu, ta chỗ này còn có thật nhiều công ty quảng cáo xếp hàng đâu, tranh thủ thời gian cho tẩu tử mua cái laptop đi, ta một người không ứng phó qua nổi, tiếng Anh những cái kia ta lại xem không hiểu. Trung Nguyên thế mới biết, hôm nay lại có một đống xưởng tìm tới cửa. Có quảng cáo tiếp, kiếm tiền, Trung Nguyên đương nhiên sẽ không buông tha. Mở công ty cần không ít tiền, có thể kiếm đều phải kiếm. Thừa dịp thời gian còn sớm, mang theo Nguyên Phỉ Phỉ thẳng đến điện tử sản phẩm thị trường. Mua máy tính rất đơn giản, chọn cái phẩm bài cơ là được. Yêu cầu không cao, 5000 tả hữu máy tính đầy đủ dùng. Cân nhắc đến phải được thường mang theo, Nguyên Phỉ Phỉ để Trung Nguyên mua đài 4000 tả hữu, hỏng cũng không đau lòng. Chương 110, không muốn làm bóng đèn thôi chương 110, không muốn làm bóng đèn thôi mua xong máy tính, Trung Nguyên để Bao Lưu Xuyên hỗ trợ mang về ở khách sạn. Quảng cáo hợp tác sự tình không đổi, hắn muốn trước bồi Nguyên Phỉ Phỉ đi dạo phố. Bao Lưu Xuyên ước gì rút lui trước, không đi, đi theo dạo phố đường bóng đèn a. Dạo phố là nữ hài thiên tính, Nguyên Phỉ Phỉ trong bụng nở hoa. Chỗ này nhìn xem, chỗ ấy đi dạo, coi như không mua đồ cũng cao hứng. 10 giờ tối, đại đa số cửa hàng bắt đầu đóng cửa. Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ đi dạo lên chợ đêm. Mỗi tòa thành thị chợ đêm đều có mình đặc sắc, cho dù là liền nhau không xa hai tòa thành thị, chợ đêm phong cách cũng có thể hoàn toàn khác biệt. Muốn ăn điểm cái gì? Trung Nguyên hỏi một mặt hưng phấn Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ loay hoay vừa mới Trung Nguyên để cho người ta đơn giản ra công cá chấm đen thạch, nói, nếu không ăn cá nướng đi, ta nhìn chỗ này thật nhiều cá nướng mày. Nghĩ nghĩ, Nguyên Phỉ Phỉ còn nói, muốn hay không cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại, gọi hắn cũng ra ăn. Mọi người là một đội, ăn cái gì dù sao cũng phải kêu một tiếng. Trung Nguyên nói, tốt, liền ăn cá nướng, ta hỏi hắn tới hay không, bất quá ta đoán hắn tám thành sẽ không tới. Tìm cái vị cay cá nướng cửa hàng ngồi xuống, sau khi ngồi xuống Trung Nguyên cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại. Bao Lưu Xuyên nói mình tại khách sạn rất tốt, điểm thức ăn ngoài, kiên quyết cự tuyệt cùng một chỗ ăn bữa khuya. Vì sao không đến a? Nguyên Phỉ Phỉ không biết rõ Bao Lưu Xuyên vì sao không đến cùng một chỗ ăn bữa khuya. Trung Nguyên cười nói, còn có thể kiểu gì, không muốn làm bóng đèn chứ sao? Nguyên Phỉ Phỉ hoạt bát cười một tiếng, cái này có cái gì, chúng ta là một đội, còn giảng cứu cái này. Trung Nguyên, ngươi đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Nguyên Phỉ Phỉ nhớ tới tối hôm qua Trung Nguyên ăn vào miệng bánh bao sự tình, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến không được, túi đầu không dám nhìn Trung Nguyên. Trung Nguyên cũng chú ý tới Nguyên Phỉ Phỉ biểu lộ, đoán được nàng đang suy nghĩ gì, hạ giọng xích lại gần, thẹn thùng. Đợi chút nữa về khách sạn ta còn muốn ăn ngày hôm qua loại hàng nhập khẩu. Nguyên Phỉ Phỉ tâm đều nhanh đụng tới. Nhiều người như vậy, vạn nhất bị nghe ra ý ở ngoài lời, tìm một cái lỗ chui cũng không kịp. Đang lúc Nguyên Phỉ Phỉ xấu hổ không thôi lúc, đột nhiên có người kích động hô hào Trung Nguyên ngoại hiệu. Trung đại sư. Thật sự là Trung đại sư sao? Hoa dựa bảo, Trung đại sư, thật sự là hắn. Trung Nguyên chính đối phía trước một bàn người trẻ tuổi mỉm cười. Người trẻ tuổi liền vội vàng đứng lên, đi đến Trung Nguyên bên cạnh, cho hắn dâng thuốc lá. Trung đại sư, ngươi hôm nay trực tiếp ta xem. Quá sung sướng. Bên trong một cái nói với Trung Nguyên. Một cái khác theo sát lấy, Trung đại sư, có thể hợp cái ảnh sao? Từ trong lời của bọn hắn, có thể nghe ra bọn hắn đều là Trung Nguyên fan hâm mộ. Nếu là fan hâm mộ, cái này điểm yêu cầu Trung Nguyên vẫn có thể thỏa mãn. Đứng lên, cùng cái này mấy người trẻ tuổi hợp chương ảnh. Trung đại sư, ngươi cũng ăn cá nướng a? Không bằng cùng một chỗ a. Đúng a, cùng một chỗ ăn, hy vọng Trung đại sư đến dự. Trung đại sư, ta là thần tượng của ngươi, không đúng không đúng. Ta là fan của ngươi, ngươi là thần tượng của ta. Ha ha ha. Mấy người trẻ tuổi nhiệt tình mời Trung Nguyên cùng một chỗ ăn bữa khuya. Trung Nguyên nhìn về phía Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là cùng người khác cùng một chỗ ăn bữa khuya rất nhiều. Không phải, chờ một lúc Trung Nguyên lại nói những cái kia chỉ có hai người biết bí mật, nàng sẽ càng không có ý tứ. Nếu như gia nhập đám người tuổi trẻ này, Trung Nguyên hẳn là liền sẽ không nói những lời kia. Đã Nguyên Phỉ Phỉ đồng ý, Trung Nguyên đáp ứng. Đều là câu cá người, không cần thiết làm bộ làm tịch làm gì. Huống hồ, những người này vẫn là fan hâm mộ của mình. Gặp Trung Nguyên đáp ứng, người trẻ tuổi lập tức để phục vụ viên nhiều thêm hai bộ đồ ăn. Tiểu hỏa tử cũng là vừa tới không lâu, đồ ăn còn chưa lên đến đâu. Trung đại sư, ngày hôm nay câu cá lớn tư thế kia, thật sự là quá khốc. Cái kia đập chứa nước ta cũng đi qua một lần, thu phí lao cao, kết quả một con cá không có câu, không nghĩ tới bên trong tất cả đều là đại gia hỏa. Tìm một cơ hội, ta cũng phải lại đi thử xem nước. Trung đại sư, câu cá lớn có cái gì độc môn tuyệt chiêu không? Tiểu hỏa tử nhìn thấy mình câu cá giới thần tượng, cực kỳ hưng phấn, một cái tiếp một cái hỏi chuyện câu cá. Có thể đáp, Trung Nguyên đều nhất nhất đáp lại. Thực sự không có cách nào đáp, Trung Nguyên liền cười hắc hắc hôn quá khứ. Đồ ăn rốt cục lên bàn, mọi người bắt đầu cho Trung Nguyên ngược lại bia. Trung Nguyên cũng không có chối từ, bận rộn cả ngày, uống chút bia rất thoải mái. Nói không chừng mượn cỗ này tiểu kình, ban đêm có thể ăn nhiều mấy quả nhập khẩu đường. Cá nướng cay đến có chút quá mức, cũng may Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ đều có thể ăn cay. Trung đại sư, ngày mai còn đi khiêu chiến cá lớn sao? Tuổi trẻ câu bạn hỏi. Trung Nguyên lắc đầu, mỗi ngày làm như vậy, người đều đến mệt mỏi đủ. Ngày mai không có chuyện ở chỗ này nghỉ một ngày, sau đó lại đi địa phương khác đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới mấy cái lao bản đàm nói chuyện hợp tác. Hắn du lịch câu cả nước, kết giao kế hoạch của lão bản, đám fan hâm mộ đều biết. Cho nên, Trung Nguyên cũng không có gì tốt giấu giếm mấy cái này fan hâm mộ. Lại nói, Trung Nguyên cảm thấy nếu như mình mỗi ngày câu cá, đối Nguyên Phỉ Phỉ không quá công bằng. Dù sao nàng là bạn gái của mình, vẫn là giống phổ thông nữ hài nhiều như vậy bồi bồi nàng. Ha ha ha, Trung đại sư nói chuyện quá đùa, mặc dù câu cá lớn mệt mỏi, nhưng thích thú nha. Trung đại sư ngày mai tính toán đến đâu rồi mà chơi? Có cần hay không chúng ta dẫn đường, chúng ta là người địa phương nha. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, không cần, chúng ta tùy tiện dạo chơi. Ngày mai xác thực không có gì an bài. Theo kế hoạch, ngày mai liền có thể rời đi nơi này. Bất quá Hàn Bạc lớn còn đang câu cá, trước khi đi dù sao cũng phải cùng hắn chào hỏi. Dù sao cũng là tiền bối nha. Dạng này a, ta còn muốn mang Trung đại sư đi chúng ta nơi này thu phí đường chơi ở đâu. Bên trong một người trẻ tuổi có chút mất mát nói. Nguyên Vị Phỉ cười đề nghị, vậy liền đi thôi, ta cũng nghĩ câu cá, hôm nay đều không có đã nghiền đâu. Trung Nguyên nhìn xem Nguyên Vị Phỉ, cười híp mắt nói, ngươi đây là câu lên nghiền rồi. Nguyên Vị Phỉ thẻ lưỡi, hoạt bát nói, đúng thế. Kỳ thật Nguyên Vị Phỉ minh bạch, Trung Nguyên muốn nghỉ ngơi một ngày, là muốn mang mình bốn phía đi dạo, chơi bừa. Nhưng đối nàng mà nói, có thể hầu ở Trung Nguyên bên người cũng đã là tốt nhất nghỉ ngơi. Huống hồ, Trung Nguyên còn có sự nghiệp của mình phải bận rộn, mình không thể trở thành hắn đánh bác. Có đôi khi, nàng phải chủ động vì hắn cân nhắc. Trung Nguyên cảm nhận được Nguyên Vị Phỉ chi kỷ, cười với nàng cười. Đó lấy, Nguyên Phỉ Phỉ xích lại gần Trung Nguyên bên hai, nhỏ giọng nói, ngoại trừ ta nghĩ câu cá, ngày mai cũng có thể cho che nắng dù đánh một chút quảng cáo, nhìn xem hiệu quả tốt chúng ta tiếp xuống sản phẩm báo giá liền có thể cao điểm. Một cái sản phẩm quảng cáo hiệu quả tốt, quả thật có thể làm vì những thứ khác sản phẩm muốn để đàm phán. Những này môn đạo, Nguyên Phỉ Phỉ so Trung Nguyên rõ ràng. Gặp Nguyên Phỉ Phỉ nói rất có đạo lý, cũng minh bạch nàng chân chính ý nghĩ, Trung Nguyên liền đối với mấy người trẻ tuổi kia nói, vậy liền nghe bạn gái của ta, đi chơi thu phí đường đi. Bất quá ta đối chỗ ấy không quen, còn phải làm phiền các ngươi dẫn đường. Ngày mai đi câu thu phí đường, đã có thể quan sát quảng cáo hiệu quả, mình cũng có thể kiếm chút hệ thống điểm tích lũy. Phải biết, hai ngày này đọ sức cá lớn, hắn cũng tốn không ít hệ thống điểm tích lũy. Nếu như có thể đem tiêu hao điểm tích lũy bù lại, tự nhiên là tốt nhất. Chương 111, động tĩnh điểm nhỏ chương 111, động tĩnh điểm nhỏ đương nhiên, càng quan trọng hơn là có thể tích lũy cá lấy được, giải tỏa hệ thống đến tiếp sau ban thưởng. Lời mới vừa nói người trẻ tuổi lập tức đáp, không có vấn đề, bao trên người ta. Nguyên bản không quen nhau một đám người, bởi vì cộng đồng yêu thích, rất nhanh liền quen thuộc. Mọi người vừa uống rượu bên cạnh vui đùa. Càng nhiều, còn là đang khen tán Trung Nguyên. Dạng này không khí, Nguyên Phỉ Phỉ cũng rất thích. Điều kiện tiên quyết là Trung Nguyên đến ở bên người, không phải nàng cũng không thích loại này náo nhiệt. Trở lại dừng chân khách sạn. Thời gian đã qua rạng sáng. Vừa mở cửa, Bao Lưu Xuyên đầu từ sát vách ló ra. Cuối cùng trở về rồi. Ăn cái gì? Mang cho ta không? Trung Nguyên nói, gọi ngươi đi không đi, có thể mang cho ngươi cái gì? Bao Lưu Xuyên chỉ vào Nguyên Phỉ Phỉ trong tay túi nhựa, tẩu tử trong tay sách chính là cái gì? Cho là ta nhìn không thấy a. Mau đem tới, ta vừa vặn đói bụng. Nguyên Phỉ Phỉ cười đem đóng gói bữa ăn khuya đưa cho Bao Lưu Xuyên. Bao Lưu Xuyên tiếp nhận bữa ăn khuya, sau đó từ trong phòng xuất ra trước đó mua laptop cho Nguyên Phỉ Phỉ, "Tẩu tử, màn hình máy tính bên trên có cái bảng biểu, ta vừa chuẩn bị xong, đều là nghĩ hợp tác với chúng ta thương gia, ngươi sảng chọn hạ thật giả, tìm chút có thực lực, ngày mai nói cho ta, ta đến liên hệ, cụ thể làm sao đảm, chúng ta lại thương lượng." Nguyên Phỉ Phỉ, "Được rồi." Trung Nguyên hướng Bao Lưu Xuyên khoát qua tay, "Ăn ngươi đổ bật đi, chúng ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai đi bản thu phí đường." "Bao Lưu Xuyên, được được được, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, động tĩnh điểm nhỏ, đừng để dưới lầu khiếu nại." Nhìn xem Bao Lưu Xuyên co lại trở về phòng, Nguyên Phỉ Phỉ đỏ mặt, mí môi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trung Nguyên, tối hôm qua thanh âm của ta rất lớn sao?" Trung Nguyên lắc đầu, "Đừng nghe Bao Lưu Xuyên nói bậy, đừng để ý đến hắn. Thanh âm khẳng định có, chỉ là rất nhỏ, Trung Nguyên đều nghe được không rõ lắm. Càng đừng đề cập sẽ nhao nhao đến người khác." Nghe Trung Nguyên nói thanh âm của mình không lớn, Nguyên Phỉ Phỉ cái này mới an tâm chút. Vào nhà sau, Nguyên Phỉ Phỉ đi tắm rửa. Tắm rửa xong liền bắt đầu chỉnh lý trong máy vi tính tư liệu, mà muốn ăn nhập khẩu đường Trung Nguyên, chỉ có thể chờ đợi Nguyên Phỉ Phỉ chỉnh lý tốt lại nói. Đáng tiếc, Trung Nguyên không đợi được ăn vào miệng đường liền ngủ mất. Xem ra, câu được cả ngày lớn cá chấm đen, hắn đúng là mệt mỏi. Ngày thứ hai, sáng sớm, chính ngủ say Nguyên Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy trước mắt có người. Đột nhiên mở mắt ra, chỉ gặp Trung Nguyên chính cười tủm tỉm mà nhìn mình. "Ngươi, ngươi làm sao lại tỉnh?" Trung Nguyên cười xấu xa nói, "Tối hôm qua chưa ăn nhập khẩu đường, cảm giác đều không nỡ ngủ." Bá, Nguyên Phỉ Phỉ mặt trong nháy mắt đỏ đấu, muốn dùng chăn mền che kín đầu. Đáng tiếc chăn đắp Trung Nguyên giật lấy, không thể động đậy. Không chỗ có thể trốn, Nguyên Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, có thể hay không để cho ta trước thấu cái miệng. Trung Nguyên nghĩ nghĩ, được, thấu xong miệng nhưng không cho lại nhà. Nguyên Phỉ Phỉ, không tệ không tệ, ai lại ai là bé heo. Sau một tiếng, Trung Nguyên tinh thần phấn chấn đi ra khỏi cửa phòng. Nguyên Phỉ Phỉ xấu hổ đi theo phía sau hắn đi. Bọn hắn đi tới Bao Lưu Xuyên cửa phòng. Trung Nguyên nhấn chuông cửa. Đại khái đợi một phút, Bao Lưu Xuyên từ bên trong mở cửa. Lúc này hắn đã mặc chỉnh tề, rửa mặt hoàn tất. Thoạt nhìn như là đang chờ Trung Nguyên đến gọi hắn rời giường. Ăn cái gì đi? Rời giường tự nhiên là muốn đi ăn điểm tâm. Trung Nguyên vô ý thức nói, nhập khẩu bánh bao. Lời vừa ra khỏi miệng, Trung Nguyên liền ý thức được không đúng, mình không cẩn thận tiết lộ bí mật. Cái gì? Nhập khẩu bánh bao? Người điên rồi đi. Ở đâu ra nhập khẩu bánh bao? Bao Lưu Xuyên không nghe ra Trung Nguyên trong lời nói thâm ý, chỉ coi hắn còn chưa tỉnh ngủ. May mắn Nguyên Phỉ Phỉ trốn ở Trung Nguyên phía sau, không có để Bao Lưu Xuyên trông thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt. Trung Nguyên cười ha ha, ta nói là hamburger nha. Bao Lưu Xuyên nhìn từ trên xuống dưới Trung Nguyên, huynh đệ, ngươi không thích hợp, phi thường không thích hợp, sáng sớm, mì sợi, bột gạo, bánh bao, màn thầu cái nào không tốt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn ăn hamburger. Hắn thật đúng là ngây thơ. Không có phát hiện Trung Nguyên đây là tại cố ý nói sang chuyện khác. Được rồi, ta vừa rồi xác thực muốn ăn hamburger, bất quá bây giờ ngẫm lại, vẫn là bột gạo ăn ngon, hamburger nhưng cái kia đều là thực phẩm rác. Trung Nguyên nói, đi đi đi, đi ăn gạo phấn, nhìn xem nơi này bột gạo cùng chúng ta quê quán có cái gì khác nhau. Bao Lưu Xuyên hỏi, kia đi thôi, ăn xong còn phải đi hát hố câu cá, ngươi liên hệ người tốt sao? Trung Nguyên mang theo Nguyên Phỉ Phỉ đi hướng thang máy, vừa đi vừa nói, hôm qua quen biết mấy cái bản địa người trẻ tuổi, lưu lại điện thoại, bọn hắn đến câu trận sẽ cho ta phát vị trí, trực tiếp theo vị trí tìm là được. Bọn hắn tại khu dân cư phụ cận tìm nhà bữa sáng cửa hàng giải quyết điểm tâm. Dù sao, muốn nếm địa đạo phong vị còn phải dân bản xứ thường đi địa phương. Ba người các điểm một bát tê cay phở bò. Đầu tử, ngày hôm qua tư liệu ngươi cũng nhìn a? Bao Lưu Xuyên hỏi Nguyên Phỉ Phỉ. Nguyên Phỉ Phỉ lên tiếng, đều nhìn qua, những cái kia xí nghiệp cùng xưởng ta đều tra xét một lần, rất nhiều ngay cả công ty đều không có đăng ký, có sản phẩm ngay cả chất lượng báo cáo cũng không tìm tới, chỉ có cực thiểu số mấy nhà có thể hợp tác, tỉ như Câu Dương, Áo Mưa, Lơ Là, những này cùng chúng ta tương lai mở công ty sản phẩm không xung đột. Bao Lưu Xuyên ồ một tiếng, chỉ có ngần ấy. Nguyên Phỉ Phỉ nói, là thiếu một chút, nhưng đây đều là có thể hợp tác lâu dài, một năm kiếm cái hơn trăm vạn không có vấn đề. Bao Lưu Xuyên gãi gãi đầu, cũng thế, ta lòng quá tham. Tâm hắn lớn, nghĩ ăn một miếng thành người mập mạp. Trước kia thu cái mấy trăm khối lễ vật đều có thể vui nửa ngày, bây giờ cùng Trung Nguyên lâu, tâm cũng dã. Trung Nguyên nói với Bao Lưu Xuyên, huynh đệ, kiếm tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng không thể mê thất bản thân, chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi đã có chút nhẹ nhàng. Bao Lưu Xuyên chăm chú tỉnh lại, quả thật có chút phiêu, tiền nhiều hơn đốt, còn tốt tiền đều giao cho tẩu tử trông coi, không phải khẳng định càng phiêu. Ăn xong điểm tâm, ba người khởi hành tiến về hát hố câu trận. Điểm tâm lúc, hôm qua nhận biết mấy người trẻ tuổi đã phát tới định vị. Hát hố câu trận cách nội thành không xa, lái xe 20 phút lộ trình. Đến hát hố câu trận, mới từ bãi đỗ xe ra, chỉ thấy tối hôm qua một khối ăn bữa khuya người trẻ tuổi xa xa hướng Trung Nguyên mắt. Trung đại sư, bên này. Qua đến bên này, cái này câu vị. Câu trận cũng lớn, cũng liền dung hạ được 1-200 người đồng thời câu cá. Trước mắt đến xem, câu cá cũng không có nhiều người, cũng liền chừng 30 cái. Mà lại đều đã bắt đầu thả câu. Đi đến mấy người trẻ tuổi kia trước mặt, Bao Lưu Xuyên hỏi, làm sao đã có người tại câu được? Không phải hẳn là đồng thời bắt đầu sao? Bên trong một người trẻ tuổi nói, chúng ta chỗ này cùng các ngươi bên kia câu trận không giống, chúng ta là tùy thời đến tùy thời câu, 4 giờ 200 khối, thu về cá là 6 khối tiền một cân, câu được hơn 30 cân coi như hồi vốn. Bao Lưu Xuyên nháy mắt mấy cái này trong hồ không có cá a. Phí tổn không tính tiện nghi, cũng không mắc. Nhưng lần trở lại này thu cá 6 khối một cân, hơn 30 cân liền hồi vốn, có chút không tầm thường. Khác một người trẻ tuổi nói, có cá, thật sự có cá. Lão bản mỗi tuần sẽ còn thả một lần cá, một lần đại khái hơn ngàn cân. Chương 112, lão bản này sẽ không làm người chương 112, lão bản này sẽ không làm người một tuần mới thả một lần cá. Mới 1000 cân. Bao Lưu Xuyên cảm thấy cái này hắc hố lão bản quá keo kiệt. Phải biết tào lão bản câu trận thế nhưng là hào phóng thả cá. Người trẻ tuổi cười hắc hắc nói, chúng ta nơi này chơi hắc hố không nhiều, rất nhiều người đi dã câu được. Lại nói, chúng ta nơi này cũng không có tiêu cá, một tuần thả 1000 cân đã không ít. Lão bản nói, cái này đường bên trong chí ít còn có 4000 cân cá đâu. Nghe lời của người tuổi trẻ, Trung Nguyên như có điều suy nghĩ. Đó là cái giả đường a? Người trẻ tuổi, cái gì là giả đường? Bao Lưu Xuyên, giả đường. Xem ra bọn hắn đều không rõ ràng giả đường ý tứ. Trung Nguyên giải thích, chính là mở rất nhiều năm, chưa hề không có thanh lý qua hắc hố. Bao Lưu Xuyên, chỉ cần thả cá, có cá chẳng phải không có ảnh hưởng sao? Trung Nguyên, ảnh hưởng lớn, trong này cá đều là bị câu còn lại, ăn đã quen con mồi lớn lên, nghĩ câu bọn chúng đi lên, độ khó rất lớn, bình thường câu bạn căn bản không cần thử. Người trẻ tuổi nói, khó trách lão bản nói, nếu như 4 giờ có thể câu được 100 cân, liền ban thưởng 5000, câu được 200 cân ban thưởng 1000, câu được 300 cân ban thưởng 5000. Nguyên lai là đang đánh cược chúng ta câu không được a. Người trẻ tuổi dừng lại một chút, nói với Trung Nguyên, Trung đại sư, nếu không chúng ta đổi một cái câu trận đi, nếu như không phải nghe nói nơi này có tiền thưởng, ta cũng sẽ không mang người tới. Cái này mấy người trẻ tuổi tâm địa không tệ, chính là hy vọng Trung Nguyên có thể cầm tới tiền thưởng. Trung Nguyên buông xuống đồ đi câu, đổi cái gì đổi, đến đều tới, không khiêu chiến một chút sao được. Người trẻ tuổi lập tức đối Trung Nguyên tràn đầy chờ mong. Cái này hố, bọn hắn thường đến, chính là vì cầm tiền thưởng. Kết quả đến bây giờ, có thể lên bờ số lần một cái tay đều có thể đếm được. Càng đừng đề cập cầm tiền thưởng, gọi Trung đại sư đến, liền là muốn cho Trung đại sư giúp bọn hắn báo thủ. vốn cho rằng trung đại sư biết đó là cái giả đường sau sẽ quay người rời đi, không nghĩ tới trung đại sư vậy mà kiên trì muốn khiêu chiến lão bản. Điều này có thể không để bọn hắn sùng bái. Bao Lưu Xuyên vừa xuống xe liền bắt đầu trực tiếp. Bởi vậy, trực tiếp ở giữa người xem cũng biết tình huống nơi này. Trung đại sư rốt cục muốn đối Hắc Hố lao bản động thủ sao? Cái này Hắc Hố chỉ sợ khó đối phó a. Ta cũng cảm thấy như vậy, ra đường cá rất khó khăn câu được. Xem xét chính là mới phấn, tin tưởng Trung đại sư, không có Trung đại sư bản không được Hắc Hố. Không sai, chỉ cần Trung đại sư nguyện ý, đem bên trong cá câu chỉ riêng đều không là vấn đề. Mặc dù ta là mới phấn, nhưng các ngươi cũng quá khoa trường, nào có lợi hại như vậy đại sư. Nếu quả thật có lợi hại như vậy, trước kia làm sao chưa nghe nói qua, nếu không phải hôm qua soát đến trực tiếp, ta còn không biết hắn đâu. Mới tới các bằng hữu, Lặng Yên nhìn chính là, chờ xem hết, các ngươi tự nhiên minh bạch Trung đại sư lợi hại hay không, ta nói toạc mồm mép các ngươi cũng sẽ không tin. Cách đó không xa, một cái mang theo mũ rơm, làn da phơi đen nhánh nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Tiểu hòa tử, cái này lời có thể nói lớn a. Muốn khiêu chiến ta? Ta chỗ này, không biết bàn qua bao nhiêu cái gọi là đại sư cùng chuyên nghiệp câu tay. Những cái kia hướng về phía mấy ngàn khối tiền thưởng tới đại sư, đều bị ta làm cho rõ ràng, ngươi lần đầu đến, có thể lên cái bờ cũng không tệ rồi, còn muốn bàn ta?" Nói câu không xuôi tai, liền xem như Dương Đoạn cả tới, ta cũng chiếu bàn không lầm. Xem ra, vị này chính là câu trận lão bản. Gia hỏa này, thật điên vọng. Cũng dám lớn tiếng ngay cả Dương Đoạn Can tới cũng chiếu bàn không lầm. Trung Nguyên còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh một người trẻ tuổi đã không rút, "Đinh lão bản, ngươi biết hắn là ai sao? Ngay cả Dương Đoạn Can đều thua bởi hắn nữa nha." Đinh lão bản nhíu môi, "Dương Đoạn Can cũng không phải thật tiền, thua có cái gì hiếm lạ." Bao Lưu Xuyên đi lên trước, "Lão bản, ngươi thật điên à, hôm nay nếu như bị Trung đại sư bản ngươi cũng đừng khóc nhẹ nha." "Đinh lão bản, giao tiền giao tiền, giao tiền tùy các ngươi câu, được thôi. Trung đại sư đúng không? Ta cũng không dài dòng, ta cái này trong hồ cá tuyệt đối không ít, nếu như ngươi có thể câu lên 400 cân, ta thưởng ngươi một vạn, thế nào? Nếu là hôm nay ngươi ngay cả 200 cân đều câu không đến, được nhiều cho ta 200 khối câu phí, có làm hay không?" Đây rõ ràng là khiêu khích. Trung Nguyên sao có thể nuông chiều hắn tật xấu này? Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra quét mã thanh toán. 400. Ngươi đây là nhận sợ rồi. Đinh lão bản nhìn xem tới sổ 400 khối câu phí, cười nói. Trung Nguyên cười cười, bạn gái của ta cũng muốn câu, đây là hai người phí tổn. Lão bản nhìn một chút Nguyên Phỉ Phỉ, kia tùy ngươi, nói trở lại, nếu như bạn gái của ngươi có thể câu lên 100 cân, ta trực tiếp cho nàng 1000 khối tiền thưởng. Cái này không chỉ có là xem thường Trung Nguyên, ngay cả Nguyên Phỉ Phỉ cái này nữ câu bạn cũng không để vào mắt. Ta đi, lão bản này cũng quá cùng đi. Vậy mà xem thường Trung đại sư, còn có Dương đại sư, ta nhịn không được. Thật muốn đánh cho hắn một trận. Cái này muốn tại trong phim ảnh, tập một liền phải lĩnh cơ hội. Xem thường Trung mang coi như xong, còn chế giễu Trung đại sư bạn gái, quá phận. Trung đại sư, đừng khách khí, hôm nay liền cho hắn cái đẹp mắt. Đinh lão bản xem thường Nguyên Phỉ Phỉ, từ một góc độ nào đó mà nói còn có thể hiểu được. Dù sao Nguyên Phỉ Phỉ nhìn sắc thực không giống câu cá cao thủ, nhưng xem thường Trung Nguyên, đó chính là có mắt không trọng. "Lão bản, người hôm qua không thấy Trung đại sư trực tiếp sao? Ngay cả Trung đại sư cũng không nhận ra, người cũng quá là hầu." "Đinh lão bản, bình thường nhìn ngươi thật khiêm tốn, hôm nay làm sao như thế của a?" "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Người trẻ tuổi gặp lão bản đối Trung đại sư như thế không khách khí, nhịn không được vì Trung Nguyên bên vực kẻ yếu. Đinh lão bản nhíu môi, "Ta nhìn cái gì trực tiếp? Hiện tại run âm ta đều không vui soát, không có tí sức lực nào. Hôm nay cũng không phải ta cuồng, ta chỉ là khư phục, trong miệng các ngươi Trung đại sư nói muốn bàn ta, hiểu không? Lại nói, các ngươi cũng đừng mê tín cái gì đại sư không đại sư, đại sư cũng có câu không đến cá thời điểm, ta chỗ này bản chết đại sư có nhiều lắm." Mặc dù cuồng vọng, nhưng lão bản này nói có mấy lời cũng là có lý. Câu bạn nhóm xác thực không thể mù quáng mê tín một ít đại sư. Đại sư cũng có khi thất thủ. Trung Nguyên không có cùng Hắc Hố lão bản nhiều tốn nước bọn, bắt đầu chuẩn bị câu cá trang bị. Nguyên Phỉ Phỉ cũng cùng theo chuẩn bị. Gặp Trung Nguyên không để ý tới mình nữa, Hắc Hố lão bản dương dương đắc ý rời đi. Hắn thấy, cái này cái gọi là đại sư bất quá là giả vờ giả vịt. Hôm nay mình không phải để hắn kinh ngạc không thể. Che nắng dù chống ra. Trung Nguyên cố ý đem nhãn hiệu lộ ra. Vừa dùng tới, còn không thể nói cái này che nắng dù có bao nhiêu đồng. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này ám chỉ câu bạn nhóm, hắn dùng chính là cái nào tấm bảng che nắng dù. Mà Nguyên Phỉ Phỉ thì dùng một cái khác nhãn hiệu. Ai bảo ngày hôm qua cái che nắng dù nhãn hiệu chỉ đưa một cái hàng mẫu đâu. Đương nhiên, Nguyên Phỉ Phỉ cũng không tại trong màn ảnh, cho nên cũng không cần lo lắng đối phương sẽ nói cái gì. "Trung đại sư, ngươi đừng nóng giận, lão bản này sẽ không là người." Gặp Trung Nguyên không nói chuyện, người trẻ tuổi cho là hắn tức giận. Trung Nguyên cười an ủi người trẻ tuổi, "Các ngươi tìm mát mẹ địa phương ngồi nhìn ta bản lão bản liền thành." Chương 113, chữ viết nét vừa ra, ai dám tranh phong. Chương 113, chữ viết nét vừa ra, ai dám tranh phong. Người trẻ tuổi gật gật đầu, dự định đi cách đó không xa lều che nắng hạ quan chiến. Trước khi đi, Bao Lưu Xuyên cho bọn hắn mỗi người đưa một bình nước, bày ra tốt câu dương, ngồi xuống. Nguyên Phỉ Phỉ bắt đầu điều phiêu. Trung Nguyên thì chuẩn bị con ngồi cùng tàn tháo. Gặp Nguyên Phỉ Phỉ dùng trước mình dạy phương pháp điều phiêu, Trung Nguyên vội vàng nói cho nàng, câu loại này ra đường, muốn nâng cao câu cao, con ngồi cách đấy cao một chút. Nguyên Phỉ Phỉ hỏi, vì cái gì? Trung Nguyên giải thích, ra đường bên trong tất cả đều là con ngồi cặn bã cùng bùn, nếu như con ngồi nằm thẳng hoặc tiếp xúc đến đáy ao đồ vật, cá tiến ổ tìm ăn lúc, lật qua lật lại tạp vật có thể sẽ đem chúng ta con mồi che khuất, cuối cùng chỉ ăn ổ liệu không ăn con mồi. Còn có, nơi này cá miệng hẳn là rất nhẹ, lơ là nâng cao chút mới có thể nhìn thấy động tác, chỉ cần có miệng, liền đánh, đánh không chúng cũng không có việc gì, nhiều đánh mấy lần liền tốt. Những kiến thức này cũng không phải là chính Trung Nguyên ngộ ra tới, mà là trước kia nhìn rất nhiều câu bạn câu cá video sau mình tổng kết. Nguyên Phỉ Phỉ lên tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Đó lấy, nàng dựa theo Trung Nguyên thuyết pháp điều chỉnh lơ là. Trung Nguyên chuẩn bị kỹ càng gậy che về sau, phân cho Nguyên Phỉ Phỉ một chút con mồi cùng tàn tháo. Hai người dùng đều là 4.5m gậy tre. Nơi này quy định dài nhất có thể dùng 5.4m, nhưng Trung Nguyên cảm thấy không cần thiết dùng dài như thế. Mang lên tán tháo, ném can, rút co lại. Sau đó lại mang tán tháo, ném can. Như vậy lập lại 6-7 lần về sau, Trung Nguyên bắt đầu thả chậm tiết tấu. Nguyên Phỉ Phỉ học theo. Đột nhiên, Nguyên Phỉ Phỉ bỗng nhiên nhấc lên can. Bên trong cá. Thật lớn nha. Nguyên Phỉ Phỉ tự đủ. Sau đó nàng gia tăng lực đạo, đem gậy tre ngửa ra sau. Một đầu ước chừng nặng 3 cân đại công trình tức bị kéo ra khỏi mặt nước. Đầu này công trình tức xác thực không nhỏ. Xem ra cái này giả đường bên trong cá đều không khác mấy dạng này. Gặp Nguyên Phỉ Phỉ nhanh như vậy liền lên cá, cách đó không xa mấy người trẻ tuổi trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới Hàn đại sư bạn gái so Trung đại sư còn lên trước cá. Hẳn là đi theo Trung đại sư cùng một chỗ câu cá, dính Trung đại sư hảo vận. Lời này của ngươi nghe có chút nghĩa khác à? Cái gì nghĩa khác không nghĩa khác, rõ ràng là các ngươi tư tưởng không thuần khiết. Mấy người trẻ tuổi đối lời truyền đến Nguyên Phỉ Phỉ trong tai, để nàng có chút xấu hổ. Chép cá trên lệch điểm đem cá làm chạy. Đưa Nguyên Phỉ Phỉ đem cá ném vào cá hộ, Trung Nguyên bên kia cũng bên trong cá. Hai đôi. Trực tiếp thời gian. Trung đại sư một khi dùng tới chữ viết nét, liền mang ý nghĩa hắn chăm chú. Đối đầu, Trung đại sư dùng chữ viết nét thời điểm ít càng thêm ít, chỉ khi nào lấy ra, đó chính là ngươi không còn sống lâu nữa tín hiệu à. Chữ viết nét vừa ra, ai dám tranh phong? Ai nha, các ngươi đừng như vậy, khiến cho cùng phim võ hiệp giống như. Ha ha, các ngươi những này giả fan hâm mộ vẫn luôn là như thế của sao? Sai rồi. Chúng ta không phải tại Khôi Hải, chúng ta là tại hết sức chăm chú dạy các ngươi làm sao phân rõ Trung đại sư có phải hay không làm thật. Con cá nhập lưới. Trung Nguyên tiếp tục vung can. Phao nhẹ nhàng lắc lư một cái, không có vội vã thu dây. Thẳng đến phao liên tục mấy lần nhỏ bé rung động, hắn đông nhiên nhấc lên. Xoạt nhất thanh, lại có hai đầu 3 cân đa trọng công trình tức bị tốn ra mặt nước. Con cá nhập lưới, hắn lại tiếp lấy ném can. Hết thảy động tác trôi chảy, ngay ngắn trật tự. Nguyên Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Trung Nguyên bộ dáng nghiêm túc, nhìn thật lâu. Càng xem, nàng càng cảm giác đến bạn trai của mình xuất khí bức người. Trái tim nhỏ đập bịch bịch. Đồng thời nhớ tới hai ngày này buổi tối sự tình, cả người đều mềm nhũn. Lại nhìn ta chằm chằm nhìn, đợi lát nữa ngươi nếu là câu bất mãn 100 cân, lão bản cần phải chê cười ngươi nha. Trung Nguyên khỏe mắt quét nhìn đã sớm phát giác được Nguyên Phỉ Phỉ một mực tại nhìn hắn. Lại một con cá mắc câu về sau, hắn nhịn không được nói với nàng câu. Nguyên Phỉ Phỉ hoạt bát nói, ta mới mặc kệ hắn cười không cười ta đây, dù sao ta vốn là siêu lợi hại. Vừa dứt lời, nàng phát hiện phao động có cái nhỏ dừng lại. Lập tức xé can. Một đầu cùng trước đó đồng dạng đại công trình tức bị nàng lăng không bay lên. Cá lớn như thế, quả thực là muốn bay lên là không thể nào. Cuối cùng bịch nhất thanh rơi vào trong nước. Cũng may không có thoát câu, cuối cùng bị nàng thu nhập cá hộ. Hai người khi thì nhanh khi thì chậm, tiết tấu biến hóa. Nhưng tổng thể duy trì không tệ bên trên cá tốc độ. Một giờ trôi qua, Trung Nguyên câu 70 đầu, Nguyên Phỉ Phỉ câu được 20 đầu. Không có cách, dù cá hiệu quả toàn bộ triển khai chính là mạnh mẽ như vậy. Ai bảo hắt trong hố cá đối Trung Nguyên đặc chế nhỏ thuốc không có chút nào sức chống cự đâu. Trung quanh câu cá người nhìn thấy Trung Nguyên cùng Nguyên Phỉ Phỉ câu cá hiệu suất, tất cả đều dừng tay lại bên trong can. Hôm nay cái gì ngày tốt lành a, kia hai vị trí thế nào như thế có thể ra cá. Khó trách những người tuổi trẻ kia sáng sớm liền đoạt vị trí, nguyên lai biết bên kia cá nhiều. Không đúng, ta hôm qua cũng ở vị trí này câu qua, mặc dù có cá cắn câu, nhưng cũng không có tốt như vậy à. Chiếu như thế câu, Đinh lão bản hôm nay sợ là phải đại xuất huyết. Sau 2 giờ, Trung Nguyên câu được 130 đầu, Nguyên Phỉ Phỉ câu 35 đầu. Trung Nguyên tổng trọng lượng đã đột phá 400 cân, Nguyên Phỉ Phỉ tổng trọng lượng cũng vượt qua 100 cân. Trước đó tìm Trung Nguyên đến báo thủ người trẻ tuổi đã đem lão bản gọi đi qua. Đinh lão bản, nhanh chuẩn bị tiền đi, Trung đại sư 2 giờ liền đem phần thưởng của ngươi toàn cầm xuống. Còn dám xem nhẹ Trung đại sư? Ha ha, hiện tại biết đại sư lợi hại a. Chuẩn bị kỹ càng tiền, hôm nay ngươi nếu dám kiếm cơ không cho, ta cam đoan ngươi cái này câu trận ngày mai liền đóng cửa. Mang theo mũ rơm Đinh lão bản xuất mồ hôi chán. Cái này câu trận không là chính hắn mở, là mấy năm trước hắn tiếp nhận một cái lao chỉ đường. Mấy năm này mặc dù kiếm một chút, không coi là nhiều, nhưng cũng so ra ngoài làm công mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới, hôm nay gặp được cao thủ. 2 giờ câu được nhiều như vậy. Ngay cả cái kia nhìn rất đẹp cô nương đều câu được hơn 100 cân. Không để ý mấy người trẻ tuổi, Đinh lão bản đi đến Trung Nguyên trước mặt. "Đại sư, đại sư." Trung Nguyên quay đầu nhìn về phía Đinh lão bản. Đinh lão bản lấy xuống mũ rơm, ăn nói khép nép nói, "Đại sư, hôm nay có thể hay không coi như vậy đi?" "Trung Nguyên, vì sao có thể coi là? Không phải còn có 2 giờ sao?" Đinh lão bản cười làm lành, "Đại sư, ngài như thế câu, ta năm nay liền làm không công, đại sư ngài giờ cao đánh cái đi." Trung Nguyên thản nhiên nói, "Đừng như vậy, ta cũng không phải cái gì đại sư, ở đâu ra quý tay nhưng nhất, vẫn là để ta câu xong thời gian rồi nói sau." Đinh lão bản không người, "Đại sư, ta sai rồi, thật là ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngài lợi hại như vậy, ta nếu là sớm biết ngài lợi hại như vậy, ngay từ đầu tuyệt đối sẽ không nói những cái kia lời quá đáng." Trung Nguyên, ta cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý, đặc biệt là câu kia không muốn mê tín đại sư, nhưng ngươi làm ăn không thể nói chuyện không tính toán gì hết à.
Đinh lão bản, đại sư, ngài liền thu tay lại đi, ngài như thế câu xuống dưới, ta thật thua thiệt không nổi à.
Thô sơ giản lược tính toán, nếu như vị này Trung đại sư đằng sau 2 giờ lại câu lên 300 cân cá, tăng thêm hắn bạn gái, mình ít nhất phải móc ra 2.2 vạn mới đủ.
Hơn 2 vạn, cơ hồ là mình 3 tháng lợi nhuận.
Chương 114, có phải hay không là ngươi tiểu tử khắc ta?
Chương 114, có phải hay không là ngươi tiểu tử khắc ta?
3 tháng bất bại tiền, hắn thực tình không thường nổi.
Hắn phi thường hối hận trêu chọc Trung Nguyên dạng này một cái cao thủ chân chính.
Nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh.
Hắn nói khép nép cầu tình không dùng được, kia cũng chỉ phải bán thẳng rồi.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Trung Nguyên cũng không muốn đem người làm cho thật chặt.
Dù sao con thỏ gấp sẽ còn cắn người đâu.
Thú hồ, mình chỉ là tới chơi chơi hắn, không phải muốn cùng hắn kết thủ.
Chỉ cần đối phương thái độ thành khẩn, có thể cân nhắc buông tha hắn.
Nếu như thành ý không đủ, coi như hắn thật thành gấp mắt đỏ con thỏ, mình cũng phải để hắn chịu không nổi.
Lão bản hít sâu một hơi, ta cho ngươi 1 vạn, hôm nay coi như xong, được hay không?
Câu 2 giờ kiếm 1 vạn, giống như có lẽ đã không tệ.
Hơn nữa còn thật đem lão bản cho bàn đến thỏa thỏa.
Trung Nguyên gật gật đầu, nói, đi ngược lại là đi, chỉ là bạn gái của ta một hồi nghĩ đi mua một ít hoa quả, ngươi lại nhiều cho 2.000, không có vấn đề à?
Không có vấn đề, không có vấn đề, tổng cộng 1.2 vạn.
Ta chỗ này không có chướng ngại.
Lão bản sợ Trung Nguyên đổi ý, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra.
Quét qua, tiền liền thanh toán ra ngoài.
1.2 vạn, trong vòng 2 canh giờ liền tiến vào Trung Nguyên tài khoản.
Đây rốt cuộc là kiếm lời vẫn là thua thiệt đây?
Ngoại nhân có lẽ không rõ ràng, nhưng làm sự kiện trung tâm Đinh lão bản trong lòng sáng như gương, hắn biết, mình kiếm lời.
Nếu để cho Trung đại sư lại câu 2 giờ, mình xác định vững chắc được nhiều móc hơn 2 vạn ra ngoài.
Vạn nhất Trung đại sư còn muốn kéo dài thời gian, mình căn bản không có cách nào cự tuyệt, trừ phi không làm vậy được rồi.
Đến cuối cùng, hôm nay mình nếu là không dễ cái 4, 5 vạn, chỉ sợ là đi không được.
Cho nên, cho Trung đại sư kia 1.2 vạn, hắn là không chút do dự.
Thu thập xong câu cá trang bị, Trung Nguyên dẫn một đoàn người rời đi Đinh lão bản cá đường.
Trung đại sư, vênh báo trùng tiên a.
Mới 2 giờ liền đem Đinh lão bản bàn đến ngoan ngoãn, không hổ là Trung đại sư.
Đinh lão bản vừa rồi cầu xin tha thứ dáng vẻ quá đùa, ha ha, không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay.
Nhìn hắn về sau còn dám hay không phép lối, còn nói bản chết nhiều ít đại sư cùng câu cá cao thủ, hiện tại biết sợ rồi sao?
Mặt đối những người trẻ tuổi này thổi phồng, Trung Nguyên chỉ là cười cười.
Khen xong Trung Nguyên, người trẻ tuổi cũng chưa quên khoa khoa Nguyên Phỉ Phỉ.
Dù sao, Nguyên Phỉ Phỉ cái này 2 giờ câu cá so với bọn hắn bất cứ lúc nào đều nhiều.
Nguyên Phỉ Phỉ cũng không giống như Trung Nguyên dạy như vậy ra mặt, ta nào có lợi hại như vậy, thật, đều là Trung Nguyên dạy ta làm sao câu ta liền làm sao tới, các ngươi vẫn là nhiều vô vô Trung Nguyên mông ngựa đi, đúng không?
Nguyên Phỉ Phỉ cùng biểu lộ dẫn tới mọi người một trận tiếng cười.
Những người tuổi trẻ này đối Nguyên Phỉ Phỉ mỹ nữ như vậy tự nhiên là hảo cảm tràn đầy.
Cũng rất hâm mộ Trung đại sư có thể tìm tới Nguyên Phỉ Phỉ vị đại mỹ nữ như vậy làm bạn gái.
Đến bãi đỗ xe, đem cá lắp đặt xe thì cả, Trung Nguyên đối những người tuổi trẻ này nói, cảm ơn các ngươi tối hôm qua mời ta ăn bữa khuya, bất quá ta lấy đi, lần sau lúc nào có thể lại đến cũng không biết. Nếu có cơ hội, các ngươi đi tương lễ thị có thể tìm ta, ta mời các ngươi ăn bữa khuya.
Cái này mấy người trẻ tuổi, tốt ở chung, cũng thật thú vị, thích hợp kết giao bằng hữu.
Nếu như tương lai bọn hắn nguyện ý cùng mình giữ liên lạc, chờ công ty của mình mở, ngược lại là có thể để bọn hắn hỗ trợ chạy trốn nghiệp vụ, hoặc là ở công ty làm chút chuyện.
Được rồi, chờ Trung đại sư về tương lễ thị, chúng ta liền đi tìm ngài, để ngài mời chúng ta ăn bữa khuya.
Trung đại sư ra ngoài câu cá nếu là gặp được phiền phức, cũng có thể liên hệ chúng ta nhất định chạy gấp tới hỗ trợ.
Trung Nguyên cười nói, được, đến lúc đó đừng sợ là được.
Mấy người trẻ tuổi vỗ bộ ngực cam đoan, tuyệt đối sẽ không tại Trung đại sư lúc cần phải lùi bước.
Cáo biệt bọn này thú vị bằng hữu về sau, Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng Bao Lưu Xuyên lái xe tiến về Dương Đoạn Can biệt thự.
Thu cán lúc, Trung Nguyên thu được Dương Đoạn Can tin tức, nói Hàn đại sư tại nhà hắn chờ lấy.
Vốn là dự định cáo biệt Hàn Bạc lớn sau rời đi, Trung Nguyên tự nhiên muốn đi gặp mặt một lần.
Bốn hơn 10 phút sau, Trung Nguyên một đoàn người xuất hiện tại Dương Đoạn Can biệt thự.
Nhìn thấy Hàn Bạc lớn, hắn một mặt mỏi mệt, giống như là cả đêm không ngủ.
Trung Nguyên cùng Hàn Bạc lớn bắt chuyện qua sau hỏi, Hàn đại sư tối hôm qua câu được cả đêm.
Hàn Bạc lớn thở dài, thật đúng là câu được cả đêm.
Trung Nguyên cười cười, nhìn Hàn đại sư bộ dạng này, tựa hồ không có câu đến cá lớn.
Hàn Bạc lớn bĩu môi, một đêm đoạn mất 2 cây can,
cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Phải biết ta mấy năm trước đọ sức kia 150 cân lớn cá chấm đen đều không từng đứt đoạn nhiều như vậy can.
Đó lấy, Hàn Bạc lớn còn nói, có phải hay không là ngươi tiểu tử khắc ta?
Một bên Dương Đoạn Can bọn người cười đến gặp cả người.
Đường đường Hàn Bạc lớn, vậy mà mê tín đi lên.
Ta khắc ngươi,
làm sao có thể?
Trung Nguyên bất đắc dĩ nói, ngươi biết nhìn ta trực tiếp câu bạn nói thế nào sao?
Nói là Hàn đại sư khắc ta, đánh cái ổ liền có thể để cho ta mười mấy phút không có động tĩnh.
Hàn Bạc lớn, thật.
Trung Nguyên, lừa ngươi làm gì? Đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi một chút Dương đại sư, có phải như vậy hay không? Ngươi đánh ổ, ta chỉ ít 20 phút không có miệng.
Hàn Bạc lớn như có điều suy nghĩ, một lát sau tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là ta đánh ổ đánh cho không đủ, không có đem ngươi triệt để khắc ở.
Nghe được Hàn Bạc lớn nói như vậy, Trung Nguyên kém chút không có tại chỗ phun ra ngoài.
Cái gì gọi là đánh ổ đánh cho không đủ?
Ngươi nếu lại nhiều chuẩn bị, đều không cần câu được, cá đều bị ngươi cho ăn no.
Lão bản một ngày lấy lại 20.000 đều vui lòng, chí ít ngươi giúp hắn cho cá ăn.
Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trung Nguyên biểu thị mình còn muốn tiếp tục du lịch câu, lần này có thể sẽ hướng càng phía nam đi. Đi Việt Tỉnh. Câu là không phải. Hàn Bạc lớn nói. Việt Tỉnh bên kia loại cá phong phú, nhưng có một vấn đề, bên kia la không phải cá càng nhiều. Tùy tiện một đầu câu, một con sông đều có thể câu được la không phải cá, hơn nữa còn là đại cá nhi. Đối câu cá người mà nói, câu la không phải cá tính khiêu chiến không lớn, bởi vì loại cá này không kén ăn, hoặc tính cao, rất dễ dàng mắc câu. Trung Nguyên, câu la không phải cũng không tệ, một ngày câu cái 1800 cân cũng thật có ý tứ nha. Dương Đoạn Can biết Trung Nguyên du lịch câu là vì tích lũy nhân khí, thành vì đúng nghĩa câu cá giới đại sư, liền nói, xác thực thật có ý tứ, ta ủng hộ, bất quá Trung đại sư không cân nhắc tham gia cả nước câu cá tranh tại sao? Nói không chừng có thể cầm cái quán quân. Trung Nguyên nói, nghĩ tới, cũng nhìn tài liệu tương quan, cảm thấy rất tốn thời gian, tạm thời không cân nhắc, chờ ta du lịch câu xong lại nói. Chủ yếu là muốn đợi công ty thành lập sau lại đi tham gia cái này tranh tài, dạng này có thể cho công ty mình làm một đợt rất tốt tuyên truyền. Lấy danh nghĩa cá nhân dự thi, ý nghĩa không lớn, còn không bằng du lịch câu tới cũng nhanh, có thể càng nhanh tích lũy nhân khí. Dương Đoạn Can, vậy được, vẫn là câu nói kia, có chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng, nhất định toàn lực ứng phó. Trung Nguyên biểu thị cảm tạ. Lúc này Hàn Bạc lớn cũng nói, ta cũng vậy, có việc liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ hết sức giúp ngươi, dù sao đã thua ngươi, cũng không thể bạch thua, đến cho ngươi điểm ngon ngọt. Trung Nguyên, không phải đã mời ta ăn cơm xong sao? Hàn đại sư làm gì dạng này? Chương 115, cự tầm câu trận chương 115, cự tầm câu trận Hàn Bạc lớn, khó mà làm được, thua liền phải bị phạt, đáp ứng giúp ngươi chuyện coi như ta trừng phạt. Nói cho cùng, Hàn Bạc lớn cũng không phải là thật muốn trừng phạt mình, mà là cùng quản liên dung, Dương Đoạn Can, nghị kết giao Trung Nguyên người này. Dù sao bọn hắn đều đã có tuổi, câu cá giới tương lai cần phải có năng lực người trẻ tuổi đứng ra. Trung Nguyên nói không chừng chính là người như vậy. Cho nên, hiện tại kết giao hắn cũng chưa muộn lắm. Đã Hàn Bạc lớn kiên trì muốn giúp đỡ, Trung Nguyên cũng không khách khí tiếp nhận, vậy cứ như thế, đến lúc đó có cần hai vị đại sư địa phương, ta nhất định tìm các ngươi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trung Nguyên một đoàn người liền đã bước vào Việt Tỉnh biên giới. Bọn hắn là một đêm không có nghỉ chạy tới. Tối hôm qua cùng Hàn Bạc lớn cùng một chỗ lúc ăn cơm chiều, Hàn Bạc lớn nhận được một người bạn tin tức, nói hắn câu cá trận hậu thiên khai trường, nghĩ mời Hàn Bạc lớn đi chống đỡ giữ thể diện. Hàn Bạc lớn nói mình rất lâu không có chơi hắc hố, đối vậy cũng không quá cảm thấy hứng thú, liền đem Trung Nguyên đề cử quá khứ. Đối phương nghe xong Trung Nguyên trực tiếp lúc người xem nói ít cũng có mấy bạn, lập tức đáp ứng. Mấy bạn người xem a, dễ dàng kéo cái ngàn thanh người, mình liền có thể kiếm một phát. Coi như chỉ hấp dẫn đến 100 người, cũng là cực tốt. Có đôi khi, liền ngay cả truyền thống đại sư đều chưa hẳn có thể mang đến như vậy đại lưu lượng. Đương nhiên, đi cũng không phải đi không, đến cho thủ lao. Nếu như trực tiếp lúc thật có 3 vạn người trở lên quan sát, đối phương nguyện ý cho ra 10 vạn suất chẳng phí, nếu như không đạt được, liền xem ở Hàn Bạc lớn trên mặt mũi, cho 5 vạn. Vì kia 10 vạn thôi, còn có tại mới câu trận tích lũy nhân khí, Trung Nguyên không nói hai lời, quyết định trong đêm lên đường. Càng quan trọng hơn là, cái kia câu trận không tầm thường, là cái cự vật câu trận. Chuyên câu cá tầm. Bên trong nhỏ nhất cá tầm đều có 30 cân, lớn nhất trên 100 cân. Lão bản mục đích minh xác, chính là muốn để câu bạn nhóm thể nghiệm bạo can kích thích. Mặc dù bạo can khả năng rất cao, nhưng thu về cá giá cả cũng không thấp. Nếu có thể câu lên một đầu 40 cân tả hữu, trực tiếp hồi vốn, lại câu một đầu liền thuần kiếm lời. Tóm lại, đặc biệt có thể kích phát câu bạn nhóm nhiệt tình, đối trực tiếp tới nói, là cái cực lựa chọn tốt. Tiến vào tỉnh Quảng Đông, lại mở hơn 2 giờ xe, đã đến đích đến của chuyến này. Đến lúc đã là 11 giờ trưa. Lão bản gặp có người đến, tự mình đi ra ngoài nên đón. Xem xét biển số xe, hắn liền nhận ra đây cũng là Hàn Bạc lớn đề cử đại sư. Là Trung đại sư a. Mau mời tiến, trong phòng có điều hòa, còn có dưa hấu. Lão bản phi thường nhiệt tình. Trung Nguyên cho thấy thân phận về sau, đi theo lão bản tiến vào câu trận bên trên điều hòa không khí phòng. Nơi này là lão bản tư nhân gian phòng, bình thường không cho phép câu bạn tiến vào. Nhưng bởi vì Trung Nguyên là từ Hàn Bạc lớn đề cử tới, tự nhiên không thể làm phổ thông câu bạn đối đãi. Vào chỗ về sau, lão bản trước tự giới thiệu mình một phen. Lão bản họ Vạn, không phải người địa phương, là đặc địa từ nơi khác tới mở câu trận, hy vọng Trung Nguyên có thể giúp đỡ tuyên truyền một chút. Giới thiệu xong mình, Dương lão bản lại hỏi Trung Nguyên tình huống. Nghe nói Trung Nguyên sắp có 300 vạn fan hâm mộ, Dương lão bản lộ ra thật cao hứng. Có như thế đại nhất cái chủ bá hỗ trợ, nói không chừng mình cá tầm câu trận rất nhanh liền khả năng hấp dẫn các nơi câu bạn tới khiêu chiến. Trung Nguyên cùng lão bản thỏa đàm suất tràng phí sau liền rời đi, chuẩn bị ngày mai câu trận chính thức gầy dựng lúc lại đến trực tiếp câu lớn tầm. Cứ việc Trung Nguyên một nhóm nhận lấy Dương lão bản nhiệt tình khoản đãi, an dưa hấu, thổi điều hòa không khí, nhưng đối phương cũng không có bởi vì Hàn Bạc lớn thể diện mời bọn họ ăn cơm chiều, thậm chí không có lưu điện thoại, chỉ làm cho Trung Nguyên 7 giờ sáng mai mình tới. Loại này mặt ngoài nhiệt tình để bao lưu xuyên rất khó chịu. Ta không phải cọ hắn bữa cơm, chỉ là hắn quá không chú đáo, ngay cả khách khí một chút cũng không chịu. Tại cách Dương lão bản cự tầm câu trận cách đó không xa nội thành tìm cái khách sạn ở lại về sau, Bao Lưu Xuyên nhịn không được phàn nàn. Hiện tại Bao Lưu Xuyên cùng Trung Nguyên, Nguyên Phỉ Phỉ cùng ở một gian, chủ yếu là hắn muốn thương lượng với Nguyên Phỉ Phỉ Trung Nguyên tiếp quảng cáo sự tình. Nghe Bao Lưu Xuyên bực tức, Trung Nguyên cười nói, có phải hay không ở nhà bên kia bị làm hư, luôn cảm thấy người bên ngoài cũng phải giống người trong nhà đối ngươi như vậy cấp 5 sao đãi ngộ, ngươi mới hài lòng. Vô luận là tại Tương Lễ thị, vẫn là tại Dương Đoạn Can nơi đó, Trung Nguyên bọn hắn nhận đãi ngộ đều rất tốt, không lo ăn uống, còn không cần mình xuất tiền túi. Nhưng đến nơi này, khác biệt quả thật có chút lớn. Bao Lưu Xuyên có loại cảm giác này rất bình thường. Nghe Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên giải thích nói, cũng không phải ý tứ kia, đã cảm thấy đối phương có chút ứng phó chúng ta. Ngay tại xem website Nguyên Phỉ Phỉ chen miệng nói, chỉ phải trả tiền lúc không qua loa chúng ta là được. Lời này chính giữa Trung Nguyên ý muốn, Phỉ Phỉ nói đúng, chỉ phải trả tiền lúc không qua loa chúng ta, cái khác đều dễ nói. Dù sao chúng ta cần nhờ trực tiếp tăng lên nhân khí, hắn cũng cần chúng ta trực tiếp tuyên truyền câu trận, xem như giúp đỡ cho nhau, chúng ta còn có thể lấy tiền, càng có lời. Trung Nguyên một phen, để Bao Lưu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là huynh đệ đọc sách nhiều, biết nói chuyện, nghĩ đến cũng thấu triệt, không giống ta, rất nhiều chuyện đều nghĩ mãi mà không rõ. Trung Nguyên, đừng lĩnh hót, làm nhanh lên sự tình đi, làm xong việc, chúng ta ra ngoài ăn cái gì, sau đó nghỉ ngơi, vì ngày mai câu lớn tầm làm chuẩn bị. Bao Lưu Xuyên cười hắc hắc nói, chờ tàu tử đem hợp đồng giải quyết, ta liền cho những cái kia xưởng gọi điện thoại, nói chuyện hợp tác. Giữa trưa, ba người ra ngoài đi ăn cơm. Quảng Đông bên này tự điển món ăn cùng quê quán hoàn toàn là hai thái cực, một cái cay đến bay lên, một cái hoàn toàn không cay. Cơm nước xong xuôi ra, Bao Lưu Xuyên nói với Trung Nguyên, bạch cắt gà hương vị coi như không tệ, nhưng một bữa cơm không ăn quả ớt, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Nguyên Phỉ Phỉ nói với Bao Lưu Xuyên, phải học được nhấm nháp mỗi cái địa phương đặc sắc, về sau đi địa phương còn có rất nhiều tự điển món ăn cũng là không thả quả ớt. Bao Lưu Xuyên, ta cũng không có từng đi xa nhà, không hiểu những này, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, không có quả ớt thời gian quá kinh khủng, không được, ta ngày mai được bản thân mang bột tiêu cay. Trung Nguyên, ngươi không sợ đầu bếp cầm dao đuổi theo ra đến a? Người ta đồ ăn vốn là không cần quả ớt, ngươi giải lên bột tiêu cay, không phải vũ nhục tay của người ta nghệ sao? Loại sự tình này cũng không phải là nói chuyện giật gân, thật đúng là phát sinh qua. Bất quá địa điểm là tại nồi lẩu chi thành, tình huống vừa vặn tương phản. Bao Lưu Xuyên rụt cổ một cái, ngươi đùa ta đây. Trung Nguyên, ngươi ngày nào thử một chút chẳng phải sẽ biết. Bao Lưu Xuyên, ta vẫn là thôi đi, thật chịu đống nhiên đánh không đáng. Nguyên Phỉ Phỉ cười không ngừng, Trung Nguyên đùa ngươi, bên này người mặc dù không quá quen thuộc quả ớt, nhưng chính ngươi thêm không ai nói ngươi, chỉ cần ngươi không tại đầu bếp làm đồ ăn lúc sách yêu cầu này là được. Bao Lưu Xuyên nhìn về phía Trung Nguyên, ai nha, ngươi thế mà đùa người ta. Đùa ta tín nhiệm ngươi như vậy. Ba người vui cười đùa giỡn, lộ ra nhẹ nhõm tự tại. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trung Nguyên liền đánh thức Nguyên Phỉ Phỉ. Chờ Nguyên Phỉ Phỉ thu thập sẵn sàng, Trung Nguyên lại cho Bao Lưu Xuyên gọi điện thoại, dùng hắn xuống giường. Ba người tại cửa thang máy tụ hợp về sau, tại khách sạn phòng ăn đơn giản ăn chút gì, liền hướng Dương lão bản cự tầm câu trận đi. Chương 116, Trung đại sư hôm nay muốn không quân chương 116, Trung đại sư hôm nay muốn không quân đến câu cá địa phương, trời còn sớm. Bất quá, cái khác câu cá bằng hữu lục tục tới. Bởi vì làm mục tiêu là câu cá lớn, tất cả mọi người sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Cùng câu cá ao so sánh, nơi này câu cá người nhìn càng xa hoa một chút. Nói cho cùng, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là tới khiêu chiến câu lớn cá tầm, mấy trăm đồng tiền phổ thông cần câu ở chỗ này căn bản không đủ tư cách. Trong tay bọn họ rẻ nhất cần câu cũng hơn ngàn, quý sắp tiếp cận một vạn. 600 nguyên, 4 giờ, hy vọng hôm nay tại mới trong hồ có thể phát cái tiểu tài. Ta cái này trang bị đều chuẩn bị hơn 2 vạn, nếu là tại cái này trong hồ câu không lên mấy con cá, thật là có lỗi với ta cái này trang bị. Một đầu lên mở, hai đầu liền kiếm lật, các huynh đệ thêm chút sức a. Đợi chút nữa rút thăm, hy vọng có thể rút đến cái vị trí tốt. Hôm nay người tới thật không ít, chúng ta cái này ao xem chừng liền có 30, 40 người, sát vách ao cũng kém không nhiều. Câu lớn cá tầm, một cái ao cũng liền dung hạ được nhiều người như vậy, lại nhiều lại không được. Đạo lý rất đơn giản, người càng nhiều, lưu cá thời điểm liền không tiện thao tác. Tất cả mọi người là câu cá, đều muốn đem cá kéo lên. Chắc chắn sẽ không cho ngươi nhường đất phương, để ngươi chuyên môn lưu ngư lãng phí thời gian của bọn hắn. Lúc này, Bao Lưu Xuyên cũng đã mở ra điều chỉnh thử tốt trực tiếp thiết bị. Trực tiếp ở giữa người xem nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nhao nhao biểu thị xem không hiểu. Vì để cho người xem cảm thấy vui mừng, Bao Lưu Xuyên trước đó không có lộ ra muốn câu lớn cá tầm sự tình, cho nên người xem không biết cũng rất bình thường. Đây là nơi nào a, hôm nay không phải đi đập chứa nước sao? Là hắc hố a, hôm nay Trung đại sư đổi chơi hắc hố. Cái này hắc hố câu cá người không nhiều a, liền mấy chục người. Hoa dựa vào, Trung đại sư chuẩn bị tuyến tổ như thế thô. Cái này nhưng không là bình thường hắc hố a. Tuyến tổ thô, lơ là cũng lớn, đây là chuyên câu cá lớn hố. Ai nha, các câu cá người gậy tre đều dài như vậy, xem ra thật là một cái câu cá lớn địa phương. Trung đại sư lợi hại a, câu cá lớn nghiện, ha ha. Câu cá lớn a, có ý tứ. Ta thích nhìn. Ngay tại trình lý tuyến tổ Trung Nguyên đối ống kính nói, hôm nay chúng ta chơi cái các ngươi không thường chơi, lớn cá tầm hố. Trực tiếp ở giữa người xem điên cuồng soát lên 666. Bình thường bọn hắn còn thật hiếm thấy câu lớn cá tầm trực tiếp. Hiện tại Trung Nguyên dẫn bọn hắn thể nghiệm, tự nhiên là trong bụng nở hoa. Thời gian còn sớm, người xem nhân số còn không nhiều, mới hơn 8000 người. Cũng may người xem nhân số đang không ngừng gia tăng. Đợi đến chính thức bắt đầu về sau, bảo trì cái 3-4 vạn người cũng không có vấn đề. Bốc thăm xong về sau, mọi người riêng phần mình đi tìm mình câu cá vị trí. 7 giờ đồng hồ, theo Dương lão bản ra lệnh một tiếng, hai cái lớn cá tầm ao đồng thời mở câu. Trung Nguyên hôm qua chạm vạng tối ra ngoài mua một chút cá tầm chuyên dụng con mồi. Về phần hối đoái hệ thống bên trong con mồi, Trung Nguyên không có cam lòng dùng. Cá tầm con mồi muốn 2 vạn điểm tích lũy, lại thêm đặc chế cá tầm chất phụ gia, tổng cộng đến hơn 3 vạn điểm tích lũy. Cao như vậy điểm tích lũy, chỉ là vì tham gia náo nhiệt cho người khác cổ động, hoàn toàn không cần thiết. Dựa vào mua con mồi cùng hấp dẫn cá thu tính, còn có bên trong cá xuất đến câu cá tầm hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao, đó là cái mới ao, vừa bỏ vào cá tầm còn không có bị câu qua, cắn câu hẳn là sẽ tương đối to gan. Tốt canh a. Mua cá tầm con mồi vừa mở ra, đứng tại Trung Nguyên phía sau Nguyên Phỉ Phỉ che mũi nói, không có cách, cá tầm liền thích loại này mùi tanh mười phần hạt tròn con mồi. Trước dùng những này hạt tròn con mồi làm ổ ổ làm tốt về sau, lại tại hạt tròn bên trên cột lên ra gân, xuyên qua lưới câu bên trên, ném vào ổ điểm. Anh em, ngươi dùng chính là mua thương phẩm mồi. Bên cạnh một cái câu cá người hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên gật gật đầu, có vấn đề sao? Câu cá người, vấn đề là không có vấn đề, bất quá chúng ta chỗ này rất nhiều người đều là tự mình làm con mồi, tự mình làm so mua thương phẩm mồi hiệu quả tốt. Trung Nguyên trả lời, ta là lần đầu tiên câu cá tầm, không hiểu nhiều những thứ này. Câu cá người, nếu không ta phân ngươi điểm. Trung Nguyên, cảm ơn, ta trước dùng thương phẩm mồi thử một chút, thực sự không được ngươi lại cho ta điểm ngươi con mồi. Câu cá người, được, không có vấn đề. Dương lão bản mặc dù mặt ngoài nhiệt tình, nhưng nơi này câu cá người cùng địa phương khác, chân tâm thật ý, vui với chia sẻ. Trực tiếp thời gian, ta dám đánh cược, Trung đại sư hôm nay muốn không quân. Ta một mực rất tin tưởng Trung đại sư, nhưng Trung đại sư câu cá tầm ta thật không có lòng tin. Đồng cảm đồng cảm, làm già fan hâm mộ, ta cũng rất không chắc. Người khác đều tự mình làm cá tầm mồi, Trung đại sư trực tiếp dùng thương phẩm mồi, hiệu quả khẳng định đối với bọn họ tốt, không quân cũng nói còn nghe được. Khiêu chiến cá lớn a, nếu là không có khiêu chiến thành công hôm nay liền khôi hài nha. Chẳng lẽ hôm nay Trung đại sư sẽ bị lao bản giáo dục dừng lại? Ha ha ha, nói không chừng đâu. Mấy phút sau, Trung Nguyên lơ là có động tĩnh. Bởi vì cá tầm hình thể nguyên nhân, rất khó cho tiêu chuẩn căn câu, cho nên tại câu thời điểm lơ là có rõ ràng động tác liền phải xách can. Coi như neo lên cũng chắc chắn. Đang lúc Trung Nguyên chuẩn bị xách can thử một chút, nhìn có thể hay không neo bên trên một đầu lúc, lơ là động tĩnh biến mất. Nói rõ vừa rồi lơ là động tĩnh chỉ là cá tầm bơi qua lúc cọ đến tuyến. Không có cá căn câu. Chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hạt tròn con mồi rất lớn, móc cũng là số 11 y hề thế ni. Không dễ dàng tán, chờ thêm một chút cũng không có liên quan quá nhiều. Chờ lấy là chờ, nhưng cũng không thể chơi chờ lấy. Trung Nguyên nắm lên một thanh hạt tròn mồi câu, hướng hoa tử bên trong gắn điểm. Ta câu được á. Đối diện một cái câu cá bằng hữu đông nhiên hưng phấn quát lên. Chỉ gặp hắn gậy tre cong thành một cái to lớn độ cong, dây câu đông nhiên hướng trong hồ nước thoát đi. Bao lưu xuyên vội vàng đem ống kính nhắm ngay hắn. Kết quả bằng hữu kia cần câu trực tiếp trên không trung nổ tung, cắt thành mấy đoạn bay đến khắp nơi đều là. Ai nha ta đi. Bằng hữu kia thất vọng đến thẳng dậm chân. Vừa xách can liền đoán mất, cái này gậy tre chất lượng xem ra không quá đi. Ha ha ha, lúc này mới bắt đầu mấy phút à, liền có người gậy tre báo tiêu, cá tầm đều hùng mãnh như vậy sao? Cá tầm đương nhiên mạnh a. Không phải làm gì còn có chuyên môn cá tầm can. Liên tuyến tổ đều so câu lớn cá chấm đen thô, trực tiếp dùng bè tuyến làm chủ tuyến có khối người. Có cá lớn đường không cho hỗ trợ, chỉ có cá tầm đường mới khiến cho, bất quá mỗi cái đường quy định hỗ trợ nhân số không giống, có chỉ cho phép một người rút, có thể hai người. Tới tới tới, Trung đại sư hôm nay cũng bảo cái can cho chúng ta vui a vui a. Đúng a, Trung đại sư còn không có bạo qua can đâu, hôm nay vừa vặn có cơ hội, bạo một cái nhìn một cái. Nhìn xem người khác nhanh như vậy đã có thu hoạch, Trung Nguyên cảm thấy mua hạt tròn mồi sát thực không bằng người ta mình phối dễ dùng. Đương nhiên, dựa vào tăng lên 40 dụ cá hiệu quả, hoa tử bên trong vẫn là đưa tới cá. Bong bóng cá đã bắt đầu không ngừng mà xuất hiện. Lao tử cũng tới cá. Cách Trung Nguyên xa mười mấy mét một cái câu bạn lời còn chưa dứt, tuyến liền đoạn mất. Chương 117, vậy che đoạn mất ta có thể cao hứng cả ngày chương 117, vậy che đoạn mất ta có thể cao hứng cả ngày kia câu bạn tức giận đến chửi ầm lên. Ta đi, không phải gậy che đoạn chính là tuyến đoạn, cá tầm như thế nào ta đều không thấy được. Cái này trong hố câu bạn không được a, câu cá tầm chuẩn bị đến như thế không đầy đủ. Muốn ta, trực tiếp bên trên thép vân tay cần câu, số 8 pe tuyến, gậy che không ngừng, tuyến cũng không ngừng. Không phục liền làm. Hoặc là cá lên bờ, hoặc là ta xuống nước. Thép vân tay cần câu là cái gì cần câu? Ta là tân thủ không hiểu, dùng rất tốt sao? Ai nha, tân thủ đừng nghe trên lầu nói mỏ, thép vân tay ngươi cũng không biết. Nhà ngươi lập nhà dùng cốt thép chính là thép vân tay. A, ta còn tưởng rằng là rất nhiều cần câu đâu. Câu cá nghề này nước quá sâu, tân thủ nắm giữ không được. Ha ha ha, cười chết ta rồi, tân thủ vẫn là thành thành thật thật trước từ nhỏ cá trích câu lên đi. Tiếp xuống, lại có mấy cái câu bạn không phải gậy tre thanh lý chính là gậy tre bị lôi vào trong nước. Gậy tre thanh lý câu bạn, cũng không thể nói gậy tre không tốt, chỉ có thể nói vận khí chênh lệch, khống chế không nổi cá tầm phát lực lúc lực đạo, cho nên gậy tre mới thanh lý. Về phần gậy tre đều bị lôi xuống nước câu bạn, kia đúng là kỹ thuật có vấn đề. Câu cá người, thà rằng gậy tre đoạn, cũng không buông tay. Đang lúc cái khác câu bạn một bên phàn nàn một bên đổi gậy tre, đổi dây câu thời điểm, Trung Nguyên bên này rốt cục lại có cá cắn câu, mà lại là một cái hết sức rõ ràng lớn đống nhiên miệng. Xe can, siêu, chi cần câu nhọn sao trực tiếp cắm vào trong nước, mặc cho Trung Nguyên ra sao dùng sức rồi, đều kéo không ra. Lúc này, Bao Lưu Xuyên buông xuống trực tiếp thiết bị, đi đến Trung Nguyên bên người, giúp hắn cùng một chỗ chống đỡ cần câu. Có lần trước đập chứa nước câu lớn thanh kinh nghiệm, hai người phối hợp đến đã tương đương ăn ý bên cạnh câu bạn kinh hô, huynh đệ, ổn định, đừng để gậy che đoạn mất. Để cho tiện Trung Nguyên lưu cá, hắn mau đem vị trí của mình ngược lại. Ngoại trừ vị này câu bạn thoái vị, cái khác câu bạn cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Trung Nguyên gậy che đoạn, tuyến đoạn tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Trung đại sư, ổn định, hôm nay muốn là cái thứ nhất đem cá tầm thu được bờ, vậy coi như vi phong. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, Trung đại sư có câu cá lớn kinh nghiệm, hẳn là có thể ổn định. Kích thích, trực tiếp kéo lên bờ. Gậy che đoạn đi. Gậy che đoạn mất ta mới cao hứng một ngày. Hắc hố không ngừng can, ở đâu ra niềm vui thú. Ngươi liền đoạn một cái. Ha ha ha, cho ta đoạn. Đoạn. Đoạn mất ta soát 500 khối lấy bật. Nhanh đoạn. Trực tiếp thời gian đại đa số người xem đều đặc biệt muốn nhìn Trung Nguyên đoạn một lần can. Trước kia mỗi lần coi là Trung đại sư muốn đoạn can, kết quả chuyện gì không có. Lần này câu cá tầm, bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi trở lấy nhìn Trung đại sư đoạn can. Lần thứ nhất câu cá tầm, xúc cảm cùng câu lớn thanh hoàn toàn khác biệt. To lớn lực trùng kích một đợt nối một đợt. Bao Lưu Xuyên, gậy tre sắp không chịu được nữa. Trung Nguyên tốn sức mở miệng, đối đã dùng bả vai đỉnh lấy cần câu Bao Lưu Xuyên nói. Mặc dù cá tầm khí lực rất lớn, nhưng theo bình thường cắn câu tới nói, Trung Nguyên tin tưởng hắn cùng Bao Lưu Xuyên hai người hợp tác tuyệt đối có thể ổn định. Nhưng Trung Nguyên cảm giác hắn là ôm lấy đuôi cá, mà không phải đầu cá. Bởi vì cần câu nhọn sao tả hữu lay động dáng vẻ có điểm gì là lạ. Thường xuyên câu cá bằng hữu đều có loại cảm giác này, ôm lấy đầu cá còn dễ nói, cơ bản đều có thể chậm rãi lưu lên mở. Nếu như là ôm lấy bụng hoặc cái đuôi, lúc đầu một cân cá, sừng sốt có thể cho ngươi dậy vỏ ra 3-4 cân, 4-5 cân độc tĩnh. Cá lớn liền càng không cần nhắc tới. Ngoại trừ kéo co, ôm lấy đuôi cá là nguy hiểm nhất. Bởi vì Trung Nguyên trực tiếp lúc mang theo mịt rổ phồn, lời hắn nói, trực tiếp thời gian người xem nghe được rõ ràng. Nghe được chính Trung Nguyên nói vậy che sắp không chịu được nữa, mọi người từng cái kích động lên. Ôi, chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến giờ phút này, ta muốn đem tin tức này phát đến câu bạn bầy bên trong. Ha ha ha, ta đã đánh thức bạn cùng phòng, hắn hiện tại chính khởi động máy đâu. Trung đại sư, nói chuyện phải giữ lời, không thể nuốt lời, tự ngươi nói vậy che sắp không chịu được nữa, nếu là chống được ta nhưng phải tức giận. Ta đi, các ngươi những người này đến cùng cái gì tâm tình a, quá bơ méo, thế mà từng cái ngóng trông Trung đại sư đoạn can, ta nếu là Trung đại sư không ngừng can đều có lỗi với các ngươi. Ha ha, ta còn tưởng rằng trên lầu lão huynh có thể nói ra cái gì cao kiến đâu, nguyên lai cùng chúng ta nghĩ đồng dạng à. Tới đi, gậy tre phát nổ vừa vặn, ta đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật muốn buồng địch. Giang giác nhất thanh, cần câu phát ra làm cho lòng người bên trong thẳng run lên tiếng vang. Coi như hệ thống từng cường hóa con cá này can cường độ cùng tính bền dẻo, nhưng nó dù sao không phải chuyên vì câu cá tầm thiết kế, còn hết lần này tới lần khác câu ở đuôi cá. Hai điểm này thêm cùng một chỗ, trực tiếp liền đem cần câu năng lực chịu đựng dồn đến cực hạn. Nghe Trung Nguyên, Bao Lưu Xuyên đề nghị, nếu không chúng ta buông ra gậy tre, để nó trong nước trôi, chờ kết thúc sau lại vớt lên kiểu gì. Trên vai hắn khiêng cần câu phần đuôi, nói chuyện lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Trung Nguyên lắc đầu, câu cá người, thà rằng gậy tre phát nổ cũng không thể ném trong nước bảo đảm gậy tre. Trực tiếp ở giữa khán giả đối câu nói này rất là tán thành. Nhao nhao xoát lên mấy phần mấy lông tiểu lễ vật biểu thị ủng hộ. Vậy liền tiếp tục ổn định, nhìn xem có thể hay không cứu trở về, nói không chính xác câu bên trên cá tầm một hồi liền quay đầu. Bao Lưu Xuyên nói, hắn cũng không biết Trung Nguyên trên thực tế câu chính là đuôi cá. Nếu là biết là đuôi cá, khẳng định liền sẽ không như thế nói. Câu đến lớn đuôi cá nào có quay đầu cái này nói chuyện. Tuyến đoạn, cá thoát câu, gậy che bạo, 3-1. Trung Nguyên không có đáp lại Bao Lưu Xuyên, mà là đem hết toàn lực ổn định cần câu. Mình cũng chỉ là suy đoán câu đến đuôi cá, nói không chừng nhưng thật ra là câu đến bụng cá. Nếu như là bụng cá, nhiều ít còn có chút hy vọng có thể lưu lên mở. Đáng tiếc, ý nghĩ này không có duy trì mấy giây. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn. Cần câu từ Bao Lưu Xuyên vai trước một điểm điểm chịu lực trực tiếp nổ tung. Ba đoạn cần câu trên không trung bốn phía bay loạn. Cuối cùng một tiết còn trực tiếp đập trúng Bao Lưu Xuyên đầu. Một bên Nguyên Phỉ Phỉ trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem cần câu bạo liệt trong ngáy mắt. Nàng vừa nghe nói có người bạo can, vốn cho rằng Trung Nguyên sẽ không xuất hiện loại tình huống này, không nghĩ tới kết quả Trung Nguyên cũng bạo can. Hơn nữa còn là khoảng cách gần mắt thấy bạo can chẳng cảnh. Để nàng nhiều ít cảm nhận được bạo can một khắc này rung động. Ha ha, Trung đại sư quả nhiên là chân ái phấn, thà rằng không buông tay, cũng phải vì chúng ta biểu diễn bạo can. Trung đại sư nói là làm, nói bạo liền bạo. Ta cũng không cần nói nhảm nhiều, lễ vật soát cho Trung đại sư. Nhìn người khác bạo can tâm ta đau, nhìn Trung đại sư bạo can ta liền an tâm. Hắc hắc, có thể tận mắt chứng kiến Trung đại sư bạo can trong nháy mắt, ta hôm nay siêu vui vẻ, tạ ơn Trung đại sư. Ta còn tưởng rằng Trung đại sư đời này cũng sẽ không có bạo can tình huống, xem ra là ta quá lo lắng, đại sư muốn bạo can ai có thể ngăn được. Câu 140 cân lớn cá chấm đen đều không nổ, không nghĩ tới đọ sức cá tầm thứ nhất can liền phát nổ. Nói không chừng là đọ sức lớn thanh lúc gậy che bị nội thương, Trung đại sư không có phát giác được. Chương 118, muốn làm thì phải làm lớn. Chương 118, muốn làm thì phải làm lớn có đạo lý. Trung đại sư cái này gậy tre câu quá lớn vật không ít, ấn lý thuyết khẳng định có ám thương, hôm nay bạo can cũng hợp tình hợp lý. Khán giả phân tích tựa hồ cũng không phải không có lý. Cái này gậy tre đi theo Trung Nguyên, câu lên qua không ít cá lớn. Nói không chừng thật sự cất giấu chút ám thương, chỉ là Trung Nguyên không có phát hiện. Hôm nay lại vừa vặn neo ở một đầu lớn tầm vừa cá, xuất hiện bạo can tình huống cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù bạo can rất xấu hổ, nhưng Trung Nguyên bạo can sau nhận được lễ vật đủ để cho hắn lại mua một cây dạng này gậy tre. Bất quá, Trung Nguyên hiện tại đứng trước một cái tương đối khó giải quyết vấn đề. Còn lại một cây 7-2m gậy tre. Nhưng đây chỉ là một cây mấy trăm khối gậy tre, câu cái 3-40 cân cá không có vấn đề. Muốn đọ sức cá tầm, tựa hồ còn có chút phí sức. Cứng rắn muốn dùng, chỉ sợ lại phải bạo can. Liên tiếp nổ tung hai lần can, cũng quá khôi hài. Hiện tại đi mua, lại quá chậm trễ thời gian. Chuẩn bị không đủ. Không đủ kinh nghiệm. Anh em, ngươi còn dư thừa cự vật can sao? Có bán ta một cây. Trung Nguyên hỏi bên cạnh câu bạn. Bên cạnh câu bạn lập tức đáp, có, bất quá thật đắt. Trung Nguyên, tiền không là vấn đề. Câu bạn từ trong bọc xuất ra một cây dự bị can, cái này gậy tre hơn 5.000, ngươi có thể mình điều tra thêm. Lời còn chưa dứt, Trung Nguyên đã lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã 2 triệu, cho ngươi một bạn. Lúc này là tình huống khẩn cấp, đối phương có thể bán gậy tre cho mình, đã là rất lớn hỗ trợ, còn tại hồ nhiều tiền tiền thiếu. Kia câu bạn gặp Trung Nguyên sảng khoái như vậy, cũng không có rông dài, trước cho gậy tre, lại để cho Trung Nguyên quét mã. Trung đại sư thật sự là khí quyển, 5000 gậy tre, một vạn khối liền cầm xuống. Vị này câu bạn cũng nể tình, đổi lại hẹp hỏi câu bạn, bao nhiêu tiền đều không bán. Hẹp hỏi câu bạn vẫn là số ít, hiện tại câu bạn bình thường đều thật hào phóng. Xác thực, chỉ cần mình đủ, chắc chắn sẽ không keo kiệt mình đổ đi câu. Đi ra ngoài bên ngoài, dựa vào là chính là câu bạn. Có gậy tre, vẫn là cự vật can, Trung Nguyên lòng tin tăng gấp bội. Đang lúc Trung Nguyên một lần nữa buộc tuyến tổ lúc, Dương lão bản đi tới. Trung đại sư, bạo can à nha. Nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ đối với Trung Nguyên bạo can vẫn rất vui vẻ. Nói trở lại, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Không bạo can, có thể nào hiện lộ rõ ràng hắn nơi này cá tầm chi lớn. Hiện ra hắn câu cá trận thực lực mạnh bao nhiêu. Trung Nguyên đạo nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đón lấy, Dương lão bản dạo bước đến Bao Lưu Xuyên trực tiếp khu vực, hiện tại người quan sát có bao nhiêu rồi? Bao Lưu Xuyên trả lời, 35000 người tả hữu. Dương lão bản lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sớm như vậy liền nhiều người như vậy đang nhìn. Hắn đối Hàn Bạc Lớn có hiểu biết, cũng nhìn qua Hàn Bạc Lớn trực tiếp. Nhưng Hàn Bạc Lớn vừa mới bắt đầu trực tiếp lúc, người xem tuyệt đối không có có nhiều như vậy, nhiều lắm là mấy ngàn người. Coi như số người nhiều nhất thời điểm, cũng bất quá 10 vạn trên dưới, cái kia còn phải là câu cá lớn, hấp dẫn đại lượng người xem tràn vào trực tiếp ở giữa tình huống dưới. Một khi câu cá lớn khâu kết thúc, người xem nhân số liền sẽ trên diện rộng giảm bớt, ổn định tại ước chừng 5 vạn người tả hữu. Giống Trung Nguyên dạng này, gậy tre đoạn mất về sau còn có thể bảo trì 35000 người người xem số lượng, xác thực rất lợi hại. Xem ra, Hàn Bạc Lớn để cử người xác thực đáng tin cậy. Bao Lưu Xuyên ha ha cười hai tiếng, cái này vừa mới bắt đầu, sau đó sẽ chỉ càng nhiều. Theo hiện tại xu thế, Trung đại sư trực tiếp ở giữa mỗi ngày người xem nhân số đều có thể bảo trì tại 5 vạn người trở lên. Dương lão bản tán thán nói, lợi hại, không hổ là đại sư. Bất quá ta vẫn là hy vọng Trung đại sư có thể câu lên một đầu cá tầm, dù sao mới hồ nước vừa mở ra, nếu là ngay cả một con cá đều câu không lên, mất mặt, ha ha. Bao Lưu Xuyên liếc Dương lão bản một chút, chỉ cần có đầy đủ nhiều người xem là được, câu không câu được cá đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Nếu như Trung Nguyên bầu trời quân, trực tiếp thời gian người xem chỉ sẽ cảm thấy càng vui vẻ, không ai sẽ trách tội Trung Nguyên, càng sẽ không bị bỏ chú ý, sẽ chỉ coi như một cái trò cười, ngẫu nhiên lấy ra trêu chọc một chút Trung Nguyên thôi. Dương lão bản cười ha ha, dạng này, nếu như Trung đại sư có thể câu lên một đầu 80 cân trở lên cá tầm, cá nhân ta khen thưởng thêm 2 bạn. Thế nào? Ngươi đây là cảm thấy Trung đại sư câu không đến cá? Bao Lưu Xuyên đối Dương lão bản kia dáng vẻ đắc ý rất bất mãn. Dương lão bản vội vàng khoát tay, ta không có nói như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy Trung đại sư câu cá tầm kỹ thuật khả năng so câu cái khác hắc hố kém chút, nghĩ câu lên một đầu cá tầm sẽ tương đối khó khăn, cho nên ban thưởng 2 bạn, hy vọng có thể cho Trung đại sư một điểm khích lệ. Bao Lưu Xuyên đáp lại, tốt ta, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng đổi ý. Dương lão bản nói tiếp đi, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, nếu như Trung đại sư hôm nay một đầu đều không có câu đi lên, vậy hôm nay tiền thuê ta liền thiếu đi cho 2 bạn, thế nào? Nói hồi lâu, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy Trung Nguyên đâu, nghĩ ít cho tiền thuê. Quyết định này, Bao Lưu Xuyên không thể thay Trung Nguyên làm chủ, đành phải đi đến Trung Nguyên bên người, đem Dương lão bản chuyển cáo cho Trung Nguyên. Nghe xong Bao Lưu Xuyên thuật lại, Trung Nguyên nói, ngươi nói cho Dương lão bản, muốn làm thì phải làm lớn. Nếu như ta câu đi lên một đầu, hắn cho ta 5 bạn, nếu như ta câu không được, hắn ít ta 5 bạn tiền thuê, hoặc là hôm nay câu không lên 3 đầu cá tầm, ta trái lại cho hắn 5 bạn. Nếu như ta có thể câu lên 3 đầu, tăng thêm tiền thuê hắn tổng cộng cho ta 25 bạn. Những lời này, Trung Nguyên không có tránh đi trực tiếp ở giữa người xem. Các thính giả nghe nhau nhau biểu thị ủng hộ, đối đầu, muốn làm thì phải làm lớn, một đầu 5 vạn. 5 vạn một đầu, hoa dựa vào, chơi như vậy đại. Ít hơn so với 3 đầu, Trung đại sư lấy lại 5 vạn. Thật là quá tàn nhẫn. Trung đại sư tới đây câu cá còn có tiền thuê a? Nói nhảm, câu cá trận muốn nổi danh liền phải dựa vào Trung đại sư dạng này chủ bá tuyên truyền, không cho tiền thuê ai đến. Còn không bằng trực tiếp đi giã câu đâu. Trung đại sư cũng muốn ăn cơm, cả nước khắp nơi câu cá, không tiếp dạng này hoạt động, sao có thể không chết đói a? Nói thật, nếu như Trung đại sư cùng lão bản 5 vạn một đầu đổ ước thành lập, ta ngày mai liền dẫn người tới cổ động. Tính ta một người, chỉ cần lão bản dám tiếp dạng này tiền đặt cược, ta cũng đi. Bao Lưu Xuyên đem Trung Nguyên chuyển cáo cho Dương lão bản, đồng thời nhìn thấy trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên nội dung, cũng cùng nhau nói cho Dương lão bản. 5 vạn một con cá, có đánh cược hay là không? Vấn đề này để Dương lão bản rất xoắn xuýt. 3 đầu là ranh giới cuối cùng, nếu như có thể câu lên 3 đầu, mình được nhiều cho 15 vạn, tổng cộng 25 vạn. Nhưng nếu như Trung Nguyên cuối cùng không có câu lên 3 đầu, hoặc là chỉ câu 2 điều trên, mình không chỉ có không cần giao tiền thuê, còn có thể ngược lại kiếm 5 vạn. Cẩn thận một bản tính, tựa hồ mình phần thắng lớn hơn một chút. Dù sao nhỏ nhất cá tầm cũng có 50 cân, lưu cá bản thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn lại 3 giờ nhiều, nghĩ câu 3 đầu, độ khó không nhỏ. Thú hồ, nơi này cũng không phải chỉ có một mình hắn tại câu, còn có cái khác câu cá bằng hữu. Đi, muốn làm thì phải làm lớn, ngươi nói cho Trung đại sư, ta tiếp. Dương lão bản cắn răng một cái, nói với Bao Lưu Xuyên. Chương 119, quá dọa người chương 119, quá dọa người hắn tiếng nói có chút lớn, cố ý để Trung Nguyên nghe thấy. Trung Nguyên quay đầu nhìn Dương lão bản một chút, một lời đã định. Dương lão bản cũng kiên định đáp lại, một lời đã định. Câu cá trận cái khác câu cá kẻ yêu thích nhau nhau nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Trung Nguyên bên cạnh câu bạn nghe cái minh bạch, lập tức đem tin tức này truyền ra. Ta đi, chơi như vậy lại. Một đầu 5 vạn, chí ít 3 đầu cất bước. ta chỉ hy vọng hôm nay có thể câu một đầu lên bờ liền thỏa mãn, cái kia trực tiếp vậy mà nghĩ câu ba đầu. Nghe nói hắn còn là lần đầu tiên câu cá tầm. Lần thứ nhất câu cá tầm liền muốn câu ba đầu. Nói đùa sao? Vừa rồi gậy tre đều đã mất, không biết ở đâu ra tự tin. Người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương, hôm nay sợ là muốn thua thiệt năm bạn đi. Nghe nói là cái chuyên công phổ thông hắc hố đại sư, họ Trung, dù sao ta chưa nghe nói qua. Trung đại sư? Thật hay giả? Ai nha, ta một mực không có chú ý. Thật là Trung đại sư? Người biết hắn? Đó là đương nhiên, ta còn chú ý hắn đâu, xem như cái tiểu fan hâm mộ, không nghĩ tới hắn hôm nay tới chỗ này khiêu chiến cá lớn. Hắn rất lợi hại phải không? Đối phó cá lớn nhưng lợi hại. Tin tưởng ta, hắn nói muốn câu ba đầu, hôm nay vô cùng có khả năng thật có thể thực hiện. Chờ một lúc ta phải đi sát vách hồ nước nhìn một cái Trung đại sư, ha ha ha. Có thần ký như vậy, không phải khoác lác à? Không nghĩ tới, ở đây câu cá trong bảng hữu còn có Trung Nguyên fan hâm mộ. Đương nhiên, fan hâm mộ không có chú ý tới Trung Nguyên cũng rất bình thường. Mọi người tâm tư đều tại làm sao câu cá lớn bên trên, vội vàng chuẩn bị mình ngư cụ, nào có ở không chú ý người khác. Lại thêm hai người không tại cùng một cái hồ nước, nghĩ phát hiện cũng khó. Đã lao bản đáp ứng, Trung Nguyên cũng liền không lại khách khí. Trực tiếp từ hệ thống bên trong đội chuyên môn dùng để câu cá tầm bí chế dược thủy, thêm tiến con mồi bên trong. Móc mồi, vung can, hết thảy thao tác đều rất bình thường. Rất nhanh, phao liền có động tĩnh, biểu hiện có cá đang cắn. Lần này, Trung Nguyên không có vội vã xách can. Hắn muốn chờ cá tầm chân chính cắn mới động thủ. Bằng không, vạn nhất lại chỉ câu đến cái đuôi, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Phao trên dưới động mấy lần về sau, đột nhiên, một cái hoàn mỹ chìm phiêu động tác xuất hiện. Sớm liền chuẩn bị xong Trung Nguyên, lập tức dùng sức xách can. Siêu, dây câu vạch phá mặt nước, cần câu cong thành một đường cong hoàn mỹ. Bên trong á, Trung Nguyên trầm thấp hô nhất thanh. Hắn đem hết toàn lực ôm chặt cần câu, cả người ngửa ra sau, chậm rãi đem cần câu dựng lên. Con cá này giống như không quá lớn a. Khẳng định không có trước đó đầu kia lớn, không phải Trung đại sư một người sao có thể ổn được gậy tre. Đối Trung đại sư tới nói, lớn nhỏ hiện tại không trọng yếu, có thể kéo lên bờ là được. Nhỏ cá tầm đối Trung đại sư tới nói không có độ khó, nhất định có thể kéo lên bờ. Quả nhiên không thể cùng Trung đại sư đánh cược, ta liền chưa thấy qua ai có thể thắng hắn. Đúng đúng đúng, không cá cược, Trung đại sư an an ổn ổn câu, rất bình thường, một khi có tiền đặt cược, Trung đại sư tựa như bật học đồng dạng cùng kéo cá, quá giỏi người. Đáng tiếc cái này hát hố lao bản không biết, ha ha ha, biết đoán chừng phải hối hận chết. Theo Trung Nguyên, hắn câu bên trên con cá này kỳ thật cũng không nhỏ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy đem gậy che dựng thẳng lên đến, chủ nếu là bởi vì cá cắn đến chính. Siêu, dây câu hướng một bên thoát đi. Bên cạnh câu cá người vội vàng tránh ra nói. Nhanh đến cái thứ hai câu cá người vị trí lúc, Trung Nguyên ổn định gậy che, chậm rãi đem nó kéo trở về. Số 10 tuyến, số 12 câu, hoàn toàn có thể trực tiếp cứng rắn lạc. Húng chi, can này cự vật can chất lượng bản thân liền rất tốt, là câu cá bằng hưu bán cho hắn. Lại thêm hệ thống tăng cường cơ bản thuộc tính, đối phó trên 100 cân cá lớn không có áp lực chút nào. Đem so với trước gậy tre, Trung Nguyên càng có lòng tin. Wow, ổn định, có hy vọng. Lợi hại huynh đệ, ngươi có thể là chúng ta nơi này cái thứ nhất có thể câu lên cá. Ổn định, đừng như lần trước như thế gậy tre phát nổ. Từ từ sẽ đến, tận lực đừng có lại cứng rắn túm, cẩn thận tuyến đoạn mất cá chạy. Cá chạy khả năng không lớn, tuyến đoạn ngược lại là có khả năng. Ở đây câu cá nhân chi trước hoặc là gậy tre trong nháy mắt đoạn mất, hoặc là tuyến trực tiếp bị cắt. Không có một cái nào có thể giống Trung Nguyên dạng này, hai lần đều có thể kiên trì nổi. Mặc dù lần trước không có chịu đựng, nhưng lần này hiển nhiên khác biệt. Bởi vậy, bọn hắn cảm thấy Trung Nguyên có thể để cho cá lên bờ khả năng phi thường lớn. Dương lão bản nhìn xem ngay tại trượt cá Trung Nguyên, hít sâu một hơi. Trong lòng âm thầm thần cầu, bạo can đi. Lúc này mới mấy phút, lại câu đi lên một đầu. Hơn nữa thoạt nhìn rất có hy vọng kéo lên bờ. Nếu như hắn có thể bảo trì dạng này tiết tấu, nói không chừng hôm nay thật có thể câu được ba đầu. Trước mắt hắn có thể làm, chính là cầu nguyện Trung Nguyên vậy che bạo chết, tuyến gây mất. Cứ như vậy, mình thắng cơ hội càng lớn hơn. Trung Nguyên ôm cần câu bắt đầu lui về sau. Lui lại mấy bước, đứng vững, bảo trì bất động, để cá dãy rùa. Qua mười mấy phút, Trung Nguyên lần nữa lui lại. Lui lại mấy bước, lần nữa đứng vững, bảo trì bất động, để cá dãy rùa. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần về sau, trong nước cá tầm bị kéo ra khỏi mặt nước. Bao Lưu Xuyên cầm trong tay chép lưới, tùy thời chuẩn bị xuống đi mò cá. Trung đại sư, Châu A. Đầu thứ nhất cá tầm lập tức liền muốn lên bờ. Toàn hồ nước cái thứ nhất câu đi lên, ha ha ha. Nhìn không tốn sức chút nào a, ta thế nào cảm giác Trung đại sư lần này đặc biệt nhẹ nhõm. Nói nhảm, ngươi phải biết có thể kiếm hơn 20 vạn, lưu cá thời điểm ngươi so với hắn còn nhẹ lòng. Cũng thế, ai cho ta 20 vạn, con mẹ nó chứ dám câu một ngày cá tầm, mệt chết cũng không buông tay. Đây chính là kim tiền lực lượng, để Trung đại sư cảm giác không thấy mệt mỏi. Đầu này cá tầm lớn bao nhiêu? Lần trước kia người lái cá tử có hay không tại? Ta tại là ta tại, nhưng ta tịch thu qua cá tầm, đánh giá không ra. Xem ra cá tầm vượt ra khỏi hàng cá tử chi thức phạm vi, ha ha. 2 phút sau, chép lưới tinh chuẩn mà chụp lại cá tầm đầu. Đầu cá vừa vào lưới, nghĩ lại chạy trốn liền không dễ dàng như vậy. Trung Nguyên buông lỏng gậy tre, để Bao Lưu Xuyên lại càng dễ chép cá. Chờ toàn bộ cá đều được thu vào cá bảo hộ, Trung Nguyên lúc này mới cầm gậy tre đi qua hỗ trợ. Hai người cùng một chỗ dùng sức, đem đầu kia lớn cá tầm kéo lên bờ. Xong rồi, lao huynh thật giỏi. Bên cạnh vị kia trước đó bán cho Trung Nguyên cần câu câu bạn giơ ngón tay cái lên khen, đầu này sợ là có 60 cân đâu. Trung Nguyên cười đáp lại, may mắn mà có ngươi gậy tre, không phải hôm nay khả năng một đầu đều câu không được. Câu bạn cười ha ha, đừng khách khí, ngươi để cho ta nhiều kiếm lời 5000, hôm nay coi như chính ta không lên cá cũng là thu hoạch lớn. Đã mục đích là câu số lượng, cá tầm đa trọng liền không trọng yếu như vậy. Đem cá bỏ vào cá hộ bên trong, Trung Nguyên cẩn thận kiểm tra dây câu có hay không bị hao tổn. Làm là như vậy vì để tránh cho bởi vì sơ sẩy phạm sai lầm, tổn thất kia 25 vạn. Kiểm tra hoàn tất, dây câu hết thể bình thường. Về phần cần câu, Trung Nguyên rất yên tâm, không cần thiết lại kiểm tra. Chương 120, cái cọc câu pháp chương 120, cái cọc câu pháp phủ lên mồi câu, vung can ra ngoài, chờ lấy cá tầm mắc câu. Đồng thời, Trung Nguyên lại gắn chút hạt tròn đồ ăn bổ ổ rất cá. Không thể không nói, tăng thêm đặc chế cá tầm thuốc hạt tròn đối cá tầm lực hấp dẫn cực lớn. Không đến 5 phút quan cảnh, Trung Nguyên hoa tử bên trong liền bốc lên lít nha lít nhít bong bóng cá, lơ là cũng bắt đầu có động tĩnh. Lúc này, không thể gấp nóng này, tiếp tục chờ đợi, chờ đến thời cơ tốt nhất nhắc lại can. Một phút sau, lơ là bỗng nhiên chìm xuống dưới. Trung Nguyên lập tức kịp phản ứng, dùng sức xé can. Bên trong á, cần câu lần nữa cong thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, dây câu cũng giống trước đó, vạch phá mặt nước, cùng ra lao nhanh. Con cá này tựa hồ so trước đó còn phải lớn chút. Cứ việc Trung Nguyên ôm thật chặt cần câu, vẫn là bị cá kéo lấy đi về phía trước mấy bước. Bao Lưu Xuyên cấp tốc chạy đến, ngăn tại Trung Nguyên phía trước, không cho hắn bị cá tiếp tục kéo lấy đi. Ổn định là được, gậy tre cùng tuyến cũng không có vấn đề gì. Có Bao Lưu Xuyên trợ lực, Trung Nguyên tiếp nhận sức kéo giảm nhẹ đi nhiều, cái này mới có nói chuyện khẽ hở. Đương nhiên, hắn còn cần dùng hết toàn lực không cá, không thể một mực nói chuyện thiếm. Nếu không sẽ tiết lực, cho cá cơ hội chạy thoát. Đã muốn trọi cứng, vậy liền trọi cứng đến cùng. Vì tiền. Hai người giống hai cây cọc gỗ đồng dạng đóng ở trên mặt đất, mặc cho trong nước cá tầm dãy rủa, không nhúc nhích chút nào. Ông trời ơi, cái này hai anh em quá mạnh. Cá tầm còn có thể dạng này câu. Cái này gọi cái cọc câu pháp ha ha. Cá không đóng cọc, người đến đóng cọc, đủ cương. Lợi hại, học được một tay. Liên tiếp hai đầu, hắn dùng cái gì bồi, hiệu quả tốt như vậy. Nghe nói là mua hạt tròn đồ ăn. Vậy khẳng định mình tăng thêm thuốc. Khẳng định là tăng thêm thuốc, không phải ngay cả cán không có khả năng, cũng không biết là thuốc gì, có thể để cho cá tầm như thế mắc câu. Hiện trường câu bạn nhóm không ngừng hâm mộ, trong bọn họ rất nhiều người chuyên công cá tầm đường, dù vậy, cũng chưa từng thấy qua giống Trung Nguyên nhanh như vậy. Ngoại trừ hâm mộ, càng muốn biết Trung Nguyên đến tột cùng dùng thuốc gì. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng bọn hắn minh bạch, Trung Nguyên khẳng định không nói cho bọn hắn biết, tựa như bọn hắn cũng sẽ không đem mình cá tầm con mồi bí phương tiết lộ cho người khác. Nửa giờ sau, một đầu so trước đó hơi lớn cá tầm mình đem mình lưu mệt mỏi. Trực tiếp ở giữa người xem thấy cảnh này, nhao nhao xoát lên khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Rốt cục tận mắt nhìn đến cá đem mình lưu mệt tràn diện. Ta đi, chỉ gặp qua cá đóng cọc, chưa thấy qua người cùng cá đánh nhau cái cọc, Trung đại sư bi phong. Hai đầu. Lúc này mới hơn 2 giờ, còn lại hơn 1 giờ, Trung đại sư hôm nay lại muốn kiếm lật ra. Lần này, cá đường lão bản nên khóc. Ha ha, vốn cho rằng ổn ăn Trung đại sư, không nghĩ tới bị Trung đại sư cắn một cái thịt. Trung đại sư luôn có thể cho chúng ta kinh hỉ, can đoạn mất đều có thể ngay cả can, vênh báo chủ thiên. Đối với chúng ta là kinh hỉ, đối hắc hố lao bản là kinh hãi, ha ha. Nếu như cá có thể suy nghĩ, bị Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên kéo lên bờ cá tầm tuyệt đối nghĩ không ra, mình lại bị câu cá người đóng cọc kết quả, là chính nó đem mình lưu lại ra. Đem cá để vào cá hộ, Trung Nguyên lần nữa kiểm tra câu tổ, nhìn phải chăng có mải mòn hoặc tổn thương. Kiểm tra xuống tới, câu tổ y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Liên tục câu hai điều trên cá tầm, Trung Nguyên có chút mỏi mệt, ngồi tại câu dương bên trên nhẹ nhàng thở dốc, điều chỉnh hô hấp. Hôm nay trạng thái tốt như vậy, ngoại trừ kia 25 vạn dụ hoặc, càng quan trọng hơn là chi mấy lần trước cùng lớn cá chấm đen đỏ sức, để hắn tích lũy cùng cá lớn vật lộn kinh nghiệm. Cái này hai đầu cá, lớn nhất đầu kia nhiều lắm là 70 cân, so với trước đó trên 100 cân đại gia hỏa, nhẹ dòng giá 30 kg, tăng thêm cùng Bao Lưu Xuyên ăn ý phối hợp, để bọn chúng lên bờ cũng không khó khăn lắm. Thể lực tiêu hao còn chưa tới tình trạng kiệt sức. Mệt mỏi, Trung đại sư cũng mệt mỏi. Liên tiếp hai đầu cá tầm, ai cũng sẽ mệt. Bất quá nhìn qua không có mệt mỏi đủ. Hút điếu thuốc, hút thuốc xong lập tức đẩy máu phục sinh. Thôi đi, người nghiện thuốc mới nói như vậy. Ngươi hiểu cái gì, hút thuốc đều nói như vậy, ha ha. Đơn giản điều chỉnh về sau, Trung Nguyên cầm lấy cần câu, một lần nữa treo mồi. Con mồi treo tốt, hất lên can, lơ là chậm rãi đứng lên. Phát hiện lơ là đứng thẳng tư thế cùng trước đó hơi có khác biệt, Trung Nguyên con mắt nhắm lại. Đột nhiên, một cái xinh đẹp ngắt lời, dắt lấy dây câu thẳng đến khu nước sâu. Siêu, Trung Nguyên đem hết toàn lực xách can, cắn chặt răng, dùng toàn thân trọng lượng làm cân bằng, không cho cần câu cùng hình cá thành thẳng tắp kéo co. Cách đó không xa, vừa hít vài hơi khói Bao Lưu Xuyên vội vàng ném đi khói, lộn nhào chạy đến giúp đỡ. May mắn kịp lúc, không có để cần câu tiếp tục chìm xuống. Ai nha mà ơi, ghê bớm. Tiểu tử này chúng liền ba đầu. Đây quả thực là thần nhân a, lần thứ nhất gặp chúng liền ba đầu cá tầm. Đầu này so trước đó càng lớn, lớn hơn nhiều. Nơi này lớn nhất cũng liền 100 cân, sẽ không vừa bạn bị hắn câu được đi. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi, không hiểu rõ. 100 cân, hắn có thể làm được sao? Không giải quyết được a. Đối mặt đang cùng cá tầm kịch liệt vật lộn Trung Nguyên cùng Bao Lưu Xuyên, hiện trường câu bạn nhóm lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ném đi can ở giữa cá, vẫn là ngắt lời, người dám tin tưởng. Đây chính là cá tầm a, không phải tôm cá nhại nhép. Sẽ có trùng hợp như vậy. Đơn giản điên rồi đi. Không đúng, quả thực là quá tởm mở không hợp tói thường. Dương lão bản trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là trong truyền thuyết vừa lên câu liền đoạn can đại sư. Sẽ không phải là cố ý diễn kịch cho ta nhìn a. Nhưng nghĩ lại, người ta chỉ là đến cổ động, phía sau cục diện rối rắm là chính ta làm ra. sao có thể trách người ta diễn kịch đâu.
Xong.
Xong.
Lần này mất cả chỉ lẫn trải. Mở cái này câu cá trận, tổng cộng mới bỏ ra hơn 40 vạn. Gây dựng ngày đầu tiên liền muốn bồi ra ngoài 25 vạn, lại thêm chính ta một chút xíu, đều có thể một lần nữa mở đồng dạng quy mô câu cá trận. Hoặc là, sớm biết rằng này, nhiều ném 20 vạn trực tiếp quyết trương đại quy mô không phải tốt. Bây giờ nghĩ đổi ý, chỗ nào còn phản được. Ngay trước nhiều như vậy câu cá bằng hữu mặt lật lọng, sợ là ngày mai liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim.
Ai, xem ra chỉ có thể tìm bạc lớn lao sư hỗ trợ.
Dương lão bản nói một mình, lấy điện thoại cầm tay ra cho Quyền Hàn bạc lớn. Điện thoại kết nối về sau, Dương lão bản đem đầu đuôi sự tình cùng Hàn bạc lớn nói một lần. Hàn bạc lớn nghe xong, nghiêm túc đáp lại, ngươi vẫn là theo ước định cho người ta tiền đi, chung nhỏ cùng ta quan hệ không tệ, đã đáp ứng liền phải nhận nợ. Nếu như ngươi đổi ý hoặc là không cho, về sau đang câu cá vòng có chuyện gì đừng tìm ta, ta phiền nhất chính là nói chuyện không tính toán gì hết người. Dương lão bản muốn nghĩ dựa vào cùng Hàn bạc lớn giao tình nhiều năm, để hắn giúp mình nói một câu. Không nghĩ tới ngược lại bị Hàn bạc lớn giáo huấn một trận. Trong lòng mặc dù có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào. Không phải, mình trong hội này thật sự không cách nào lan lộn. Một bên khác, Trung Nguyên bên này, con cá này khí lực lớn đến kinh người.